Chương 01, trực tiếp vạch mặt Chương 01, trực tiếp vạch mặt Trần Quang Minh là bị tiếng cãi vã đánh thức. Thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, để cho hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Và mắt là mảnh ngói thiếu hụt lộ ra cỏ tranh cùng bùn đất nóc nhà. Bốn phía dùng đất vàng kháng dựng thành vách tường, còn có treo trên tường lịch ngày. Phía trên thời gian là 1980 tháng 5 năm 1031 ngày. Ta về tới 18 tuổi. Trần Quang Minh phản ứng lại, khó có thể tin chừng to mắt. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện Trần Phụ, Trần Mẫu, đại ca cùng đại tẩu đều tại, con mắt lập tức cơn át. Lão nhị, cái kia phiến cây mía nhưng mà là cha lái ra. Ta cũng không muốn nhiều, nấu đi ra đường đỏ ngươi chia cho ta một nửa liền thành. Trần Đại Bá ngửa đầu, một bộ chuyện đương nhiên giọng điệu. Ngươi đánh rắm, trước đây nương nói về sau đi theo ngươi qua, phân đi lão trạch cùng cái kia phiến trách nhiệm đến nhà giữ lại cho mình ruộng, đem cái này phòng rách nát cùng đất hoang ném cho ta. Bây giờ ta đem đất hoang mở ra trồng cây mía, vừa học tới chịu đường đỏ tay nghề, ngươi lại nghĩ đến kiếm một chén canh. Khuôn mặt đâu? Trần Phụ hốc mắt đều đỏ. Một nửa là tức giận, một nửa khác là ủy khuất. Cái kia đất hoang căn bản loại không được lúa nước, hắn mới nghĩ biện pháp trồng cây mía. Tiếp đó thật vất vả mới học được chịu đường đỏ. Mới mở tốt đầu, đại ca hắn rốt cuộc lại ghi nhớ. Lão nhị a, ca của ngươi cũng không dễ dàng, phải nuôi cả một nhà. Năm nay lúa nước lại gặp được hồng thủy, ngươi coi như là hiếu thuận ta, phân ngươi ca một nửa a. Lão thái thái ở một bên nhịn không được mở miệng quên. Trần Phụ nghe mặt mũi tràn đầy ủy khuất cùng không cam lòng, nhưng lại bị cái hiếu chữ ép tới không ngóc đầu lên được. Lão thái thái lôi kéo huynh đệ lớn lên không dễ dàng. Trần Mâu tức giận mặt đỏ dần. Lão thái thái này cả ngày nói trong nhà muốn ôn hòa, lại vẫn luôn thiên vị đại nhi tử, để cho tiểu nhi tử ăn thiệt thòi. Bọn hắn ngày lễ ngày Tết cũng không ít hiếu kính, bây giờ lại há miệng im lặng vậy mà liền muốn hiếu thuận, vẫn là dùng để trợ cấp lao đại gia. Đây chính là hòa khí sao? Trần Quang Minh đại ca Trần Quang Năm cùng Trần Đại Tẩu cũng rất giận, lão thái thái thật sự quá thiên vị. Nghe phía ngoài tiếng cãi vã, Trần Quang Minh nhớ tới chuyện này. Hắn nhớ ký tại lão thái thái quấy rầy đòi hỏi phía dưới, Trần Phụ cuối cùng không có cách nào phân một chút đường đỏ cho đại bá. Cái này cũng chôn xuống mầm thai vạn. Đại bá cầm đường đỏ sau, gặp người liền nói đây là chính mình hẳn là phân đến. Sau đó hàng năm chịu đường đỏ thời điểm, đại bá liền sẽ tới cửa tới la hét muốn chia tiền. Trần Quang Minh sắc mặt lạnh xuống, vụ trộm từ cửa sau ra khỏi phòng trực tiếp chạy về phía cách đó không xa nhà trưởng thôn. Trước đây lão gia tử đi sau, chính là thôn trưởng chủ trì phân ra khối kia đất hoang hẳn là về ai, thôn trưởng có quyền lên tiếng nhất. Nghe được Trần gia muốn một lần nữa phân ra, thôn trưởng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, vẫn là đi theo Trần Quang Minh vội vã chạy về nhà. Trên đường, một chút thôn dân thấy đi lên hỏi thăm, nghe nói Trần gia muốn một lần nữa phân ra, từng cái cũng theo sau muốn nhìn náo nhiệt. Trần Phụ mở cửa, trông thấy đứng ở cửa một đống người, đầu góc đều đứng máy. Đức Thuận, Đức Sương, các ngươi muốn một lần nữa phân ra. Thôn trưởng nhìn xem Trần Phụ cùng Trần Đại Bá, lúc này hỏi lên. Một lần nữa phân ra? Không có không có, không có chuyện này. Trần Đại Bá nghe xong đội vàng khoát tay, nào hắn có bệnh mới muốn một lần nữa phân ra. Trần Quang Minh nghe xong trực tiếp quát lên, Đại Bá, ta trong phòng có thể nghe ngươi nói muốn một lần nữa phân điện. Ngươi nghe lầm, ta không nói muốn một lần nữa phân điện. Trần Đại Bá chừng Trần Quang Minh một mắt. Nghe lầm. Không phải ngươi nói dùng cây mía trong đất cây mía nấu đường đỏ muốn phân ngươi một nửa sao? Ta muốn cái kia cây mía nhưng mà là nhà ta, ngươi muốn chia một nửa ý tứ, không phải liền là muốn lần nữa phân địa sao? Trần Quang Minh trực tiếp phản bác, một điểm tình cảm không có lưu. Nhà bọn hắn dù sao cũng là muốn cùng nhà đại bá vạch mặt, vậy còn không bằng sớm làm xé, miễn cho trong nhà còn muốn tiếp tục ăn thiệt thòi. Người trong thôn đều là nhân tình, nghe được Trần Quang Minh lời nói, hơi chút nghĩ liền biết chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người nhìn Trần Đại Bá ánh mắt lập tức không đồng dạng. Nhà cũng đã phân, lại còn nhớ đệ trong nhà cái kia một mẫu ba phần đất. Trần Đại Bá ngây ngốc một chút, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Quang Minh vậy mà trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp đem sự tình trọng. Sau khi phản ứng, hắn thẹn quá thành giận gào thét, ngươi đừng ở chỗ này nói bậy. Lão thái thái cũng liền đội vàng cho đại nhi tử giải thích, ngươi cái bất hiếu tôn là cha ngươi muốn lấy chút đường đỏ hiếu thuận ta, ngươi sao có thể cho ngươi đại bá rội nước bẩn. Trần Quang Minh ánh mắt nhìn về phía lão thái thái, sắc mặt rất nặng. Hắn nhớ kỹ sau đó không lâu lão thái thái liền sẽ sinh một hồi bệnh, kết quả Trần Đại Bá vậy mà ném lão thái thái mang theo toàn gia ra ngoài sông sáo. Cuối cùng Trần Phụ không có cách nào, chỉ có thể trước tiên đem lão thái thái tiếp nhận, ở kết quả lão thái thái tốt sau liền không đi, một cái hiếu chữ đè lên, Trần Phụ căn bản là không có cách nào đem lão thái thái đuổi đi ra. Trần Đại Bá không biết ở nơi nào phát tài rồi, mỗi lần trở về đều cho lão thái thái mua đồ ăn dùng, không hề đề cập tới đem lão thái thái đón về. Coi như thế, lão thái thái gặp phải người vẫn còn khuyết đại nhi tử có tiền đồ lại hiếu thuận, không hề đề cập tới bọn hắn một nhà trả giá. Mà tại lão thái thái đi sau, Trần Đại Bá chỉ là trở về cho lão thái thái phong phong quang quang làm một hồi, tăng thêm lão thái thái trước đây tán dương, lại còn được cái hiếu tử tiết tuổi. Thực sự là được cười. Trần Quang Minh trưởng thành sau mới nghĩ thông suốt, chỉ cần có tiền có thế, còn nhiều người nói lời trái lương tâm. Lão thái thái còn tại điệp điệp vù vù không ngừng, mắng Trần Phụ là cái con bất hiếu, hiếu thuận một điểm đường đỏ cũng không chịu. Đại gia mắt không ngủ, lỗ tai cũng không biết, nhiều năm như vậy cha ta hiếu không hiếu thuận, đại gia đều nhìn xem đâu. Trần Quang Minh bỗng nhiên lớn tiếng đánh gãy, gàn từng chữ một, bà, người đang làm, trời đang nhìn. Tin Phật lão thái thái thân thể rõ ràng run lên một cái. Trần Đại Bá mắt thấy tình huống không đúng, cười cùng thôn trưởng cùng người trong thôn nói hết thảy đều là hiểu lầm, để cho đại gia giải tán trước. Đợi đến người trong thôn rời đi, Trần Đại Bá lạnh mặt nói, Quang Minh, chuyện nhà mình chúng ta đóng cửa lại xử lý là được, ngươi gọi ngoại nhân đến xem chê cười tính toán chuyện gì xảy ra. Lần này hắn nhưng tại trước mặt người trong thôn đem mặt mất hết. Mặc dù hắn kiệt lực giải thích, người sáng suốt nơi nào không biết xảy ra chuyện gì. Trần Quang Minh mỉm cười nói, xin lỗi đại bá, ta chính là tính tình như vậy, ăn không được một chút thiệt thòi. Về sau ngươi để cho ta khó chịu, ta cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu, danh tiếng gì không danh tiếng, ta cũng không quan tâm. Ngươi! Trần đại bá tức giận, lại vô lực phản bác. Trần Quang Minh ở trong thôn danh tiếng vốn là không tốt, là cái tên du côn, nhưng hắn quan tâm danh tiếng à? Lão thái thái cũng tức giận, cầm lấy quải trượng muốn lên tới quất hắn, mắng hắn là tử tôn bất tài, làm sao dám uy hiếp lớn bá. Bà, mẫu tử tử tài hiếu. Trước đây giấy trắng giấy đen thế nhưng là viết đại bá cho người dưỡng lao. Nên tìm đại bá ngươi vẫn là tìm đại bá, đừng nghĩ cầm hiếu chữ tới dọa chúng ta. Về sau lại đến ác tâm ta, cũng đừng trách ta rơi mặt của các ngươi, danh tiếng gì không danh tiếng, ta thật không quan tâm à. Chương 02, nhập hành chọn người bán hàng rong chương 02, nhập hành chọn người bán hàng rong lão nhị, đây chính là con trai ngoan của ngươi. Lão thái thái đều tức bể phổi, lại đem ánh mắt nhìn về phía Trần phụ. Còn không đợi Trần phụ mở miệng, Trần Quang Minh liền nói, ngươi cảm giác cha ta quản được miệng của ta. Mắt thấy Trần phụ vẫn như cũ không mở miệng, lão thái thái hung hăng dập chân, bị sắc mặt không tốt đại bá đỡ lấy rời đi. Đợi đến tất cả mọi người đều đi, trong viện an tĩnh lại. Trần Quang Minh gặp tất cả mọi người đều nhìn mình, nhún nhún vai nói, cha, muốn đánh phải phạt, ngươi xem đó mà làm thôi. Trước đó hắn làm sai chuyện, Trần phụ đều biết nhịn không được quát hắn, nhưng mỗi lần Trần Mẫu đều biết gắt gao che chở hắn. Quả nhiên, hắn vừa mở miệng, Trần Mẫu liền vọt tới trước mặt hắn giống như là chỉ gà mái giống như che chở, cả giận nói, ngươi dám đánh con út, ta liền cùng ngươi cách. Lần này đại ca cùng đại tẩu cũng hiếm thấy đứng ở hắn bên này, cha, Quang Minh làm không tệ. Bọn hắn cũng đã sớm nín một bụng tức giận, Trần Quang Minh lần này thế nhưng là hung hăng cho bọn hắn thở phào một cái. Hơn nữa, có ai vui lòng nhà mình mỗi ngày bị chiếm tiện nghi, nếu như lần này không phải Trần Quang Minh, trong nhà đường đỏ chắc chắn lại muốn bị phân đi. Ta không trách con út. Trần phụ sau một lúc lâu mới chậm rãi thở dài nói, về sau ngày lễ ngày Tết nên hiếu thuận hay là muốn hiếu thuận, sự tình khác coi như xong. Gặp nam nhân nói như vậy, Trần Mẫu sắc mặt lại tốt hơn một chút. Trần Quang Minh nhưng là liếc mắt, muốn hắn nói quản người khác nói cái gì làm cái gì, thực sự là tìm cho mình không thoải mái. Con út, tính tình của ngươi cũng thu liễm một chút, cẩn thận không chiếm được con dâu. Trần Mẫu bất đắc dĩ nói, tiểu nhi tử đã đến cưới vợ niên kỷ, muốn lấy tiểu nhi tử tại 10 giảm 8 hương danh tiếng, muốn cưới lao bà đúng là một vấn đề lớn. Con dâu? Trần Quang Minh hoảng hốt một chút. Hắn kiếp trước là tại chừng 25 lúc cưới được con dâu. Con dâu gọi là Lâm Vũ Khê, là cùng thôn Lâm gia đại nữ nhi, chỉ so với nhỏ hơn một tuổi. Lâm gia tình huống có chút đặc thù, Lâm Vũ Khê 8 tuổi thời điểm liền không có nương, từ đó về sau nàng liền gánh vác chiếu cố trong nhà trách nhiệm. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Lâm phụ không muốn phóng nữ nhi xuất giá, muốn cho nàng để ở nhà chiếu cố hai đứa con trai, thậm chí là hỗ trợ mang cháu trai. Bởi vậy, Lâm phụ trực tiếp buông lời muốn cưới nữ nhi của hắn, nhất thiết phải lấy ra 1000 khối lễ hỏi. Tăng thêm Lâm gia vốn là loạn, liền không có người nào tới cửa cầu hôn, Lâm Vũ Khê từ từ trở thành lão cô nương. Vẫn là Trần Mẫu gặp nhi tử thật sự không lấy được con dâu, khi đó điều kiện cũng tốt dậy rồi, mới lấy ra 1000 khối lễ hỏi để cho Trần Quang Minh cưới Lâm Vũ Khê. Lâm Vũ Khê đi tới Trần gia sau, một mực chịu mệt nhọc chiếu cố hắn. Hai người về sau cùng đi ra vào Nam gia Bắc, thật đúng là xông ra chút manh mối. Đáng tiếc, đang xông xáo quá trình bên trong, Lâm Vũ Khê không cẩn thận rơi xuống thai, còn đả thương thân thể, tăng thêm hồi nhỏ liền không có ăn được, không kịp hưởng phúc liền đi. Nếu như không có khả năng Lâm Vũ Khê, hắn căn bản cũng không xây hãng làm lão bản, cái này cũng thành hắn cả đời tiếc nuối. Nương, ngươi cảm giác Lâm gia nữ nhi như thế nào? Trần Quang Minh bỗng nhiên mở miệng. Hắn trở lại một thế, liền nghĩ bù đắp tiếp trước tiếc nuối, như là đã nhận định nàng, vì cái gì không thể đem người sớm một chút cưới về? Lâm gia nữ nhi? Trần Mẫu sửng sốt một chút, phản ứng lại bỗng nhiên sợ hết hồn. Cái kia mở miệng 1000 lễ hỏi Lâm gia. Cái này ngươi cũng đừng nghĩ, nhà chúng ta nơi nào cầm ra được 1000 lễ hỏi a? Trần Mẫu liên tục khoát tay. Coi như thật cầm ra được 1000 lễ hỏi, nàng cũng không muốn cùng Lâm gia kết thân ra a. Trần Quang Minh nghe xong khẽ gật đầu, 1000 khối chính xác không phải số lượng nhỏ, nhà bọn hắn đoán chừng liền 100 khối đều không lấy ra được. Hay là muốn tự nghĩ biện pháp, trước tiên kiếm lời cái 1000 khối, mới có sức mạnh cùng Lâm phụ đàm luận. Hắn lại nhìn về phía Trần phụ, "Cha, cái kia đường đỏ ngươi định xử lý như thế nào?" Trần phụ liếc qua cái này không đứng đắn tiểu nhi tử, "Ta đi thị trường nghe, 1 cân đường đỏ 3 mao." "Mới 3 mao?" Trần Quang Minh nhíu mày. Trong nhà nhiều lắm là có thể có 200 cân đường đỏ, một trận bận rộn xuống chỉ có thể kiếm lời 60. 3 mao vẫn còn chê ít. Ngươi cũng không nhìn một chút người khác khiêng một ngày bao mới kiếm lời bao nhiêu. Trần phụ lắc đầu, cảm giác tiểu nhi tử chính là không có bị khổ, căn bản vốn không biết kiếm tiền có nhiều khổ cực. Trần Quang Minh nghe xong vẫn lắc đầu, "Cha, cái này đường đỏ không thể tại trên chợ bán, muốn tìm xa một chút." Trần phụ hỏi chắc chắn là trấn trên thị trường, hơn nữa còn là giá bán sỉ. Bọn hắn 10 giảm 8 hương có không ít loại tên nghĩa, đường nhà máy đều có mấy cái, chất lượng vẫn còn so sánh nhà mình hảo, chắc chắn bán không bên trên giá cả. Muốn bán tốt giá cả, vẫn là muốn đem đường đỏ chọn đến khác trấn hoặc trong huyện đi, coi như giá cả lật gấp đôi cũng không phải không có khả năng. Mà nếu như chọn đường đỏ đi đổi ít thứ lời nói, có thể kiếm lời càng nhiều, chọn đến địa phương khác đi bán. Trần phụ rất nhanh cũng ý thức được nhi tử ý tứ trong lời nói, trên mặt hắn xuất hiện lo lắng, vậy chúng ta có thể đi nơi nào? Mặc dù đã đổi mở, nông dân xuất hành vẫn là rất bị hạn chế, nhất định phải có thư giới thiệu, lại càng không cần phải nói khóa khu vừa bán. Lúc này đầu cơ trục lợi còn tồn tại, Trần phụ vẫn còn có chút lo lắng. Trần Quang Minh lại biết, chọn người bán hàng rong tại bây giờ kỳ thực liền đã ở vào một loại việc không ai quản lý trạng thái. Dân không tố cáo quan không truy xét đã sớm là quy tắc ngầm, thậm chí rất nhiều nơi đã ngầm cho phép chọn người bán hàng rong tồn tại, đặc biệt là bọn hắn những thứ này chết nam vùng duyên hải. Hắn khi đó là ở thành phố chẳng hoàn toàn thả ra sau mới bắt đầu làm chọn người bán hàng rong vào Nam ra Bắc, khi đó muốn làm chọn người bán hàng rong, đã không có hiện tại dễ dàng như vậy. Cha, chúng ta không nhất định phải đi xa chỗ, còn có thể đi trên núi bán. Đợi lát nữa chúng ta mang một ít đường đỏ đi thôn trưởng cái kia mở tự sản tự dùng chứng minh, coi như qua danh mục. Đến lúc đó, chúng ta tiến vào phía sau thôn, cũng không bán đường đỏ, liền dùng đường đỏ đổi ít đồ, coi như bị tra được cũng không có gì. Người trong nhà nghe hắn thao thao bất tuyệt mà nói, toàn bộ đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Con út lúc nào hiểu những thứ này, tựa hồ còn đối với chọn người bán hàng rong cái này một nhóm hiểu rất rõ. Chọn người bán hàng rong. Tại chỗ cũng chỉ có Trần Phụ biết, gần nhất phụ cận thôn chính xác nghe nói có không ít người đi làm chọn người bán hàng rong. Bây giờ gặp Trần Quang Minh nói đến đạo lý rõ ràng, Trần Phụ không khỏi đối với tiểu nhi tử lau mắt mà nhìn, cũng một chút bị hắn thuyết phục. Hơn nữa Trần Phụ nghĩ còn càng xa. Đường đỏ là bán xong liền không có, nhưng nếu như có thể trở thành chọn người bán hàng rong, liền có một cái không tệ nghề nghiệp. So với trong nhà không làm việc đàng hoàng, chỉ cần lão nhị muốn đi làm chính sự, hắn đều ủng hộ. Nhìn thấy Trần Phụ gật đầu, Trần Quang Minh cười. Bây giờ thật vất vả chủ sinh, hắn tự nhiên hy vọng có thành tựu, bù đắp tiếp nối. Hắn đời trước chính là từ chọn người bán hàng rong bắt đầu, về sau lại đi khắp nơi làm nhân viên chào hàng, tất cả đều là làm nhà buôn mua bán. Bởi vậy tại một phen suy xét sau đó, hắn liền định trước tiên làm chọn người bán hàng rong tích lũy tài nguyên. Chờ thị trường hoàn toàn thả ra sau, là hắn có thể trước tiên bước vào thời đại thủy triều, chiếm đoạt tiên cơ mở rộng thị trường. Sắp đến chính là một cái hoàng kim niên đại, chỉ cần bắt được kỳ ngộ liền xem như đầu heo đều có thể cất cánh, lại càng không cần phải nói hắn còn có nhiều năm như vậy sông sáo kinh nghiệm. Chương 3, đi ra ngoài chương 3, đi ra ngoài lão nhị, làm sao ngươi biết điều này? Trần Mẫu từ trên xuống dưới đánh giá nhà mình chơi bời lêu lổng nhí tử. Đây vẫn là Trần Quang Minh lần thứ nhất đưa ra muốn giúp trong nhà làm việc, lại còn là làm chọn người bán hàng rong. Trần Quang Minh vểnh lên chân bắt chéo một bộ dáng cả nõng, vừa vặn gặp phải một cái chọn người bán hàng rong, ta cảm giác chính mình thích hợp làm cái này, hiểu được một chút. Trần Mẫu nghiêng qua con trai nhà mình một mắt, bất quá con trai nhà mình không có việc gì liền đến chỗ chạy lung tung, chính xác thích hợp làm chọn người bán hàng rong. Không tệ. Trần Phụ đi theo gật gật đầu. Con trai nhà mình muốn làm chính sự, đây là chuyện tốt. Cũng không biết lần này có thể kiên trì bao lâu. Đó là tự nhiên, ta vẫn chờ kiếm tiền sau cưới vợ đâu. Trần Quang Minh lần nữa lộ ra chính mình muốn cưới con dâu ý nghĩ, vừa vặn lấy ra che giấu biến hóa của mình. Vì cưới vợ trở nên trên sự nỗ lực tiến, vãn hồi không tốt lắm hình tượng, cái này rất hợp lý. Bằng không thì lấy hắn tình huống hiện tại, nào có người để ý hắn a. Trần Phụ trên mặt ít có lộ ra vui mừng. Xem ra lần này lão nhị là đã chăm chú, dù sao cưới vợ là trung thân đại sự, không có nam nhân sẽ không động tâm. Chờ cưới con dâu sau, lại có toàn gia phải nuôi, thì càng dừng lại không được. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, nhất thiết phải đoạn mất lão nhị tất cả chơi bời lêu lổng khả năng. Hắn đầu tiên là đưa cho chắc chắn, mới nói, chờ các ngươi đều có thể kiếm tiền, kiếm được tiền liền riêng phần mình thu a. Nghe nói như thế, đại tẩu nhãn tình sáng lên. Mặc dù không tính phân ra, nhưng có thể riêng phần mình thu tiền, cũng cùng phân ra không có gì khác biệt. Chính mình hai cái cũng là chịu khó người, có thể bỏ qua một bên tiểu thúc tử cái gánh nặng này, thời gian nhất định có thể so bây giờ tốt hơn. Trần Quang Năm biểu lộ cũng rất phấn khởi, vợ chồng liếc nhau, toàn bộ đều giấu không được trong lòng kinh hỉ. Trần Quang Minh nghe xong cũng thật cao hứng. Dạng này hắn đều có thể tốt hơn chi phối kiếm được tiền. Trần Mẫu lại là một mặt phát sầu, lão nhị thật có thể kiếm được tiền sao? Lại nghĩ tới trong nhà nghèo rất mùng tơi, nhịn không được thở dài. Nàng đứng dậy đi phòng bếp nhìn một chút, lòng bếp bên trong tủi lửa sớm tắt, dư ôn sấy khô lấy nửa cái hũ khoai lang bát cháo. Trần Mẫu dùng khe hồ lô bầu bạch quái, hạt gạo hiếm đến có thể chiếu rõ bóng người. Mặc dù đổi mở sau thời gian tốt hơn nhiều, nhưng cũng không phải nhà ai đều có thể ăn được gạo cơm. Phó tài liệu là một đĩa dưa muối, nước muối sớm thấm đồ ăn đám vàng ố, hòa với năm ngoái phơi cả rốt khô. Trần Quang Minh nhìn xem cơ hồ không có chất béo đồ ăn thở dài, trong lúc nhất thời lại có chút khó mà nuốt xuống. Bây giờ thời gian chính xác gian khổ. Hắn lại nhìn một chút cũ nát bùn nhà ngói, trong đầu tính toán kiếm tiền kế hoạch. Chờ ăn xong sau bữa cơm trưa, Trần Phụ trang chút đường đỏ, mang theo Trần Quang Minh đi nhà trưởng thôn. Thôn của bọn họ gọi Tam Gia thôn, sinh hoạt Trần, Dừng, Vương Tam, cái dòng họ người. Thôn trưởng liền họ Trần, cùng bọn hắn nhà là họ hàng xa. Trần thôn trưởng nhìn thấy Trần Phụ tới có chút ngoài ý muốn, từ chối không thu đường đỏ. Gặp hai người đẩy tới đẩy lui, Trần Quang Minh trước tiên đối với chuyện hồi sáng này biểu đạt cảm tạ, tiếp đó nói lên muốn cho thôn giúp mở tự sản tự dùng chứng minh chuyện. Đi, việc này dễ làm. Trần thôn trưởng cười đáp ứng, mang theo Trần Phụ hướng về công xã đi. Trần Quang Minh không cùng lấy, hắn tính toán đi Lâm gia nhìn một chút tương lai con dâu. Đi tới trong thôn bên giếng cổ lúc, hắn chợt thấy thân mang nát vải hoa váy ghim hai đầu đèn nhánh tỏa sáng đôi sam nữ hải, đang chuyên tâm mà tắm quần áo. Hai tay của nàng linh xảo đem quần áo xuyên vào trong nước, sau đó tại bằng gỗ ván giặt đồ dùng sức xoa tẩy, phát ra nhu hòa mà có tiết tấu vụ vụ âm thanh. Trần Quang Minh yên tĩnh nhìn xem, con dâu nhà mình vẫn là như vậy gầy. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ Khê như có cảm giác ngẩng đầu, ánh mắt hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, dọa đến tiểu cô nương nhanh chóng rời ánh mắt đi, cắm đầu giặt quần áo. Nhìn thấy con dâu thanh thuần dáng vẻ, Trần Quang Minh vui vẻ, hắn cũng không có đi, trực tiếp đi tới bên giếng nước, cầm lấy một bên thùng nước đánh tràn đầy thủy. Lâm Vũ Khê, không biết ta sao? Hắn cười nói. Lâm Vũ Khê tự nhiên nhận ra Trần Quang Minh, cho nên nàng càng sợ. Trần Quang Minh trong thôn danh tiếng thực không tốt, tất cả mọi người nói muốn trốn tránh điểm. Gặp tương lai con dâu vẫn như cũ không để ý tới chính mình, Trần Quang Minh bất đắc dĩ sờ lỗ mũi một cái, luôn cảm giác chính mình nghĩ sớm hơn cưới được con dâu, còn gánh nặng đường xa. Nhưng nhìn xem con dâu hoạt bát bộ dáng, không có làm sơ vừa gả cho hắn lúc cái chủng loại kia mất cảm giác, hắn lại rất vui vẻ, nghị thủ hộ Lâm Vũ Khê trên người loại chuyện lặt vặt này lực. Nhà ta làm điểm đường đỏ, cái này túi tặng cho ngươi. Trần Quang Minh từ trong ngực móc ra cái túi nhỏ, đặt ở sạch sẽ trên mặt đất. Lâm Vũ Khê lại sợ hết hồn, đội vàng nói, ta không cần. Thất kinh em thanh nu nu, rất êm hay. Ngươi không cần, liền ném đi. Trần Quang Minh đứng lên, cũng không đợi Lâm Vũ Khê nói chuyện, hai tay gối sau, tâm tình rất tốt thổi điệu hát dân gian rời đi. Bọn người đi xa, Lâm Vũ Khê mới dám ngẩng đầu, mắt nhìn Trần Quang Minh bóng lưng, lại nhìn một chút trên đất cái kia một túi nhỏ đường đỏ, trong mắt viết đầy hoang mang. Trần Quang Minh tại sao muốn tiễn đưa nàng đường đỏ? Do dự một chút, nàng đỏ mặt cẩn thận đem đường đỏ thu lại. Nhà nàng điều kiện kém, căn bản không nỡ mua đường đỏ, đây vẫn là lần thứ nhất có người tiễn đưa nàng đường đỏ, mặc dù nàng cảm giác thu không tốt, vẫn không nỡ ném. Ta trước tiên thu, lần sau gặp được hắn trả lại cho hắn. Trong nội tâm nàng suy nghĩ. Trần Quang Minh bên này thấy con dâu một mặt, tâm tình phi thường tốt. Tiếp theo hắn cần phải làm là không ngừng cải thiện mình tại con dâu trong mắt ấn tượng. Tiếp đó mau chóng kiếm được 1.000 khối, lại đi cùng Lâm phụ đàm luận. Chờ hắn trở về nhà, Trần phụ đã trở về, tự sản tự dùng căn cứ chính xác cũng làm được, có cái này bọn hắn liền có thể ra ngoài bán đường đỏ. Hơn nữa, Trần phụ còn có ý hỏi thăm một chút chọn người bán hàng dòng chuyện, đợi đến tin tức cũng là phía trên không có để cho trông coi, lại nhẹ nhàng thở ra. A Minh, cái gì cũng làm xong, chúng ta lúc nào xuất phát? Trần phụ vô ý thức hỏi thăm ý kiến. Hắn ra cửa cơ hội không nhiều, còn kém rất rất xa ưa thích mù lẫn vào nhi tử. Loại thời điểm này, thêm ra ngoài lưu manh tựa hồ cũng là ưu điểm. Trên thực tế cũng là, chờ thị trường hoàn toàn khai phóng sau, bọn hắn những thứ này nguyên bản bị cho rằng không làm việc đàng hoàng người, ngược lại thích hướng nhanh nhất, rất nhiều đều phát nhà. Ta buổi tối lại kế hoạch một chút, sáng mai rạng sáng xuất phát. Trần Quang Minh nói. Buổi tối, Trần Quang Minh nằm ở trong chăn nhìn xem cũ nát nóc nhà, còn có chút hoảng hốt. Hắn chỉ là ngủ một giấc, vậy mà liền trùng sinh. Có lẽ là hắn làm những cái kia từ thiện có hiệu quả. Người tốt có hảo báo a. Một đêm này, hắn ngủ phá lệ an ổn. Ngày thứ hai gà trống vừa mới gáy minh, hắn liền bị Trần Phụ đánh thức. Đây là Trần Quang Minh lời nhắn nhủ. Hắn tính toán sớm đi ra ngoài, lúc buổi tối tận lực đuổi trở về. Thời đại này bên ngoài vẫn là không quá bình, buổi tối ở bên ngoài dễ dàng xảy ra chuyện. Chờ hắn mặc quần áo tử tế ra ngoài, Trần Phụ đã đem 4 cái sọt lửa đi ra đặt ở trong viện, mỗi cái trong cái sọt cũng là 10 cân đường đỏ. Lần thứ nhất ra ngoài bán đường đỏ, Trần Phụ trong lòng cũng không chắc chắn, dự định thử trước một chút thủy. Chương 04, kiếm tiền. Chương 04, kiếm tiền. Tam gia thôn tại thị trấn phía đông. Bọn hắn lần này cần đi nhưng là Đại Nam Sơn. Đại Nam Sơn lại được xưng là lớn Nam Hương, toàn cảnh quần sơn chạy dài, núi non chập trùng, chủ phong vị Thánh Tỉnh Sơn, quần sơn ở giữa phân bố số lớn thôn. Trần Quang Minh cùng Trần Phụ đến chân núi lúc, mặt trời đã bắt đầu mọc. Không có dừng lại, hai người chọn cái sọt dọc theo trên sơn đạo núi. Quang Minh, con đường này không thành vấn đề sao? Trần Phụ gặp lộ càng ngày càng lệch có nhiều chỗ đều không đường, cần cầm khảm đao bên cạnh mở đường bên cạnh đi tới, nhịn không được dò hỏi. Yên tâm đi, con đường này thông hướng Thánh Tỉnh Sơn, ta đi qua. Trần Quang Minh cười nói, hắn kiếp trước hàng năm đều phải tới Thánh Tỉnh Sơn cầu phúc, cũng là đi con đường này. Trần Phụ yên tâm lại đi một đoạn đường, bọn hắn liền đi tới thứ nhất thôn. Người bán hàng rong, các ngươi bán là cái gì a? Một cái đại gia nhìn thấy chọn cái sọt hai người, chủ động dò hỏi. Bọn hắn chỗ này xuống núi không tiện, bình thường muốn mua chút cái gì, chỉ có thể góp cái khoảng không xuống núi mua hết, hoặc để người khác hỗ trợ mang. Chọn người bán hàng rong rất ít đến trong thôn tới. Đại gia, bán là chính chúng ta nấu đường đỏ. Trần Quang Minh cười nói, đường đỏ a, giá bao nhiêu? Đại gia hứng thú. Đường đỏ coi như phiên chợ đều nhìn thấy, lại càng không cần phải nói tại trong núi lớn này. Một cân 5 mao, cũng có thể cầm những vật khác để đổi. Trần Phụ nghe được giá tiền là 3 mao, Trần Quang Minh trực tiếp báo 5 mao. Lấy đồ đổi. Cái gì đều được. Ân, giống như là lông gà, lông vịt, hoặc sơn chân, cái gì đều được. Trần Quang Minh cười ha hả. Trong nhà của ta liền có lông gà, như thế nào đổi? Đại gia cao hứng trở lại. Mấy con gà kia mao tồn lấy cũng không có gì dùng, không nghĩ tới còn có thể đổi đường đỏ. 10 cân lông gà đổi 1 cân đường đỏ. Trần Quang Minh đưa ra giá. Lông gà giá thu mua chắc chắn vượt qua 5 mao, trao đổi này chắc chắn sẽ không thua thiệt. Hảo, vậy ngươi đi theo ta một chút. Đại gia vội vàng hô. Trần Quang Minh nghe xong lại lắc đầu, ta liền ở chỗ này chờ đại gia ngài a. Cũng được. Đại gia gật gật đầu, trở về lấy đồ. Trần Phụ thấy hiếu kỳ, hỏi thăm vì cái gì không vào thôn. Nhạc cụ gõ làm hiệu, quá thôn không nhiễu, đây là chọn người bán hàng rong quý củ. Trần Phụ nghe thú vị, không nghĩ tới chọn người bán hàng rong còn có những quý củ này, mà con trai nhà mình vậy mà cũng biết, nhìn thật đúng là giống có chuyện như vậy. Hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng. Trần Quang Minh lại từ trong cái sọt lấy ra chuẩn bị xong hoa cổ. Kịch hoa cổ là bọn hắn nơi này dân tục không phải gì. Dĩ vãng, sân vườn dương mỗi khi hạ thu lúc, báo mưa to đột kích, thì sẽ đưa đến hồng thai phím lạm, xuất hiện phiến khu tính chất nạn đói. Đến mỗi lúc này, nạn dân cũng chỉ có thể gõ hoa cổ đi ăn xin. Mặc dù bây giờ đã không có người gõ hoa cổ đi ăn xin, nhưng gõ hoa cổ tay nghề vẫn là chuyển tới, về sau lại bị chọn người bán hàng rong dùng làm nhạc cụ gõ. Trần Quang Minh lấy ra hoa cổ sau liền gõ, âm thanh xa xa truyền ra. Không đầy một lát, liền hấp dẫn không thiếu thôn dân đi tới cửa thôn. Sau đó, bọn hắn liền biết được cửa thôn tới một bán đường đỏ chọn người bán hàng rong. Trần Quang Minh thu hoa cổ, bắt đầu chào hàng chính mình đường đỏ. Không bao lâu, phía trước vị kia đại gia trở về, mang theo một túi lông gà. Trần Quang Minh lấy ra chuẩn bị xong đòn cân tử sưng. Nơi này lông gà chỉ có 5 cân, có thể đổi nửa cân đường đỏ. song phương đối với khoản này trao đổi đều rất hài lòng. Quang Minh, cái này lông gà thật có thể bán lấy tiền sao? Trần Phụ vẫn còn có chút hoài nghi. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Trần Quang Minh cười ha hả nói. Trần Phụ khẽ cắn môi, cuối cùng lựa chọn tin tưởng. Những thôn dân khác gặp lông gà cùng lông vịt những thứ này cũng có thể đổi đường đỏ, nhao nhao về trong nhà cầm, còn có một số thôn dân cũng hỏi thăm về còn có thể lấy cái gì tới trao đổi. Trần Quang Minh từng cái đáp lại. Lúc này, hắn kiếp trước làm chọn người bán hàng rong kinh nghiệm liền có tác dụng. Ngoại trừ lông gà cùng lông vịt, còn có người lấy ra móng ngựa măng, nấm hương, củ khoai chờ lâm sản, Trần Quang Minh từng cái báo giá, đường đỏ không ngừng bị đổi đi. Chọn người bán hàng rong một quy củ khác là hàng đổi hàng, hai không lỗ. Lấy vật đổi vật lúc, lông gà, lồng nát, vải rách vờ có định giá. Tối hôm qua Trần Quang Minh đã sớm căn cứ vào nghe được đủ loại giá cả hàng hóa cho khác biệt hàng hóa định rồi giá cả, tất cả trao đổi đều phải theo cái này định giá tiến hành. Cuối cùng, tại cái thôn này hết thảy đổi đi 12 cân đường đỏ. Chủ yếu vẫn là những cái kia lâm sản đáng tiền, một cân đường đỏ chỉ có thể đổi nửa cân củ khoai, nấm hương giá cả thì càng cao, một cân đường đỏ mới có thể đổi bốn lượng. Nhưng những thứ này lâm sản lợi nhuận cũng là lớn nhất, chuyển tay liền có thể kiếm lời mấy khối. Đem mấy thứ thu thập xong, Trần Quang Minh cùng Trần Phụ chọn cái sọt lại đi một cái khác thôn, vẫn tại cửa thôn gõ lên hoa cổ, cũng không có vào thôn bên trong đi. Nhỏ như vậy nửa ngày thời gian, bọn hắn chạy ba cái thôn, mang tới đường đỏ toàn bộ đều trao đổi ra ngoài, lông gà, lông vịt cùng lâm sản chờ đổ đầy giỏ cùng bao tải. Canh năm không ra gánh, mặt trời lặn nhất định trở về nhà. Cha, thu thập một chút chuẩn bị về nhà. Trần Quang Minh cười nói. Đối với thu hoạch ngày hôm nay, hắn phi thường hài lòng. Hảo. Trần Phụ gật gật đầu, một lời khó nói hết. Một ngày cũng không thấy đến tiền, tâm tình của hắn lộ ra không có tốt như vậy. Nhớ tới tiểu nhi tử bình thường không đáng tin cậy, hắn còn có chút hoảng. May mắn, lần này chỉ dẫn theo 40 cân đường đỏ. Trước khi mặt trời lặn, Trần Quang Minh cùng Trần Phụ trở về nhà. Trần Mẫu đã sớm trước cửa nhà chờ, gặp hai người trở về thở phào. Trong nhà đồ ăn đã sớm làm xong, hai người trở về liền lên bàn. Trần Mẫu nhưng là đi chỉnh lý cái sọt. Gặp chọn trở về cái sọt so xuất ra ngoài còn nặng lúc, nàng cũng sửng sốt một chút. Đây đều là cái gì a? Bán một ngày đường đỏ, một phân tiền không có kiếm lời, đều đổi thành những thứ đồ này. Trần Đại Ca cùng Trần Đại Tẩu sắc mặt cũng thật không tốt. Lão nhị đây là đang làm cái gì a? Bọn hắn cảm giác không bằng trực tiếp bán đường đỏ. Đối mặt chất vấn, Trần Quang Minh không có giảng giải. Chờ ngày thứ hai, hắn lại dẫn đỉnh cái mắt ẩm thâm Trần Phụ đi ra ngoài. Lần này bọn hắn trực tiếp liền đi trên trấn. Trần Quang Minh xe chạy quen đường đi thẳng tới trấn trên thị trường. Hắn để cho Trần Phụ chờ lấy, chính mình đi bán tìm người. Lông gà lông vịt có thể dùng đến chế tác phân hóa học, chuyên môn có người phụ trách thu. Hắn trực tiếp đi ra cầm khu, rất nhanh liền tìm được vụ trộm thu lông gà lông vịt thương nhân, đi qua thấp giọng nói, hôm nay mưa gió như thế nào? Người này liếc Trần Quang Minh một cái, đám mây tử. Nát mây. Mưa gió đều một mau. Có thể. Thương nhân gật gật đầu, ra hiệu Trần Quang Minh dẫn đường. Hai người rất mau ra thị trường, tìm được chờ Trần Phụ. Hắn ra hiệu hai người cùng hắn đi, rất mau tới đến ven đường một chỗ gian phòng. Trần Phụ chờ ở bên ngoài lấy, Trần Quang Minh đi vào theo. Không đầy một lát, hắn một tay cầm bao tải một tay cầm đòn gánh đi ra. Bán bao nhiêu? Trần Phụ chào đón, không kịp chờ đợi đạo. Trần Quang Minh cười đáp, 12 khối. Nhiều như vậy? Trần Phụ trừng to mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này lông gà lông vịt một cân vậy mà có thể bán được một mao tiền. 10 cân lông gà đổi một cân đường đỏ. Cái này không phải tương đương với đường đỏ một cân có thể bán được một khối tiền. Bình thường chỉ có thể bán 3 mao một cân, đi một vòng vậy mà lật ra không chỉ gấp 3 lần. Chương 05, nhập hàng chương 05, nhập hàng thật có nhiều như vậy. Mặc dù tận mắt nhìn thấy, nhưng Trần Phụ vẫn còn có chút không thể tin được. Hắn nhìn về phía nhà mình tiểu nhi tử ánh mắt hoàn toàn khác nhau. Đây vẫn là cái kia không làm việc đàng hoàng tên du côn. Cái này có gì? Cha, bây giờ thời đại thay đổi. Trước đó ta đó là không dám nói, sợ bị nói thành nhà tư bản cái đuôi. Bây giờ bên trên đều cổ vũ khai phóng thị trường, phát triển kinh tế, ta cũng không cần thiết giấu giếm. Trần Quang Minh ngẩng đầu, một bộ ta không trang rồi, ngả bài bộ dáng. Hắn cũng biết hành vi của mình có chút khác thường, chỉ có thể cố ý tiến hành dẫn đạo. Hơn nữa, hắn cảm giác đem chính mình trước kia không làm việc đàng hoàng đều giao cho thời đại hiểu lầm, là cái rất không tệ chủ ý. Trước đó cũng không phải ta không làm việc đàng hoàng, là thời đại không cho phép hắn ra mặt ra sừng. Nói, cũng đúng. Trần Phụ vẫn là mộng động, chẳng lẽ mình trước đó trách oan quá lút. Kỳ thực tiểu nhi tử cũng không có như vậy không làm việc đàng hoàng, chỉ là những thứ này không có cách nào đặt ở trên bề ngoài. Từ tiểu nhi tử hiểu nhiều như vậy có thể thấy được, chính xác không phải trong thời gian ngắn có thể học được, thậm chí có thể trước đó liền tiếp xúc qua chọn người bán hàng rong. Đi rồi, chúng ta bây giờ đi bán những cái kia sơn chân. Hảo, chờ đã. Chúng ta không đi trong chợ bán không? Người đi nơi nào? Trần Phụ đi theo tiểu nhi tử sau lưng, hướng về thị trường bên cạnh vắng vẻ trong ngõ nhỏ đi đến. Xuyên qua mấy cái chợ hẹp ngõ nhỏ, đột nhiên xuất hiện một mảnh đơn sơ quầy hàng, rất nhiều người đang xuyên thẳng qua tại từng cái trước gian hàng. Đây là chợ đen. Trần Phụ sợ hết hồn. Chỉ là một chỗ thị trường tự do, không coi là chợ đen. Trần Quang Minh cười giảng giải, tìm một cái đất trống đem bao tải hướng về trên mặt đất một phô. Từ cải cách khai phóng sau đó, thị trường liền một chút thả ra, nông thôn tập mậu thị trường cùng cá thể công thương gia cũng đã hợp pháp. Bất quá bây giờ vẫn như cũ, thị trường vẫn như cũ ở vào kế hoạch làm chủ, thị trường làm phụ chuyển hình sơ kỳ. Rất nhiều hàng hóa vẫn như cũ ở vào quản khống trạng thái, lương thực vải vóc cũng đều cần thiếu. Mà ở chỗ này tự phát hình thành thị trường tự do bên trong, có thể giảm bớt không thiếu phiền phức, nhưng có quy củ không thể bán trong kế hoạch hàng hóa. nếu như muốn không cần phiếu mua được những cái kia trong kế hoạch hàng hóa, sẽ phải đi chân chính chợ đen. Trần Quang Minh nhanh nhẹn mà mở ra bao tải, lộ ra bên trong lô hàng tốt nấm hương khô cùng núi hoa măng. Đậm đà khuẩn hương lập tức hòa với bùn đất khí tức thoát ra, dẫn tới mấy cái mang vải xanh mũ công nhân bu lại. "Lão ca, cái này nấm tử thế nào bán?" Một cái xuyên tiểu áo tôn trung sơn trung niên nhân ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay nắn nuốt nấm rủ. Trần phụ nắm chặt bao tải sừng tay đưa ra mồ hôi, hắn chính là một cái trung thực nông dân, a nấm hương khô 8 mao một cân, dã măng 6 mao. Trần Quang Minh cơ lấy cân đòn, tiếp lời đầu, "Nhà mình phơi, so cung tiêu xả hương, còn tiện nghi." Trung niên nhân ngoài ý muốn mắt nhìn làm chủ Trần Quang Minh, trong ống tay áo rôi ra hai ngón tay, 7 mao, ta bao 5 cân." "Được a, vừa khai trương liền hướng đại ca đòi một điểm tốt lắm. Ở đây 5 cân nhiều, coi như ngươi 5 cân, tổng cộng 3 khối rưỡi." Trần Quang Minh tay chân lanh lẹ mà cân xong nấm hương. Trung niên nhân từ thiếp thân trong túi móc ra một chồng nhăn nhúm tiền, cẩn thận từng ly từng tí đếm ra 3 khối rưỡi mao tiền. "Đại ca, ngài đi thong thả, về sau thưởng tới a." Trần Quang Minh nhiệt tình kêu gọi, đưa mắt nhìn trung niên nhân rời đi. Trần phụ ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm, hắn không nghĩ tới tiểu nhi tử đi lên sinh ý tới đã vậy còn quá lão luyện. Xem ra chính mình đúng là trách oan lão nhị, thế này sao lại là không làm việc đàng hoàng, hoàn toàn là lúc trước thị trường không có khai phóng, con trai nhà mình tài năng không có đất dụng võ a. "Cha, ngài cũng tới hỗ trợ gào to hai tiếng thôi." Trần Quang Minh quay đầu đối với Trần phụ đạo. Trần phụ ngẩn người, lập tức gật đầu một cái, mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là mở miệng hô, "Nấm hương lặc, núi hoang mang lặc, nhà mình phơi, vừa thơm lại tiện nghi lặc." Cho tới chưa thời gian trôi qua, sơn chân toàn bộ bán tất cả ra ngoài. Trần Quang Minh tính một cái, tổng cộng bán 31 khối nhị mao 6, chỉ là 40 cân đường đỏ, vậy mà bán hơn 40. Trần phụ đang tính xong sổ sách sau, lần nữa chấn kinh, nguyên bản 40 cân đường đỏ chỉ có thể kiếm lời 12 khối. Quả nhiên là động não mới có thể kiếm tiền, lão nhị lần này thế nhưng là vô thanh vô tức làm chuyện lớn. Trần Quang Minh thì biểu hiện rất bình tĩnh, bây giờ thị trường còn không có thả ra, chờ thị trường thả ra sau tốc độ kiếm tiền đó mới gọi nhanh. "Cha, còn nhớ rõ phía trước thương lượng xong a?" "Hảo." "Cái gì?" "Chia a, lúc đó đã nói đường đỏ toàn bộ đều tính ngươi năm mao, nhiều toàn bộ về ta." Trần Quang Minh nhắc nhở. Trần phụ khẽ giật mình, đột nhiên trừng to mắt, có chút trợn tròn mắt. Lúc đó hắn nghĩ là, đường đỏ một cân có thể bán được 5 mao cũng không tệ rồi, nhiều cũng nhiều không có bao nhiêu, thậm chí có thể càng ít. Nhưng là bây giờ, một cân đường đỏ trực tiếp bán ra một khối nhiều giá cả. Tính tiếp như vậy, lão nhị kiếm được vậy mà so với hắn cái này lao tử còn nhiều hơn. Cái này hợp lý sao? Hắn hối hận. Bây giờ đổi ý còn kịp sao? "Cha, đây là 20, ngươi hảo hảo thu về." Trần Quang Minh đến một đống mao phiếu tử đưa cho Trần phụ, khắp tiền nhét vào trong đại ý khe hở bên trong túi. Cuối cùng có tiền, tiếp theo có thể nhìn xem mua chút cái gì. Trần phụ cứng ngắc tiếp nhận tiền, nếu như là bình thường hắn chắc chắn vui mừng ghê gớm, nhưng bây giờ lại là một lời khó nói hết. Nhưng hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu như không có tiểu nhi tử, chính mình cũng không kiếm được nhiều như vậy, trong lòng mới thăng bằng rất nhiều. Bất quá, hắn quyết định sau khi trở về, để cho trong nhà bà nương khuyên nhủ lão nhị, đem tiền giao một bộ phận đi ra để trước tại bọn hắn ở đây trước tiên tổ lấy. "Cha, chúng ta đi mua vài thứ mang về." Trần Quang Minh đã hứng thú bừng bừng ở chỗ này thị trường đi dạo. Lương cùng thịt đều phải dùng đến phiếu, hắn liền để Trần phụ đi mua, còn cầm một khối cho Trần phụ, để cho Trần phụ mua thêm chút thịt. Trần phụ cũng cảm giác hôm nay rất có ý nghĩa, tăng thêm là nhi tử xuất tiền, liền đáp ứng. Trần Quang Minh thì hướng về trong một cái ngõ hẻm đi đến. "Ta nhớ được hẳn là ở đây có, chính là cái này tu đồng hồ cửa hàng, mặc dù chỉ là 805, nhưng cũng đã có." Trần Quang Minh tiến vào tiệm đồng hồ. Sau đó, hắn ngoài ý muốn phát hiện, cái này lại chính là cái kia mua sơn chân trung niên nhân. Trung niên nhân mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem Trần Quang Minh, thấp giọng nói, "Muốn tu bày tỏ, mua đồ. Người muốn mua cái gì?" Trung niên nhân càng cảnh giác. "Bánh răng, dây tóc vòng, hiệu chỉnh châm." Trần Quang Minh sắc mặt bình tĩnh đáp. "Bánh răng chính là cúc áo, dây tóc vòng là phát vòng, hiệu chỉnh châm là tú hoa châm." Trung niên nhân meo lại mắt, dò xét Trần Quang Minh, lại nhìn một chút trong tay hắn đòn gánh cùng báo tải, bánh răng một phần, dây tóc vòng hai phần, hiệu chỉnh châm một phần. Hiểu quy củ Trần Quang Minh, hiển nhiên đã lấy được lão bản tín nhiệm. Trần Quang Minh gật gật đầu, đưa tới một chồng mao phiếu tử, có 10 nguyên. Trung niên nhân đếm, sắc mặt tốt hơn. Hắn đối với bên cạnh tiểu nhị gật gật đầu. Tiểu nhị liền tiến vào bụng trong, không đầy một lát liền để một cái rổ đi ra. Trần Quang Minh mở ra mắt nhìn, đánh giá một chút đồ vật số lượng, liền toàn bộ đều rót vào bao tải. Chương 06, đông nhiên liền tiền đồ chương 06, đông nhiên liền tiền đồ cảm tạ, chờ lần sau trở về, tiện đưa ngươi chút sân chân. Trần Quang Minh tâm tình phi thường tốt. Hắn kiếp trước cũng là ngoại ý muốn nghe người ta nói qua cái này tiểu thương phẩm bán buôn hát điếm. Không nghĩ tới vậy mà thật sự mua được cúc áo, dây buộc tóc cùng tú hoa châm. Mặc dù tại mấy năm sau đó, những thứ này tiểu thương phẩm không có thèm, nhưng mà đặt ở bây giờ, cũng chỉ có thể đi cung tiêu xã mua, giá cả cũng tuyệt đối không có khả năng thấp như vậy. Trung niên nhân nghe xong cũng lộ ra nụ cười, cái kia nấm hương quả thật không tệ, nếu như có thể mang chút thịt rừng thì tốt hơn. "Được a, gặp chắc chắn giúp ngươi lưu ý." Trần Quang Minh đứng dứt khoát, về sau bọn hắn giao thiệp thời gian không phải ít. Chờ rời đi cửa hàng, hắn bước nhanh rời đi. Trở lại thị trường cửa ra vào, Trần phụ còn không có đi ra. Vừa vận tại ven đường hắn gặp được có người ở bán 9 tầng bánh ngọt. 9 tầng bánh ngọt là loại cựu sắc bánh ngọt, thủ công mài nước gạo chế thành. Hắn nhớ kỹ con dâu thích ăn nhất chính là 9 tầng bánh ngọt. Hắn đi qua hỏi giá, 3 mao một cân, liền mua một khối đạm áo dạy phục bên trong. Lúc này Trần phụ cũng từ trong chợ đi ra. Trên vai chọn bao tải một túi là gạo, một túi khác là thịt. Trần Quang Minh đi lên nước lượng, trên mặt cũng lộ ra cười. Đi thôi, trở về. Hai người khẩn cản mạ cản, hơn một giờ mới về đến trong thôn. Trần Mẫu gặp hai người trở về thở phào, vội vàng nên đón, đem bao tải tiếp nhận đi xem phía dưới. Bán tiền sau liền mua mét mua thịt là đã sớm đã nói xong. Như thế nào? Bán bao nhiêu? Nàng chân chính quan tâm là cái này. Trần Quang Năm cùng Trần Đại Tẩu cũng lại gần, vểnh hai nghe. Trần Phụ nghe xong khắp khuôn mặt là nụ cười, bán hơn 40 đâu. Gì? Nhiều như vậy? Trần Mẫu kinh ngạc há to mồm. Trần Quang Năm hai vợ chồng cũng lấy làm kinh hãi. Bọn hắn cũng xem chừng có thể bán cái 20 cũng không tệ rồi. Không nghĩ tới so với bọn hắn dự trù lại còn nhiều không chỉ gấp đôi. Những vật kia vậy mà đáng tiền như thế. Trần Mẫu phản ứng lại, mừng rỡ không ngậm miệng được, tốt tốt tốt, tốt. Sau đó, nàng liền thúc giục Trần Phụ lấy tiền ra. Trần Phụ có chút do dự, mắt nhìn Trần Quang Minh, đem tiền móc ra. Trần Mẫu chỉ là mắt nhìn, cũng cảm giác không đúng, sắc mặt thật không tốt nói, như thế nào mới mỏng như vậy một chồng, Trần Đức Thuận ngươi có phải hay không giấu tiền để dành? Cái kia sao có thể a? Ở đây liền 20, nhiều đều tại con út cái kia. Trần Phụ sắc mặt cũng không tốt, ngươi quên lúc trước cùng con út nói lời nói. Trần Mẫu sững sờ, phản ứng lại. Trước đây chính xác cùng Tiểu Nhi tử nói qua, nhiều hơn tiền làm khổ cực phí. Nhưng lúc đó nàng cũng không biết có thể kiếm lời nhiều như vậy a. Khổ cực phí trực tiếp thu hơn 20, so đường đỏ bản thân kiếm còn nhiều thêm. Trần Quang Năm vợ chồng cũng phản ứng lại, có chút trợn tròn mắt. Nương, trước đây đã nói. Hơn nữa, có thể kiếm lời nhiều như vậy, đều là bản lãnh của ta. Trần Quang Minh lý trực khí chẳng nói, bằng không thì các ngươi 20 đều không kiếm được. Trần Mẫu tưởng tượng, đúng là cái này lý. Nhưng nghĩ tới Tiểu Nhi tử trong túi nhiều 20 khối, nàng tâm tình lại không tốt. Cái này tên du côn trong túi sao có thể đặt tiền, còn không cho hô hố. Nương, ngươi nhìn gì vậy? Ta hiện tại cũng đã đổi tốt, tuyệt đối sẽ không phung phí. Trần Quang Minh cảnh giác lên. Trần Mẫu lại đã sớm cầm cái chổi, buộc Trần Quang Minh đem tiền giao ra đây. Ai, thật đúng là đánh a. Nhanh nhanh cho, ta đem tiền cho ngươi vẫn không được sao? Trần Quang Minh trên nhảy dưới tránh vội vàng cầu xin tha thứ. Cái này còn tạm được. Trần Quang Minh liền đem tiền còn lại toàn bộ đều móc ra. Tiền này, nương ngươi giúp ta tôi lấy, ta cưới vợ phải dùng. Trần Quang Minh cường điệu nói. Hắn muốn cưới Lâm Vũ Khê, liền muốn làm tốt kiếm lời 1000 khối chuẩn bị. Số tiền này muốn cho trong nhà ra là không thể nào, bằng không thì đại tẩu chắc chắn não. Chính mình đại tẩu này người không xấu, chính là đối với tiền quá so đo. Bọn hắn cũng không ít bởi vì tiền cãi nhau. Cho nên hắn không bằng đem tiền trước tiên tồn tại Trần Mẫu cái này. Đến lúc đó ra lễ hỏi cũng là chính hắn kiếm, đại tẩu cũng không nói. Biết, biết. Trần Mẫu gật đầu, nàng chỉ là cảm giác Tiểu Nhi tử trên người có tiền không an toàn, ngược lại không đến nôi đem tiền giấu phía dưới. Tiểu Nhi tử có thể tự mình tồn lễ hỏi tiền, cũng coi như cho nhà giảm bớt áp lực. Nói đến, con trai nhà mình thay đổi tốt hơn, còn có chọn người bán hàng rong tay người tại, phối nhà ai cô nương đều khiến cho, nàng có hay không có thể trước tiên giúp đỡ xem. A, như thế nào mới hơn 10 khối? Trần Mẫu lại phát hiện không đúng. Ta cầm 10 khối nhập hàng. Nhập hàng? Đúng vậy a, ta muốn làm chọn người bán hàng rong, đương nhiên phải vào hàng. Trần Quang Minh lúc này mới cầm qua chính mình cái kia bao tải mở ra, đem đồ vật bên trong lấy ra hết bày ra trên bàn, dự định kiểm lại một chút. Cúc áo, dây buộc tóc, thú hoa châm. Con út, những vật này ngươi là từ đâu mua? Toàn gia đều kinh ngạc ghê gớm. Những vật này cũng không tốt mua, 10 đồng tiền có thể mua nhiều như vậy. Liền xem như Trần Phụ đều mộng, hoàn toàn không biết những vật này ở đâu ra. Chọn người bán hàng rong tự nhiên có chính mình nhập hàng con đường. Trần Quang Minh vui tươi hớn hở, ta lăn lộn lâu như vậy, cũng không phải toi công lăn lộn. Trong lúc nhất thời, hôn gái từ này tại trong miệng hắn tựa hồ trở thành lời ca ngợi. Nhưng người một nhà nghe xong lại cảm giác rất có đạo lý. Chỉ là ngắn ngủi 2 ngày thời gian, người một nhà đối với Trần Quang Minh ấn tượng bỗng nhiên có 180 độ chuyển biến, trước đó bọn hắn kỳ thực đều trách oan con út. Tốt tốt tốt, con út cũng tiền đồ. Trần Mẫu cảm động nhanh khóc. Trần Phụ gật gật đầu. Hắn bỗng nhiên có loại cảm giác cái nhà này về sau phải dựa vào con út chống lên tới. Trần Quang Năm ha ha mồm, trong lúc nhất thời vậy mà không phản bác được. Hắn trước đó cũng không có ở sau lưng oán trách lão nhị, suy nghĩ một chút lại có chút đỏ mặt. Trần Đại Tẩu nhưng là khi nhìn đến tiền lúc liền không thể chuyển rời ánh mắt. Bây giờ thấy những thứ này tiểu thương phẩm nàng tựa hồ lại thấy được một đống tiền. Nhưng số tiền này cùng với nàng một chút quan hệ không có. Trước đây nghe được tiền mình kiếm được về chính mình thường có vui vẻ bao nhiêu, bây giờ thấy tiểu thúc tử kiếm tiền sau liền có nhạy cảm nhất, nhà này không phân biệt được, được không? Trần Quang Minh hưởng thụ lấy một phen của người nhà tán dương, động tác trong tay không ngừng, rất nhanh liền đếm ra tiểu thương phẩm số lượng. 500 quả cúc áo, 200 cọng dây thừng, 500 căn tú hoa châm. Đối với chọn người bán hàng rong tới nói, mỗi lần trên thân mang bao nhiêu hàng hóa là có chú trọng. Lão bản kia rất hiểu chọn người bán hàng rong a, hắn dựa theo chọn người bán hàng rong quy củ tới, lúc này mới có thể nhanh như vậy nhận được tín nhiệm. Nương, đại tẩu, những thứ này cho các ngươi. Trần Quang Minh lựa đi ra một chút cúc áo, dây buộc tóc cùng tú hoa châm, mới đem còn lại thu lại. Vậy thì cảm ơn nhị đệ. Trần Đại Tẩu cười rất thân thiết. Trần Quang Minh lập tức còn có chút không thích ứng, cũng là người một nhà. Nương, ta còn thêm một khối tiền để cho cha mua thịt, giữa trưa ngươi liền đem thịt đều đốt đi, chúng ta thật tốt chúc mừng một chút. Hắn bắt đầu tranh công. Trước đó đại gia cũng không ít nhất hắn gặm trong nhà. Bây giờ có thể cuối cùng để cho hắn đứng thẳng lên, hắn cũng không đi ăn chùa. Người cái bại gia đồ chơi, một trận nơi nào ăn nhiều như vậy. Trần Mẫu cười mắng một câu, đem trong bao bố thịt lấy ra. Vậy thì đốt đi ăn hai bữa. Con của ngươi có thể kiếm tiền, về sau bảo đảm nhường ngươi bữa bữa ăn được thịt. Chương 07, ăn được thịt chương 07, ăn được thịt có tiền cũng không phải ngươi hoa như vậy. Trần Mẫu lắc đầu, lại càng không cần phải nói trong nhà bây giờ còn rất nghèo. Nương, tiền này nhất thiết phải hoa. Làm chọn người bán hàng rong rất mệt mỏi, không ăn được như thế nào thành. Trần Quang Minh dựa vào lý lẽ biện luận, hắn về sau liền nghĩ bữa bữa ăn được thịt. Hơn nữa, Trần Mẫu về sau sẽ đến ung thư bao tử, loại bệnh này cùng ăn rất nhiều có quan hệ, hắn muốn cho Trần Mẫu ăn được điểm, có thể thay đổi về sau phải ung thư bao tử tương lai. Trần Mẫu nhưng vẫn là lắc đầu, xách theo thịt hướng về phòng bếp đi. Nếu có điều kiện, ai lại không muốn ăn tốt một chút, nhưng bây giờ không có điều kiện a, nàng đem thịt cắt thành từng khối, lại cắt một chút củ cải trắng cùng một chỗ hầm. Không bao lâu, mùi thịt từ trong phòng bếp bay ra ngoài. Tại cái này tiểu trong hương thôn, có thể ăn thịt nhân gia cũng không nhiều. Trần gia bên này vừa đốt thượng nhục không lâu, hàng xóm cách vách liền ngửi thấy. Trần lão nhị ra vậy mà ăn được thịt. Đúng vậy a, xem ra là đường đỏ bán mất, hẳn là kiếm lời không thiếu a. Hâm mộ tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Đường đỏ có thể bán mấy đồng tiền, đều nhanh qua mùa đông cũng không biết xài tiết kiệm một chút, chỉ là ăn được ngừng lại thịt, chẳng có gì ghê gớm. Cũng có một chút không ăn được nho thì nói nho xanh, âm dương quái khí mà nói mặc kệ người khác nói thế nào. Trần Quang Minh ăn đầy miệng chảy mỡ, gạo cơm từng ngụm hướng về trong miệng lay, cảm giác bao tử của mình lập tức sống lại. Vài người khác cũng không khá hơn chút nào, hôm nay thật có thể so với ăn Tết. Trần Phụ một bên cắn thịt, thỉnh thoảng nhìn ra phía ngoài, ánh mắt phức tạp. Hắn có thể nhìn về phía có người từ trước cửa đi qua thân ảnh. Cái này mùi thịt quá đậm, người trong thôn chắc chắn đều biết nhà hắn ăn thịt. Thiện đưa bắt cho nữ a. Hắn nhìn về phía bên cạnh Trần Mẫu. Trần Mẫu liếc mắt, không muốn lý. Nhưng nàng cũng biết nếu như không tiễn đi qua, Lão Thái Thái nhất định sẽ khắp nơi nói. Bất đắc dĩ đứng lên, nàng đi phòng bếp. Trần Quang Minh cũng liếc mắt, cha thật đúng là một cái yếu tử. Hắn nghĩ nghĩ cũng tiến vào phòng bếp, đưa lỗ thai tại Trần Mẫu bên cạnh thấp giọng nói về tới. Trần Mẫu đầu tiên là sững sờ, sau đó con mắt sáng lên. Đi, liền theo ngươi nói xử lý. Nàng nắm quả đấm một cái. Sau đó, nàng chỉ hướng về trong chén kẹp một khối nhỏ thịt, lại dùng một chút củ cải trắng, tìm một cái hồng thùng nước, đem nho nhỏ một bát bỏ vào, đắp lên cái nắp. Ra cửa sau, nàng liền hướng về phía chỗ nhiều người đi. Có người hỏi tới, nàng liền nói muốn cho lão thái thái tiễn đưa thịt ăn. Cái này một số người nghe xong cũng khoe Trần Phụ Trần Mẫu hiếu thuận, có ăn ngon đều không quên mẹ già. Trong lòng Trần Mẫu hài lòng, nghĩ thầm con út nói không sai. Nàng sẽ đưa một chén nhỏ đi qua. Liền nói nàng tiễn đưa không có tiễn đưa a, đưa các nàng chính là hiếu thuận. Lão thái thái nói các nàng hiếu không hiếu thuận không trọng yếu, người trong thôn biết là được. Làm việc tốt liền muốn lưu danh, bằng không thì ai biết a. Dĩ vãng bọn hắn tặng đồ tới, lão thái thái cũng không có cùng người nói một câu hảo. Vẫn là con út đầu óc linh hoạt, những thứ trước kia hiếu thuận thật chẳng đưa. Chờ ở trong thôn dạo qua một vòng, nàng mới chậm rì rì đi lão thái thái chỗ đó. Lão thái thái ở một mình tại phòng ở cạnh góc sau dựng trong phòng nhỏ. Nương, chúng ta mua thịt, cho ngươi đưa chút. Ai, tốt tốt tốt. Lão thái thái gặp hai con dâu xách theo cái thùng nước đi vào, mặt mũi tràn đầy hiền lành. Dựa theo dĩ vãng ví dụ, cái này thùng nước bên trong thịt không phải ít. Nhưng ở mở nước thùng nắp sau, mặt nàng liền biến sắc, như thế nào mới những thứ này? Nương, ngươi đang nói gì đấy? Trong nhà của chúng ta mỗi người cũng liền chỉ phân đến một bát như vậy. Trần Mẫu cười tủm tỉm nói, ngài nhanh lên nhân lúc còn nóng ăn, bát còn muốn mang về. Đây là suy nghĩ đại bà đâu. Ha ha, cái này lão thái thái thật đúng là bất công. Bình thường chính mình nhịn ăn, ngược lại là tăng cường đại bá rất nhiều. Như thế nào, là không hợp khẩu vị sao? Vậy ta bưng trở về. Lão thái thái tức giận, nhưng lại không biết làm sao mở miệng, khuôn mặt đều nghẹn đỏ lên. Trần Mẫu cứ như vậy một chút nhìn xem lão thái thái uống xong canh thịt. Hiếu kinh xong, ta đi về trước. Trần Mẫu cất kỹ bát đũa, chờ ra cửa, lại gặp phải người quen, nàng liền nói cầm bát thịt hiếu kính lão thái thái, chính mình đưa xong thịt, dự định trở về. Tự nhiên, đối phương còn nói Trần Phụ Trần Mẫu hiếu thuận, kém chút tức chết lão thái thái. Nương, lão nhị gia tiễn đưa thịt tới. Không đầy một lát, Trần đại bá nghe tin tức trở về. Nơi nào có thịt gì? Lão thái thái tức giận nói. Cái gì? Không có. Nhưng tất cả mọi người nhìn thấy lão nhị con dâu tiễn đưa thịt tới a. Trần đại bá có chút không tin. Hại, cứ như vậy một chén nhỏ, còn để cho ta lập tức ăn. Lão thái thái đấm chân rất bất mãn. Hừ, lão nhị gia cũng quá nhỏ mọn. Chỉ là bán điểm đường đỏ, nhìn hắn có thể ăn hơn mấy chợ thịt. Trần đại bá rõ ràng ghen tị muốn mạng, ngoài miệng lại hung hăng giễu cợt. Bên này trong nhà gà bay chó chạy không nói, Trần Quang Minh ăn no sau cũng ra cửa. Rất nhanh, hắn liền đi tới nhà vợ cửa ra vào. Ngay tại Trần Quang Minh do dự có nên đi vào hay không gọi người lúc, Lâm Vũ Khê con cái gùi, cầm trong tay liêm đao ra cửa, xem ra muốn đi trên núi cắt đuổi. Trần Quang Minh vội vàng đi theo. Lâm Vũ Khê, chờ thêm núi, Trần Quang Minh hô. Lâm Vũ Khê khẽ giật mình, quay đầu trông thấy dưới sườn núi Trần Quang Minh. Nàng đỗng nhiên nghĩ tới cái kia một túi nhỏ đường đỏ. Vốn là nàng dự định trả cho Trần Quang Minh, nhưng hôm nay buổi tối quá đói, liền vụng trộm nếm điểm, ngọt ngào uống ngon thật. Nghĩ tới đây, mặt của nàng đỏ lên. Trần Quang Minh đều nhìn ngây người, con dâu nhà mình thật sự quá đẹp. Có chuyện gì không? Lâm Vũ Khê bị nhìn có chút mất tự nhiên. Hôm nay ta cùng cha đi bán đường đỏ, nhìn thấy 9 tầng bánh ngọt cảm giác không tệ, liền nghĩ mang về cho ngươi nếm thử. Trần Quang Minh đem 9 tầng bánh ngọt lấy ra. Cảm tạ rồi, ta không cần. Lâm Vũ Khê vội vàng nói. Mua cũng mua rồi, ngươi không ăn ta cũng không biết cho người đó. Trần Quang Minh đem 9 tầng bánh ngọt cứng rắn đưa qua, ngươi không ăn liền ném đi. Nói xong hắn liền phất phất tay, hướng chân núi đi đến. Lâm Vũ Khê ăn nói vụng về không biết nên như thế nào cự tuyệt, nhìn xem người đi xa. Chờ gặp không đến Trần Quang Minh, nàng mới nhìn trong tay 9 tầng bánh ngọt, đi tới một bên trên sườn núi ngồi xuống, một chút đem giấy dầu xốc lên. Lần trước ăn 9 tầng bánh ngọt, vẫn là mụ mụ ở thời điểm. Nhóm miệng, nàng nhẹ nhàng cắn miệng, mềm nhũ hương vị ở trong miệng tan ra. Trần Quang Minh đứng tại bên cây nhìn xem, khẽ thở dài một cái. Rất muốn liều mạng xông lên, đem con dâu kéo vào trong ngực á hay là muốn nhanh lên kiếm tiền, lại cùng Lâm phụ nói chuyện. Trần Quang Minh quay người hướng về nhà đi, về đến nhà lại bị Trần Mẫu ngăn cản. Con út, vẫn là ngươi chủ ý hảo. Trần Mẫu sinh động như thật đem sự tình nói một lần. Trần Quang Minh lập tức cho chắc chắn, đem cảm xúc giá trị kéo căng. Về sau cái này đại bá, mơ tưởng lại chiếm nhà bọn hắn một chút xíu tiện nghi. Ngày thứ hai, thiên còn hoàn toàn bộ màu đen. Trần Quang Minh cùng Trần phụ sớm rời khỏi giường. Hai người ăn thêm chút thịt ba mặt, cất bánh thịt ra cửa. Lần này bọn hắn vẫn là chọn lấy 40 cân đường đỏ, tăng thêm những cái kia tiểu thương phẩm. Bây giờ Trần phụ đã hoàn toàn tín nhiệm Trần Quang Minh, chỉ là đi đường núi đều không được quá nhiều, liền xem như đường đỏ đều đổi thành những vật khác, bọn hắn cũng chọn không hạ sơn. Chương 08, bán ra tiểu thương phẩm chương 08, bán ra tiểu thương phẩm chờ chân trời có chút ánh sáng lúc, hai người tới chân núi. Nghỉ ngơi một chút, chờ trời lại sáng chút, hai người mới lên núi. Có trước đây kinh nghiệm, bọn hắn rất mau tiến vào Đại Nam Hương, sau đó dọc theo đường núi hướng phía trước chưa từng đi thôn trang bước đi. Lông gà lông bị sơn chân phế phẩm đội được rồi. Trần Quang Minh tại cửa thôn gõ hoa cổ âm thanh gào to lên. Không bao lâu, liền có kiểm tra tình huống bác gái đi tới cửa thôn. Người bán hàng rong, người bán cái gì? Bác gái dò hỏi. Đường đỏ, còn có cúc áo, dây buộc tóc cùng tú hoa châm. Trần Quang Minh đem cái sọt đắp lên lật lại, đem hàng hóa bày ra, giới thiệu nói. Cái này cúc áo bao nhiêu một khỏa? Cúc áo 3 phần, dây buộc tóc 5 phần, tú hoa châm 3 phần. Trần Quang Minh đáp. Bác gái nghe xong nhãn tỉnh sáng lên, giá tiền này quá tiện nghi. Nàng đi lên trên trấn lúc đi cùng Tiêu xã mua cúc áo, cần phải 5 phần tiền, dây buộc tóc càng là muốn một bao, tú hoa châm cũng muốn 5 phần, so cái này đắt hơn. Cho ta tới 10 khỏa cúc áo, dây buộc tóc cũng tới 10 cái, tú hoa châm tới 2 cây a. Nàng vui mừng tại cái sọt đắp lên chống lên. Tổng cộng 8 bao 6 phần, tính toán ngài 8 bao 5. Bản thân cảm giác chiếm đại tiện nghi bác gái sảng khoái trả tiền. Này liền khai trương a. Trần phụ thấy thật cao hứng. Những vật nhỏ này thật đúng là bán chạy a ân, trên núi thiếu những thứ này. Trần Quang Minh trong lòng thầm tính một chút. 500 khỏa cúc áo, 200 cọng dây thừng, 500 căn tú hoa châm. Nhập hàng dùng 10 đồng tiền, nếu như toàn bộ bán đi có thể kiếm lời 30 khối. Cái này lợi nhuận chính xác cao, so bán đường đỏ còn kiếm tiền. Trần phụ lại hỏi giá nhập hàng, Trần Quang Minh cười không nói. Thứ này thế nhưng là bí mật thương nghiệp, coi như lão tử hắn hỏi cũng không được. Không đầy một lát, lại có thôn dân nghe tin mà đến. Bất quá, tuyệt đại bộ phận cũng là hướng về phía cúc áo, dây buộc tóc cùng tú hoa châm tới phụ nữ, có người trực tiếp trả tiền, có người cầm sơn chân đổi. Trần Quang Minh vội vàng túi bụi. Trần phụ bên kia phụ trách bán đường đỏ, cũng không ít người trao đổi. Bất quá so với tiểu thương phẩm đường đỏ giá cả cao rất nhiều, người mua thiếu. Người bán hàng rong, ngoại trừ những thứ này, người có thể mang chút diêm, xà phòng những vật này tới sao? Có người nhịn không được dò hỏi. Những vật này không dễ mua a, nếu như gặp phải ta cho các ngươi mang. Trần Quang Minh đứng phó. Hắn tính toán chờ mình cùng tu bày tỏ lão bản hỗn càng quen hơn, lại hỏi thăm một chút. Lại một lát sau, đám người mới dần dần tán đi. Trần Quang Minh tính toán một cái, cúc áo bán 53 khỏa, phát vòng bán 25 cái, tú hoa châm bán 13 cây, đường đỏ bán 8 cân. Người ở đây cái gì đều thu không? Đồng nhiên, một thiếu niên khiêng cái bao tải đi tới. Ân, chỉ cần có giá trị liền thu. Trần Quang Minh đáp. Thiếu niên gật gật đầu, đem bao tải thả xuống. Trần Quang Minh tiến tới nhìn một chút, phát hiện lại là con gà rừng. Cái đồ chơi này cũng không tốt chảo, thiếu niên này vậy mà có thể bắt được. Người ra giá đi. Đổi đường, hay là trực tiếp trả tiền đều được. Trần Quang Minh suy nghĩ một chút nói. Trần Phụ ở một bên ngơ ngác một chút, lôi kéo Nhi Tử nói, cái này được không? Yên tâm, con gà rừng này ta có phương pháp giải quyết. Trần Quang Minh nghĩ đến tu bày tỏ lão bản, hắn đề cập qua để cho hắn lưu ý thì rừng. Đợi sau khi trở về, hắn liền trực tiếp đưa qua, có lẽ còn có thể thừa cơ tìm cách thân mật, hỏi thăm một chút bán thương phẩm khác hấp điếm đều ở nơi nào. Ba khối tiền. Thiếu niên nuốt nước miếng, khẩn trương nói. Hắn nghe trong thôn một cái a bá nói qua, đánh gà rừng bán ba khối. Nhưng đó là tại trên trấn quốc doanh tiệm cơm, cho nên hắn có chút không nắm chắc được. Trần Quang Minh không có trực tiếp trả lời, con gà rừng này ngươi làm sao bắt đến? Ta dùng ná cao su đánh. Đó là thật lợi hại, xác suất thành công cao sao? Tạm được, cũng phải nhìn một chút may mắn. Rất tốt, về sau còn có thể đánh được mà nói, cũng có thể giao cho ta. Trần Quang Minh đứng lên, đến ba khối tiền đưa tới. Hảo, cảm ơn ngươi. Thiếu niên sướng đến phát rồi, đội vàng đáp ứng tới. Trần Quang Minh đem gà rừng bắt được chính mình trong ba bố, thắt ở trên đòn đánh. Con út, quốc doanh tiệm cơm cũng chỉ mới giá trị ba khối a. Trần Phụ nói. Ân, chính xác cái giá này. Nhưng nếu như bán cho một chút người đặc định, khẳng định không chỉ cái giá này. Trần Quang Minh tràn đầy tự tin nói. Hơn nữa, có nhiều thứ là không có cách nào dùng tiền để cân nhắc. Đem mấy thứ thu thập xong, hai người lại đi một cái thôn. Từng cái thôn xuống, đi đến cái thứ năm thôn lúc, thiên có đen một chút. Bây giờ là tháng 11, trời tối tương đối sớm. May mắn đường đỏ cũng đã bán đi, hai người liền bắt đầu đi trở về. Trời hoàn toàn tối phía trước, hai người mới đi đến chân núi. Xem ra muốn đi đường ban đêm. Trần Quang Minh sắc mặt nghiêm túc. Canh năm không ra gánh, mặt trời lặn nhất định trở về nhà. Sơ soạn đi đường vô cùng nguy hiểm, hắn lần này không có tuân theo quy củ. May mắn tiếp theo một đường không có gì nguy hiểm, hai người cuối cùng đã tới nhà. Như thế nào muộn như vậy mới trở về? Trần Mẫu oán trách. Đường núi khó đi, chậm trễ. Hai người vào phòng, Trần Đại Tẩu lúc này mới điểm dầu hỏa đèn. Thức ăn trên bàn còn không có động, rõ ràng toàn gia đều đang đợi bọn hắn trở về. Về sau chậm các ngươi trước hết ăn, đừng đói bụng. Trần Quang Minh nói. Trần Mẫu ẩm thực không quy phạm ma bệnh cũng muốn sửa đổi một chút. Biết, cha ngươi đều không có mở miệng, ngươi ngược lại là dài dòng lên. Trần Mẫu trong lòng ấm áp, nhưng vẫn là theo bản năng hấp đi qua. Trước đó hấp quen thuộc, nàng trong lúc nhất thời còn không đổi được. Chỉ là mấy ngày ngắn ngủi, nhi tử liền trở nên tốt, thật thần kỳ. Người một nhà ăn cơm, Trần Mẫu mới đi giúp đỡ chỉnh lý trong cái sọt đồ vật. Lông gà cùng lông vịt đều phải dùng bao tải sắp xếp gọn. Những cái kia sơn chân cũng muốn phân loại, rách dưới cũng muốn lựa đi ra. Nha, làm sao còn có một cái gà rừng? Trần Mẫu kinh hô một tiếng. Ba khối tiền mua. Nương, ngươi đừng động nó, ta hữu dụng. A, hảo, bất quá cái này lông vũ thật là đẹp mắt. Chính xác. Trần Quang Minh đi đem lông đuôi nổ xuống. Cái đồ chơi này kỳ thực mới là gà rừng trên thân đáng giá nhất. Nếu như có thể bán đi, tuyệt đối có thể đỉnh nửa con gà. Xử lý tốt mang về đồ vật, Trần Quang Minh lại đếm tiểu thương phẩm. Tổng cộng bán đi 89 cái quốc áo, 37 phát vòng cùng 18 cây tú hoa châm, tiền liền thu có 3 khối nhiều, còn có trao đổi khác sơn chân. Chuyến này không tính đường đỏ thu vào, tiểu thương phẩm liền kiếm lời trên dưới 5 khối. Không sánh được đường đỏ kiếm được nhiều, nhưng thắng ở nguồn cung cấp phong phú, ít lại tiêu thụ mạnh. Bán nhiều như vậy a? Trần Mẫu lúc này cũng nghe Trần Phụ nói hôm nay mua bán tình huống. Nghe được quốc áo, phát vòng cùng tú hoa châm được hoan nên như vậy, nàng sướng đến phát rồi, vẫn là tiểu nhi tử đầu góc linh hoạt, xem ra lại có thể kiếm lời không ít tiền. Xuyệt, hay là muốn điệu thấp một chút. Cái này chọn người bán hàng rong mặc dù bề ngoài bên trên mặc kệ, nhưng cũng muốn bụng trộm làm. Trần Phụ làm một cái tĩnh nhâm thanh động tác. Trong thôn nhưng có không thiếu không nhìn nổi người khác người tốt. Nếu như đem bọn hắn làm chọn người bán hàng rong chuyện tố cáo, liền phiền toái. Biết, biết. Trần Mẫu mặt mũi tràn đầy tức hận. Nàng thật muốn thua chiêng gõ trống nói cho tất cả mọi người, con trai nhà mình khả năng. Chương 09, ngươi thế nào không đem chính mình đưa đâu chương 09, ngươi thế nào không đem chính mình đưa đâu việc này thật không có thể nói a. Trần Mẫu còn có chút không cam tâm, liên tục xác nhận. Nàng đã có giúp tiểu nhi tử chọn con dâu dự định. Con trai nhà mình ở trong thôn thanh danh bất hảo, bà mối cũng không nguyện ý giới thiệu. Nếu như có thể đem nhi tử làm chọn người bán hàng rong chuyện kiếm tiền nói ra, khẳng định có thể trực tiếp đem trên thân không làm việc đàng hoàng tên du côn lệnh bài lấy xuống. Rõ ràng nhi tử tài giỏi như vậy, còn bị gọi tên du côn, nàng không cam tâm a. Bây giờ thật không có thể. Phu cận nếu như thôn nhân gia không muốn, ngươi tìm xa một chút. Trần Phụ hỗ trợ nghĩ kế, nhiều điểm lễ hỏi cũng không có việc gì. Ai, tốt ta, quay đầu ta tìm nhà mẹ đẻ tỉ bội hỏi thăm một chút. Ngày thứ hai khoảng 5 giờ, Trần Quang Minh cùng Trần Phụ đứng lên đi trên trấn. Lần này, Trần Quang Năm cũng dự định đi cùng, giúp đỡ lựa chút đồ vật. Đêm qua hai vợ chồng cũng thương lượng một chút. Tại biết chọn người bán hàng rong có thể kiếm tiền sau, bọn hắn cũng nghĩ thử một lần. Trần Quang Minh không có còn nhiều. Cái này làm chọn người bán hàng rong không dễ dàng, cũng có phong hiểm. Hắn sớm cùng đại ca nói, tuyển không chọn con đường này hoàn toàn xem bản thân hắn. Nếu như không kiếm được tiền, cũng miễn cho bị oán trách. Đối mặt yêu so đo người, dù thế nào cẩn thận cũng không đủ. Chờ đến thị trường sau, Trần Quang Minh đi trước xử lý lông gà cùng lông vịt. Sau đó, hắn lại tự mình đi bán sơn chân. Nhìn xem Trần Quang Minh thông thạo nhanh chóng động tác, Trần Quang Năm tam quan lần nữa bị đổi mới, lão nhị lúc nào lợi hại như vậy, đổi hắn căn bản không làm được a. Cha, ca, các ngươi luyện tay một chút. Ta đi đem cái này con gà rừng xử lý trước tiên. Trần Quang Minh cầm lấy bao tải đứng lên, dự định đi tu bày tỏ cửa hàng. Hảo, ngươi đi đi. Trần Phụ gật gật đầu. Đi qua hai lần lịch luyện, hắn đã hiểu được bán thế nào đồ vật. Trần Quang Năm kỳ thực có chút nhớ theo sau xem, cuối cùng vẫn làm thôi. Đem bao tải nâng lên, Trần Quang Minh thất loan bát quải đến tu bày tỏ cửa hàng. Cửa tiệm, lão bản không lo lắng phơi nắng, nhìn thấy có người ngẩng đầu. Là ngươi, lại tới mua đồ. Trong tay của ta thu con gà rừng, nếu không thì. Trương có tài lập tức ngồi thẳng người, thăm dò đi xem trong bao bố gà rừng. Không tệ, rất mập. Hắn xoa xoa tay năm khối, ta mua. Không cần. Nói lần trước tiễn đưa ngươi điểm sân trần, con gà rừng này tiễn đưa ngươi. Trần Quang Minh khoát khoát tay, đem bao tải đưa tới. Hào phóng như vậy. Trương có tài nhìn từ trên xuống dưới trước mặt chọn người bán hàng rong. Quần áo trên người nhìn xem thật sạch sẽ, nhưng rõ ràng xuyên qua nhiều năm đều phai màu, là cái xem trọng người, nhưng điều kiện gia đình hẳn là đồng dạng. Hai người chỉ giao dịch qua một lần không tính quen, đó chính là hướng về phía hàng tới. Giảng quy củ, cũng hào phóng, trẻ tuổi đầu óc sống, là cái làm đại sự. Hắc, con gà rừng này thực sự là tặng cho ngươi, trên núi thu hàng không đắt, liền ba khối tiền ngươi những cái kia hàng, một chuyến liền kiếm về. Trần Quang Minh cười nói, người sống trên núi chính xác thiếu những thứ này, ngươi là sẽ động đầu óc. Trương có tài cũng không giả mồm, để cho tiểu nhị đem gà rừng dẫn đi, lần này muốn bao nhiêu hàng? Còn cùng lần trước một dạng a, ngoại trừ những bậc kia, còn có hay không khách hàng? Trần Quang Minh trong lòng vui mừng, vội vàng hỏi thăm. Không còn, ta chính là vận khí tốt, làm điểm những thứ lặt vặt này. Trương có tài vẫn là cười. Trần Quang Minh nghe trên mặt mang cười, trong lòng lại oán thầm. Cái này Trương có tài vụng trộm làm thế nhưng là buôn lậu, làm sao có thể không có khách hàng? Chỉ là cúc áo, dây buộc tóc cùng tú hoa châm những thứ lặt vặt này an toàn. Cái này cũng nói rõ, đối phương còn không có hoàn toàn tín nhiệm chính mình, liền ngoại trừ hàng lậu bên ngoài thương phẩm khác cũng không nguyện ý bán cho hắn, đây cũng quá cảnh giác. Chịu mua cúc áo, dây buộc tóc cùng tú hoa châm cho hắn, còn là bởi vì hắn biết được trong tiệm quy củ, hơn nữa mắc kẹt hàng hóa cùng lượng, ở vào an toàn giao dịch phạm vi bên trong. Nếu như ngươi muốn đi dưới mặt đất chợ đen, liền đi Quy Sơn Miếu Thành Hoàng. Trương có tài bỗng nhiên nói. Đà tạ Trương ca. Vậy ta liền lại mua chút bánh răng cùng tuyến A, Trần cũng không cần. Trần Quang Minh vẻ mặt tươi cười, rút 10 đồng tiền đưa tới. Đi. Trương có tài gật đầu. Không đầy một lát, tiểu nhị đem hắn bao tải lấy ra. Trần Quang Minh nhẹ nhàng thở ra, tình huống bình thường theo trong tiệm quý cũ, hắn là không có quyền lựa chọn, bây giờ lại cho phép hắn chỉ mua cúc áo cùng dây buộc tóc. Xem ra hắn tặng gà rừng vẫn còn có chút tác dụng. Sau khi cảm ơn, hắn cầm bao tải rời đi, xem ra muốn giá thấp tìm được khác nguồn cung cấp sự tình, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Dưới mặt đất chợ đen, có thể không đi tận lực không đi. Nơi này cũng không quá an toàn, bắt được chính là một cái đầu cơ trục lợi. Xét theo đồ vật, hắn đi mua một khối 9 tầng bánh ngọt, lúc này mới trở về. Con út, mua được đồ vật. Trần Phụ thấp giọng hỏi. Trần Đại Ca lập tức bình hay. Hắn hôm qua kỳ thực cũng tới một chuyến thị trường, bán cúc áo, dây buộc tóc cùng tú hoa châm đích xác thực có, nhưng cũng là giá cả bình thường, bán trao tay cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng Trần Quang Minh liền có thể dùng 10 khối mua lấy một đống. Ân, hôm nay liền mua chút cúc áo cùng dây buộc tóc. Trần Quang Minh cười nói. Đến nỗi mua nơi nào, ngay cả cha hắn đều không thể nói. Hỏi chính là chọn người bán hàng rong có chọn người bán hàng rong quý củ, nói chính là trái với điều ước. Kỳ thực chọn người bán hàng rong cánh cửa không cao. Muốn lẫn bảo, liền muốn ngầm hiểu lẫn nhau bảo thủ những bí mật này. Lấy lòng đồ vật, ba người liền hướng chạy trở về. Tại sao lại mua thịt? Là con út nhất định phải mua, hoa cũng là hắn tiền kiếm được. Trần Phụ liền vội vàng giải thích. Hắn cũng cảm giác tiểu nhi tử dùng tiền quá bàn tay lớn chân to. Coi như ngươi mình có thể kiếm tiền, cũng không thể như thế hoa a, xem ra chính xác muốn cho lão nhị mau chóng tìm con dâu. Trần Mẫu gật gật đầu nghĩ thầm, dự định ngày mai liền về nhà ngoại một chuyến, để cho giúp đỡ nhìn nhau nhân ra. Nên ăn một chút, nên tiêu xài một chút, ta cũng không cầm lấy đi phung phí. Trần Quang Minh rất không để bụng, chính mình kiếm tiền nói chuyện chính là có lực lượng. Lần này kiếm bao nhiêu? Trần Mẫu hỏi thăm. Đây là cha, đây là ta cho ngươi tồn lấy lễ hỏi tiền. Trần Quang Minh đem tiền đưa tới, sau đó lấy ra sách nhỏ đem tiền nhớ kỹ. Như vậy hắn tại Trần Mẫu này liền cất 22 khối nhiều. Thân huynh đệ tính rõ ràng, tiền này hắn nhưng là muốn cầm lấy đi cưới vợ. Ngươi cái thằng danh con. Trần Mẫu cười mắng một câu. Như vậy cũng tốt, miễn cho đến lúc đó tiền không làm rõ, ảnh hưởng tình cảm huynh đệ. Trần Đại Tẩu hiện tại tâm tình chính xác không bình tĩnh. Nhìn xem tiểu thúc tử kiếm tiền, nàng thật sự hối hận trước đây muốn chia nhà quyết định. Bằng không thì tiền này cũng có nhà mình một phần a, lần này mới kiếm nhiều 2 khối tiền. Trần Mẫu đếm xong tiền nghi ngờ nói. Không nên a, rõ ràng bán nhiều như vậy cúc áo, dây buộc tóc cùng tú hoa châm. Gà rừng kia liền đáng giá 3 khối đi. Gà rừng kia ta cầm lấy đi tặng người. Gì? Tặng người? Ngươi thế nào không đem chính mình đưa đâu? Trần Mẫu trừng to mắt, lớn như vậy một cái gà rừng, cầm 3 khối tiền thu. Đừng têu đừng têu. Ta tự nhân ra cái kia cầm hàng, không thể đưa chút lễ duy trì quan hệ a. Ngược lại một chuyến liền kiếm về. Trần Quang Minh khoát khoát tay. Muốn kiếm đồng tiền lớn phải có cách cục. Không phóng khoáng như vậy, còn buôn bán gì a? Chương 10, nói cái gì cũng không thể thu chương 10, nói cái gì cũng không thể thu bất kể như thế nào, Trần Mẫu vẫn là cao hứng. Coi như không có đường đỏ thu vào, Trần Quang Minh đều có thể ngày thu 5 khối. Tại cái này khiên bao một khối không tới thời đại, thu vào đã vô cùng cao. Không đầy một lát, Trần gia lại bay ra khỏi mùi thịt. Hàng xóm cách vách người thấy, lại nhịn không được bắt đầu nghị luận. Bọn hắn chỉ cho là Trần Phụ lại cầm bán đường đỏ tiền đi mua thịt ăn. Chỉ là bán điểm đường đỏ, liền 3 ngày 2 đầu ăn thịt, thật không trải qua thời gian. Các thôn dân đều lắc đầu, nguyên bản hâm mộ đều thành trào phúng. Còn có đánh cược Trần lão nhị ra ngày tốt lành có thể qua bao lâu. Trần Mẫu lần này không tiếp tục tiễn đưa thịt cho lão thái thái. Người trong thôn đều biết các nàng 2 ngày trước đưa qua, lần này không tiễn cũng sẽ không bị người nói gì, Trần Phụ cũng không có lại nói cái gì. Phân đi ra sau, cơ bản chỉ dùng quá niên quá tiết đưa lên hiếu kính là được, bình thường cũng có thể hiếu kính, nhưng liền xem như hiếu tử cũng không 3 ngày 2 đầu quả biếu đạo lý. Trong thôn tất cả mọi người dạng này, nếu như lão thái thái dám ra ngoài nói, liền thật có chút không biết xấu hổ. Đều không cần bọn hắn nói, trong thôn những người khác cũng biết giúp bọn hắn nói chuyện. Trần Quang Minh sau khi ăn cơm chưa xong, lại ra cửa, đi tới Lâm Vũ Khê nhà, hắn đã chờ rất lâu liền không có nhìn thấy người. Nghĩ một hồi, hắn trực tiếp lên núi. Quả nhiên ở trên núi thấy được tự mình đốn tuổi Lâm Vũ Khê. Lâm gia 3 cái đại nam nhân, tiểu nhi tử đều 12 tuổi, vậy mà không ai hỗ trợ, tất cả việc nhà đều đặt ở 17 tuổi trên thân Lâm Vũ Khê. Nhìn con dâu cái kia đơn bạc giống như là tùy thời muốn bị gió thổi đi bộ dáng, hắn mặt mũi tràn đầy đau lòng, vội vàng bước nhanh tới, hô, Lâm Vũ Khê. A, Lâm Vũ Khê quay đầu, lại nhìn thấy Trần Quang Minh. Hôm trước vừa mới gặp qua, Lâm Vũ Khê vẫn là lộ ra rất có gấp, coi như nàng ngu ngốc đến mấy, cũng đã suy nghĩ ra một điểm ý tứ tới. Trần Quang Minh lại là tiễn đưa đường đỏ, lại là tiễn đưa 9 tầng bánh ngọt, hiển nhiên là đang đuổi chính mình, mà nàng lại còn thật thu đối phương đường đỏ cùng 9 tầng bánh ngọt. Nếu như bị người ta phát hiện, cơ bản tương đương 2 người đang nói đối tượng. Nàng âm thầm quyết định, hôm nay nói cái gì cũng không thể thu nhân ra đồ vật. Không chỉ là Trần Quang Minh thanh danh bất hảo, tất cả mọi người để cho rời xa. Nàng cũng biết chính mình tình huống, phụ thân thì sẽ không thả nàng lập gia đình, hơn nữa cái kia 1.000 khối lễ hỏi cũng không khả năng có người lấy ra được tới. Nếu như chú định không có tương lai, cần gì phải bắt đầu. Trần Quang Minh nguyên bản rất cao hứng, nhưng thấy đến Lâm Vũ Khê hơi hơi lui về phía sau lui, một bộ bộ dáng muốn tránh né, con mắt chìm xuống. Hắn cũng không có tiến lên nữa, đem bao lấy 9 tầng bánh ngọt giấy dầu lấy ra, đem 9 tầng bánh ngọt đặt ở một bên trên tảng đá, không một lời lên tiếng xoay người rời đi. Cái này cho Lâm Vũ Khê không biết làm gì. Nàng rõ ràng đã làm xong cự tuyệt chuẩn bị, nhưng Trần Quang Minh hoàn toàn không cho cơ hội. Bây giờ Trần Quang Minh cũng đã đi, thế nhưng giấy dầu còn đặt ở trên tảng đá. Nàng lập tức mặt mũi tràn đầy luống cuống. Mỗi lần Trần Quang Minh đưa xong cái gì cũng sẽ đến một câu, không cần liền ném đi. Nhưng nàng nơi nào cam lòng ném a? Đứng tại chỗ vùng vây rất lâu, Lâm Vũ Khê vẫn là đi tới, cầm lấy giấy dầu xúc lên, lộ ra bên trong 9 tầng bánh ngọt. Lúc này, bụng của nàng cũng vang lên, cảm nhận được đói khát. Rõ ràng dĩ vãng nàng giữa trưa uống nước cháo cũng sẽ không đói, bây giờ nghe 9 tầng bánh ngọt mùi vị, bụng vậy mà không chịu thua kém kêu lên. Nuốt một ngụm nước bọt, nàng nâng lên 9 tầng bánh ngọt nhẹ nhàng cắn miệng. Ăn ngon. Trần Quang Minh trốn ở phía sau cây, khóe miệng hơi bệnh, tâm tình rất tốt hạ sơn. Chờ hắn về đến nhà, phát hiện trong nhà vậy mà tới người trong thôn. Chẳng lẽ mình làm chọn người bán hàng rong chuyện bại lộ? Trần Quang Minh híp híp mắt, bất động thanh sắc tới gần, nghe lén. Thì ra, năm ngoái đổi mở sau, trên trấn không thiếu đường đỏ tác phường đều kiếm tiền, cái này liền để trên trấn rất nhiều thôn đều trồng cây mía, dự định bán cho đường nhà máy. Trần phụ chính là lúc này mở trồng trọt cây mía, hơn nữa đi học được chịu đường đỏ. Nhưng trồng quá nhiều người, trấn trên đường đỏ tác phường căn bản là thu không qua tới, chỉ có thể trước tiên thu chính mình thôn cùng phụ cận thôn cây mía. Tam gia thôn phụ cận không có đường nhà máy, nông hộ chính mình trồng cây mía cùng trong thôn cây mía toàn bộ đều không biện pháp bán, liền nghĩ có thể hay không chính mình chịu đường đỏ. Chút ít ta có thể chịu, cũng có thể dạy đại gia chịu, nhưng để cho ta lập tức phụ trách một cái kẹo nhà máy, ta căn bản không có cách nào à. Trần Vũ lắc đầu liên tục. Hắn học cũng là chính là chịu đường đỏ khối đất pháp, cùng đường nhà máy chịu đường đỏ hiệu suất không cách nào so sánh được, chất lượng cũng so đường nhà máy nấu đường đỏ kém xa. Cái này không thành vấn đề, chúng ta đã đánh báo cáo để cho trên trấn phái đường nhà máy sư phó đến giúp đỡ đem đường nhà máy dựng lên, ngươi còn có trong thôn mấy cái sẽ chịu đường phối hợp là được. Nghe nói như thế, Trần Vũ nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu đồng ý. Trong thôn đối bọn hắn những thôn dân này không tệ, rất nhiều chuyện cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, nếu như có thể giúp đến trong thôn chiếu cố, khẳng định muốn hỗ trợ. Đi, vậy ngươi chờ tin tức, chúng ta trở về liền an bài một chút, cầm một cái điều lệ đi ra. Trần thôn trưởng hài lòng, dẫn người rời đi. Bọn người đi, Trần Quang Minh còn đang tiêu hóa tin tức này. Kiếp trước, trong thôn chính xác xây đường đỏ tác phường, nhưng đường đỏ nấu đi ra sau, bởi vì chất lượng và trên trấn đường đỏ quá nhiều nguyên nhân, trực tiếp liền hàng đế, bởi vậy đường đỏ tác phường chỉ làm ở một năm, năm thứ hai liền đóng lại. Đây tựa hồ là một cái cơ hội của hắn, a chờ đường đỏ thật sự hàng đế, hắn hoàn toàn có thể giúp đầu cơ trục lợi. Đến lúc đó có thôn tập thể làm học thuộc lòng sách, hắn cũng coi như qua mắt sáng, hoàn toàn có thể quang minh chính đại tiến hành tiêu thụ, trong này lợi nhuận cũng không ít, ta có thể suy nghĩ thật kỹ suy xét. Con út, ngươi trở về vừa vặn, ta có việc thương lượng với ngươi. Trần phụ trông thấy dựa vào môn thượng tiểu nhi tử, vội vàng mở miệng. Trong bất chi bất giác, hắn đã đối với tiểu nhi tử rất tín nhiệm, cảm giác tiểu nhi tử lẫn vào nhiều, biết được so với mình nhiều, đầu óc linh hoạt còn có thể làm việc. Cha, chuyện này ngươi đi theo làm là được rồi. Trong thôn xây đường đỏ tác phường là chuyện tốt, tất cả mọi người có thể thu lợi. Trần Quang Minh mở miệng cổ vũ. Hắn cũng đã nhìn ra, đang hoàng Trần phụ cùng đại ca không thích hợp làm chọn người bán hàng rong, vẫn là vào xưởng làm công nhân càng thích hợp, kiếm cũng còn có thể. Đi, vậy ta đây bên cạnh liền chuẩn bị. Chính là chọn người bán hàng rong sự tình, cũng không có biện pháp giúp ngươi. Trần phụ lo lắng chính là cái này. Chọn người bán hàng rong mỗi ngày đều có thể kiếm lời 5 khối tiền, hắn không thôi từ bỏ. Không có việc gì, ngươi đi làm ngươi a. Ta có thể kêu lên mấy cái huynh đệ làm một trận. Trần Quang Minh biết Trần phụ lo lắng cho mình an toàn, cười trấn an. Hắn lời này cũng không phải nói một chút. Coi như không có Trần phụ chuyện này, hắn cũng biết đi tìm mấy cái huynh đệ kia. Lúc kiếp trước, hắn có thể có cơ hội ra ngoài sông ra chút manh mối đi ra, chính là mấy cái này huynh đệ kéo hắn một cái, bây giờ đến phiên hắn kéo nhổ huynh đệ. Mấy cái huynh đệ kia cũng là trời sinh làm người này, kiếp trước chế nhiều năm như vậy ra ngoài sông đều có thể sông ra tới, bây giờ sớm sông sáo nhất định có thể lẫn vào tốt hơn. Chương 11, mang đại ca lên núi chương 11, mang đại ca lên núi đúng, gần nhất những huynh đệ kia làm sao đều không đến ta. Trần Quang Minh bỗng nhiên khẽ gi một tiếng. Trước đó bọn hắn thường thường thì sẽ một lên ra ngoài hôm tới. Chẳng lẽ là hắn gần nhất đi sớm về trễ bỏ qua. Trần Quang Minh dự định làm xong một trận này liền đi qua tìm mấy cái huynh đệ chơi. Nghe hắn nghĩ linh tinh, đi tới Trần Mẫu chột dạ lui ra ngoài. Gần nhất Trần Quang Minh những cái kia hồ bằng cầu hữu quả thật có đến tìm. Nhưng ở bị nàng mắng một trận, nói Trần Quang Minh đã cải tà quy chính, sẽ lại không cùng bọn hắn mù hôm sau, cái này một số người liền không có tới cửa. Ta chột dạ cái gì a, ta đều là vì tốt cho hắn. Trần Mẫu tự an ủi mình. Trần phụ nghe xong cũng nhíu lên lông mày, bây giờ tiểu nhi tử thật vất vả thay đổi tốt hơn, hắn cũng không muốn để cho những cái kia hồ bằng cầu hữu ảnh hưởng con trai nhà mình. Ngươi tìm những cái kia hồ bằng cầu hữu làm cái gì? Chính ngươi thân đại ca không phải ở chỗ này sao? Đả hổ thân huynh đệ, nào có nhà mình huynh đệ để cho người ta yên tâm. Trần phụ đội vàng mở miệng. Trần Quang Minh nghe trợn mắt chừng một cái. Cái này thật đúng là không nhất định. Không nói trước đại ca hắn có phải hay không cái này khối liệu. Tiếp trước đại ca đại tẩu cũng không có giúp bất luận cái gì đội vàng, liền để cho bọn họ chạy tới hỗ trợ nhìn hàng cũng không chịu, cứng rắn muốn tham một cố. Căn bản vốn không nguyện ý cho hắn đi làm, bằng không thì hắn cùng Lâm Vũ Khê cũng không đến nỗi liều chết khổ cực như vậy. Hơn nữa liền hắn đại tẩu đối với tiền cái kia tính toán dạng, hay không hợp tác cho thỏa đáng. Phân nhiều không nhớ rõ ngươi hảo, phân thiếu đi còn muốn đủ loại hoài nghi. Tốt, sự tình cứ như vậy quyết định. Ngày mai chúng ta liền mang theo ca của ngươi cùng một chỗ, trước tiên làm quen một chút. Trần phụ bên này giải quyết dứt khoát. Được chưa, nhưng chúng ta trước tiên ước pháp tam trường. Ta mang theo có thể, nhưng sẽ không cho bất luận cái gì tiền công. Đại ca nếu như muốn kiếm tiền, liền tự mình chọn đồ vật đi bán. Ai vật bán, tiền liền thuộc về người đó. Trần Quang Minh trực tiếp làm rõ đạo. Đi, cứ làm như thế. Trần phụ một ngụm đáp ứng, không có cảm giác bất luận cái gì không thích hợp. Nay liền giống như mang học đồ, không thu phí đều coi là tốt. Sau đó, hắn hứng thú vội vàng đi trong đất đem đại nhi tử kêu trở về. Sự tình chính là như vậy, cái nhìn của ngươi thế nào? Trần Phụ hỏi thăm. Trần Quang Năm hai vợ chồng lẫn nhau. Mấy ngày gần đây nhất, bọn hắn xem như trông thấy chọn người bán hàng rong đa năng kiếm tiền. Một lần có thể kiếm lời 5 khối tiền bọn hắn chắc chắn nguyện ý. A gặp đại nhi tử gật đầu, Trần Phụ Trần Mẫu đều rất cao hứng, để cho hắn đi chuẩn bị. Trở lại trong phòng, Trần Quang Năm vẫn như cũ có chút hưng phấn. Trần Đại Tẩu lại là bĩu môi, cảm giác tiểu thúc tử quá so đo. Đây coi là cũng quá rõ ràng, thật là một điểm thua thiệt cũng không chịu ăn. Bất quá, cũng tốt. Tiểu thúc tử có thể làm, nam nhân nhà mình chắc chắn cũng có thể. Đem đồ vật chọn đến trên núi bán có cái gì khó? Nam nhân nhà mình mặc dù ăn nói vụng về chút, nhưng nàng có thể phụ trách đi thị trường bán a. Trần Đại Tẩu trong lòng suy xét mở, cảm giác làm chọn người bán hàng rong thật giỏi. Ngày thứ hai, Trần gia phụ tử ba người ra cửa. Lần này, bọn hắn nhiều chọn lấy 20 cân đường đỏ. Vẫn là trước khi trời sáng đi tới chân núi, nghỉ ngơi một hồi sau bắt đầu leo núi. Có phía trước lái ra lộ, tiến lên tốc độ nhanh rất nhiều. Đợi đến tiến vào lớn nam trong thôn, lộ liền rõ ràng. Không nghĩ tới, ở đây vậy mà cũng có thể lên núi. Trần Quang Năm hiếu kỳ nhìn đông nhìn tây, hắn cũng là lần đầu tiên tới lớn nam sơn. Đi thôi, chúng ta hôm nay muốn hướng về trên núi đi, thời gian eo hẹp. Bọn hắn trong khoảng thời gian này đã đem thôn phụ cận đều đi dạo hết, muốn bán hàng, nhất định phải vòng tới khác trên núi đi, so trước đó tốn thời gian hơn. Không bao lâu, bọn hắn liền đi tới phía trước đã tới từ thôn. A, đây không phải là trước đây đứa bé kia sao? Trần Phụ xa xa trông thấy một thiếu niên đứng tại cửa thôn, kinh dị đạo. Đúng là, Trần Quang Minh đã đi qua. Thiếu niên nhìn thấy trước đây người bán hàng rong tới, trên mặt lộ ra nét mừng. Xem ra là chuyên môn chờ ta đó a, bắt được cái gì con mồi. Trần Quang Minh lần trước cùng thiếu niên nói qua, săn được cái gì đều có thể bán cho hắn. Ân, một con thỏ hoang. Hắn từ trong gùi đưa ra một cái to mập thỏ rừng. Không tệ, ta muốn. Trần Quang Minh nhấp nhấp, mùa thu thỏ rừng chính xác mập a, hắn xem chừng cái này đều có hơn 4 cân, xương một chút là 4 cân 2 lượng. Một cái này, ta theo 5 mao cho ngươi, không có vấn đề a. Hắn mở miệng nói. Từ Bình biết phía trước con gà rừng kia theo giá thị trường bán, hắn đã chiếm tiện nghi. Chọn người bán hàng rong cũng là muốn kiếm tiền, nếu như muốn trưởng kỳ hợp tác, chắc chắn không thể để cho đối phương ăn thiệt thòi. Có thể. Đó chính là 2 khối 1 mao, tăng thêm da lông không có vết thương, mỗi cân nhiều hơn nữa tính ngươi 5 phần. Trần Quang Minh kiểm tra một chút con thỏ, mở miệng nói. Từ Bình nghe vui mừng, vội vàng đáp ứng, vậy thì cảm ơn. Hai lần hắn đã kiếm lời nhanh 6 khối, gần nhất vận khí chính xác hảo. Muốn hay không giúp ngươi đem thôn dân kêu đi ra? Không cần, ta hôm nay dự định đi những thôn khác bán đồ. Trần Quang Minh đem thỏ rừng thu vào cái gùi. Từ thôn phía trước đã từng bán một lần, trong ngắn hạn không có nhu cầu. Hắn không có ý định ở đây lãng phí thời gian. Không sai biệt lắm nửa tháng tới một lần, liền có thể tạo thành ổn định thị trường. Bất quá, ta mỗi lần lên núi đều biết đi qua nơi này, chỉ cần không có gặp phải trời mưa xuống hoặc ngoài ý muốn khác, ta 2 ngày sẽ đến một lần. Hảo. Từ Bình gật gật đầu, nếu như ta săn được thịt rừng, ngay tại trên gốc cây kia hệ quả cỏ, ngươi thấy lời nói liền gõ trống gọi ta. Được a. Trần Quang Minh vui vẻ, đầu óc của thiếu niên này rất sống a đúng, ngươi có thể gọi ta Trần Nhị. Ta gọi Từ Bình. Trần Quang Minh ghi nhớ, phất phất tay mang theo Trần Phụ cùng đại ca lên đường. Trên đường, hắn cũng đã nói không ngừng lại nguyên nhân. Ân, đúng là cái này lý, chúng ta thời gian có hạn. Trần Phụ gật đầu tỏ ra là đã hiểu, lại để cho đại nhi tử học thêm lấy chút. Tiếp theo một đường rất thuận lợi. Trần Quang Minh đi tới một chỗ châu ngã ba, dọc theo tảng đá lộ hướng về trên núi đi. Lại nhìn thấy một mảnh gian phòng sau, hắn dừng ở giao lộ nhỏ, gõ lên hoa cổ. Rất nhanh liền có người tới. Trông thấy có chọn người bán hàng rong, trên mặt bọn họ cũng là nụ cười. Thời đại này dám làm chọn người bán hàng rong, còn nguyện ý tới trong núi thật là không nhiều a. Ngược lại hiện tại thì ngưng liền trước mắt cái này một cái. Bọn hắn phía trước liền nghe nói có chọn người bán hàng rong tới trong núi, đã sớm chờ. Bởi vậy, nghe thấy chớ trong miệng hoa cổ âm thanh, bọn hắn liền sớm hơn đem lông gà, lông vịt hoặc những cái kia phơi tốt hoa quả khô cùng mới mẹ sơn chân các loại lấy ra. Cái này cũng dễ dàng Trần Quang Minh. Nên đổi đường đỏ đổi đường đỏ, nên đổi tiểu thương phẩm đổi tiểu thương phẩm. Coi như cái gì cũng không muốn đổi, Trần Quang Minh cũng có thể dùng tiền mặt trực tiếp thu. Trần Phụ thích hứng rất tốt. Nhưng đến tiên Trần Đại Ca ở đây, cũng rất luôn cuống tay chân. Quan trọng nhất là, Trần Quang Năm không biết đếm, căn bản là tính toán không rõ. Nguyên bản hắn cũng cho là làm chọn người bán hàng rong không khó, chỉ là cần một chút đảm lượng cùng khí lực, cái này trực tiếp trợn tròn mắt. Nếu như chỉ là đứa ngốc lông gà đổi đường còn tốt, nếu như là những vật khác, hắn liền trực tiếp sững sờ tại chỗ, chỉ có thể nắm chặt lấy ngón tay đầu đẩy mồ hôi tính toán. Chương 12, ngại mệt mỏi chương 12, ngại mệt mỏi cái này đều tính toán không rõ sao? Trần Phụ ở một bên nhìn quất thẳng tới khóe miệng. Hắn đều lập tức tính ra, đại nhi tử lại còn tính toán không rõ. Cuối cùng thật cảm thấy mệt lòng, hắn chỉ có thể trực tiếp báo đến. Trần Quang Minh ở một bên nhún nhún vai, liền nói đại ca không phải cái này khối liệu a, trở về cùng ngươi con dâu học một ít đếm xem. Ngươi cái dạng này, làm như thế nào chọn người bán hàng rong a? Trần đại ca bị Trần Phụ nói mặt đỏ tới mang hai, lại không cách nào phản bác. Vì không ảnh hưởng mua đồ, Trần Quang Minh cũng chỉ để cho đại ca dùng đường đỏ thu lông gà, một cân đường đỏ đổi 10 cân lông gà, điểm ấy hắn vẫn có thể tính toán rõ ràng. Có thêm một cái người hỗ trợ, tốc độ chính xác nhanh hơn không ít. Chờ bên này giao dịch xong, Trần Quang Minh mang theo tiếp tục hướng về trên núi đi. Trên đường, hắn lại nói nhạc cụ gõ làm hiệu, quá thôn không nhiễu luật lệ. Trừ cái đó ra còn có 3 không lớn, hàng đổi hàng, 2 không lỗ các loại quy củ. Giá tiền này quyết định sau, liền không thể dễ dàng sửa lại. Đương nhiên cũng không phải không thể thay đổi, trọng yếu nhất vẫn là muốn nhìn thị trường. Hắn nói nhiều dài dòng kể, bây giờ còn chưa chuyện, nhưng không bao lâu nữa tiền liền sẽ bị giảm giá trị. Bởi vậy, chọn người bán hàng rong vẫn rất có tất yếu căn cứ vào tình huống đổi giá cả, nhưng muốn cho ra lý do hợp lý, làm cho những này thôn dân tin phục. Đối với chọn người bán hàng rong tới nói, tín dụng là xếp ở vị trí thứ nhất. Tốt tốt. Trần Đại Ca gật đầu, thỉnh thoảng gãi gãi đầu. Trần Phụ nhìn xem thẳng nhíu mày, cũng cảm giác hắn có thể thật không phải là cái này khối liệu, vẫn là tiểu nhi tự hào. Xem ra ra ngoài lưu manh cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, bằng không thì nào có cái này kiến thức a. Thời gian từng giờ trôi qua, trong cái sọt đường đỏ cùng tiểu thương phẩm không ngừng giảm bớt. Nguyên bản Trần Quang Minh cho là hôm nay cũng biết rất thuận lợi, thiên chợt tối sầm. Không tốt, nhìn xem trời muốn mưa. Mấy người sắc mặt cũng là biến đổi. Rõ ràng buổi sáng vẫn là trời nắng, đảo mắt vậy mà một bộ dáng vẻ muốn mưa. Chúng ta bây giờ liền hướng đi trở về. Trần Quang Minh nói thẳng. Nếu quả thật mưa xuống, ở trên núi liền nguy hiểm. Hán kiếp trước liền nghe nói không thiếu chọn người bán hàng rong tại ngày mưa hành sơn rất xuống núi đi. Trần Phụ cùng Trần Quang Năm đều gật gật đầu. Ba người vội vàng đem đồ vật cất kỹ, đáp lên chuẩn bị xong túi lan dệt. Loại này túi đan dệt chống nước tính chất rất tốt, là hắn trước khi ra cửa cố ý chuẩn bị. May mắn ba người đều mặc áo tơi, còn có thể ngăn lại mưa. Một đoàn người gắng sức đuổi theo, còn chưa tới từ thôn thiên, liền xuống lên mưa. Chúng ta vào thôn. Trần Quang Minh liền nói ngay. Chọn người bán hàng rong bên ngoài, nếu như gặp phải ngoài ý muốn hoặc quá muộn, liền muốn nghĩ biện pháp ngủ ngoài trời đến thôn dân trong nhà, lúc này liền muốn đưa lên tá túc tiền. Liền tại bọn hắn đi tới cửa thôn thời điểm, liền ngoài ý muốn nhìn thấy thiếu niên kia. Trời mưa, đi nhà ta tránh một chút ta. Hắn nói thẳng. Trần Quang Minh do dự một chút, vẫn là gật đầu. Đi theo tiến vào thôn. Ngươi chuyên môn ở đây chờ ta. Ân, ta nhìn thấy trời mưa, liền biết các ngươi chắc chắn không kịp xuống núi. Chỉ là nghĩ đi ra xem, không nghĩ tới thật gặp phải các ngươi. Từ Bình gật gật đầu. Cảm tạ. Trần Quang Minh nói lời cảm tạ. Nhưng hắn cũng không có hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, ánh mắt đánh giá chung quanh. Mặc dù hắn phán đoán cái này Từ Bình không có ác ý, nhưng đi ra ngoài bên ngoài, trên người bọn họ còn mang theo tiền cùng hàng, dù thế nào cẩn thận đều không đủ. Bây giờ cũng không phải hậu thế, khắp nơi là giám sát. Nếu quả thật có người ra tay với bọn họ, tiếp đó ném tới trong hốc núi, còn thật sự rất khó bị điều tra ra, thậm chí chết đều có thể sẽ không bị phát hiện. Cha, chúng ta thật muốn đi nhà hắn. Trần Quang Năm đối với bên cạnh phụ thân thấp giọng nói, có chút bận tâm. Không có việc gì, ba người chúng ta đại nam nhân, sợ cái gì? Trần Phụ nói. Hắn mắt nhìn phía trước nói chuyện với nhau hai người, cắn răng bước nhanh đuổi kịp. Trần Quang Năm cũng chỉ có thể đuổi kịp. Hắn xem như phát hiện, làm chọn người bán hàng rong căn bản không có đơn giản như vậy. Trước tiên không cần nói nhớ đường cùng bán hàng. Trên đường ngoài ý muốn cũng rất nhiều, thật không phải là người bình thường có thể làm. Rất nhanh thì đến Lý Bình gia. Đây là ba gian vô cùng phá bùn nhà ngói. Trần Quang Minh phân biệt một chút, phát hiện liền một gian là người ở, khác hai gian đã sớm phá không còn hình dáng. Nghe đến động tĩnh bên ngoài, bên trên nhất trong phòng đi ra cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài trông thấy nhiều người như vậy tới, ánh mắt lộ ra khẩn trương. Tiểu muội, đây là ca bằng hữu. Từ Bình đối với muội muội đạo. Từ Lộ gật gật đầu, trốn ở ca ca sau lưng nhìn xem ba cái người xa lạ. Cảm ơn ngươi, chúng ta liền không vào nhà, ở bên ngoài tránh một chút liền tốt. Trần Quang Minh nói cảm tạ. Sau đó, hắn lấy túi dây dầu ra một túi đường đỏ. Tiểu muội muội, lần đầu tiên lên môn không có gì chuẩn bị, cái này nhà mình nấu đường đỏ ngươi nếm thử. Từ Lộ mắt nhìn Kaka, gặp Kaka gật đầu mới cẩn thận tiếp nhận đi. Vào nhà ngồi một chút đi. Từ Bình mời. Không được, trên người chúng ta cũng là thủy, chờ ở đây liền tốt. Trần Quang Minh cự tuyệt nói. Chọn người bán hàng rong kiên kỵ nhất hỏi thăm linh tinh, có thể không vào nhà cũng đừng vào nhà. Từ Bình nghĩ cũng không miễn cưỡng, vương cái ghế tới để cho ba người ngồi. Thời gian từng giờ trôi qua, song phương đều trầm mặc. May mắn trận mưa này ở dưới không lâu liền ngừng, mấy người đều thở phào. Lại đợi một hồi, Trần Quang Minh đứng dậy cáo tử. Thời điểm ra đi, hắn còn đưa tiểu cô nương hai cái phát vòng làm lễ vật. Đường núi không dễ đi, chúng ta trực tiếp trở về a. Trần Quang Minh làm ra quyết định. Bây giờ thiên còn âm, không biết vẫn sẽ hay không phía dưới. Trần Phụ cùng Trần Quang Năm đều không ý kiến, ba người liền cẩn thận hạ sơn. Chờ đến dưới núi, bọn hắn mới thở phào. Mặc dù bây giờ chân trời đã có một chút thái dương, bọn hắn hay là trở về nhà. Các ngươi đây là nơi nào trở về a? Dĩ vãng Trần Quang Minh cùng Trần Phụ cũng là đi sớm về trễ, đây vẫn là lần thứ nhất bị đụng vào, lập tức liền có chuyện tốt hàng xóm dò hỏi. Ngoại trừ bán đường đỏ, còn có thể làm cái gì a? Cũng đúng, nhà các ngươi xem như xoay người, bữa bữa ăn thịt. Trần Phụ không nghe ra Lai Vương Quốc Phát là thật tâm, vẫn là âm dương quái khí. Cha, chúng ta nhanh đi về, quần áo đều ướt, không nhanh chóng bị thay thế, khẳng định muốn cảm mạo. Trần Quang Minh ở một bên ngắt lời nói. Nha, Quang Minh cũng đi a. Vương Quốc Phát một bộ dáng ly kỳ. Trần Quang Minh trợn mắt chừng một cái, xác nhận đối phương chính là tại âm dương quái khí. Hắn đều không thèm để ý, chọn cái sọt liền từ đối phương bên cạnh đi tới. Trần Phụ lúng túng cười cười, mang theo đại nhi tử chạy lên. Tên Du Côn vẫn là tên Du Côn, một điểm lễ phép không có. Chờ phụ tử ba người tiến vào viện tử, Vương Quốc Phát bĩu môi. Vào phòng, Trần Phụ cũng đã nói câu, Quang Minh, ở bên ngoài cũng muốn chú ý một chút hình tượng, tốt xấu là người trong thôn, miễn cho lại bị nói xấu. Hắn muốn nói liền để hắn nói đi thôi, ngươi cũng không chê mệt mỏi. Trần Quang Minh mặt mũi tràn đầy không quan trọng. Đối diện rõ ràng đang tìm việc, còn muốn đụng lên hắn có thể làm không đến. Ở bên ngoài đã đủ mệt mỏi. Trở về nhà hắn cũng một điểm không muốn cùng văng lấy, phải cải biến hình tượng, cũng không phải dựa vào ăn nói khép nép nên hợp đổi lấy. Thời điểm này, hắn không nếu muốn làm sao kiếm tiền.
chỉ cần có bản sự, cái này một số người tự nhiên là sẽ cải biến cái nhìn.
Chương 13, lột ra chương 13, lột ra Trần Phụ nói không lại nhi tử, chỉ có thể ngượng ngùng ngậm miệng. Nhưng nghĩ tới tiểu nhi tử vài ngày trước vẫn là tên Du Côn, hắn lại mặt mũi tràn đầy vui mừng. Tính toán, danh tiếng không thể làm cơm ăn, vốn là chọn người bán hàng rong bây giờ cũng không thể lấy đi ra ngoài nói rõ. Danh tiếng như thế nào không trọng yếu. Hắn còn muốn hay không cưới vợ, thực sự là không khiến người ta bất lo. Trần Mâu ở một bên nghĩ linh tinh. Ban ngày hắn đi tìm nhà mẹ để tìm muội, muốn cho xem có hay không người trong sạch, kết quả trực tiếp bị đẩy. Đây không phải là thanh danh bất hảo cho gây sao? Con út bây giờ cũng còn nhỏ, đợi thêm 2 năm a. Chờ kiếm tiền, cho thêm chút lễ hỏi, chắc là có thể cưới được con dâu. Trần Phụ chỉ có thể dạng này an ủi. Một bên khác, Trần Đại Tẩu tại nam nhân sau khi trở về, vội vàng đem người kéo vào nhà. Như thế nào? Học xong sao? Trần Đại Tẩu mặt mũi tràn đầy chờ mong. Trần Quang Năm nghe xong có chút ta đúng, nửa ngày sau mới nói, ta cảm giác không làm được. Không làm được? Cái này có gì không làm được? Trần Đại Tẩu gấp, ngươi không muốn kiếm tiền. Trần Quang Năm chỉ có thể đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói, bên trong này còn cong nhiều nhiễu có thể nhiều lắm. Có ai sinh ra cũng biết ta, ngươi học thêm học không phải tốt. Cha nói rất đúng, sẽ không chắc chắn đi học, từ hôm nay trở đi, ta dạy cho ngươi chắc chắn. Trần Quang Năm nghe được học toán đầu liền bắt đầu lớn, hảo, vậy ngươi nói một chút, một con thỏ 4 cân 2 lượng, mỗi cân 5 mao 2 phần, trị giá bao nhiêu? Trần Đại Tẩu nguyên bản lòng tin tràn đầy, nghe trực tiếp một bức. Mà Trần Quang Năm lại là càng nói càng khởi kình, trong miệng tuôn ra từng cái toán thuật đề, cho Trần Đại Tẩu đầu góc đều nghe đứng máy. Ngoại trừ dùng tiền mua và bán, những cái kia bao nhiêu thứ đổi bao nhiêu thứ giao dịch, dưới cái nhìn của nàng mới thật sự là mất mạng đề. Như vậy nhìn tới, chọn người bán hàng rong thật đúng là không phải ai cũng có thể làm. Nhưng tiểu thúc tử không phải tiểu học đều không học xong sao? Tính thế nào lên đếm nhẹ nhàng như vậy? Trần Quang Minh cũng sẽ không quản ra bên trong những chuyện vớ vẩn này, sau khi về đến nhà hắn thư thư phục phục tắm rửa một cái, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Lần này mặc dù ở nửa đường gặp trời mưa, nhưng thu hoạch cũng không tệ lắm. 60 cân đường đỏ dụ được 38 cân, tiểu thương phẩm chuyển đổi một chút cũng có thể kiếm lời cái 4-5 khối. Hơn nữa càng là sâu trong núi lớn, sơn chân thì càng nhiều, chờ tất cả mọi thứ bán đi, ngoại trừ cho hắn cha, hắn hẳn là có thể kiếm lời đủ 30 khối. Đúng, còn có cái kia thỏ rừng. Trần Quang Minh đi qua đem đồ vật lý giải tới. Hắn trước tiên đem có chút chiều lông gà lông bị chờ ném tới xài thang động phía sau trong đống tủi. Sau đó, hắn đem cái kia hơn 4 cân to mọng thỏ rừng nói ra, cầm tiểu đao, cái kéo cùng dây thừng đi trong nội viện. Con út, ngươi làm cái gì vậy? Trần Mẫu nghi ngờ nói. Nương, ngươi đi thiêu điểm nước nóng, ta muốn đem thỏ ra cho lột bỏ tới. Trần Quang Minh dùng dây thừng đem con thỏ treo ngược tại phơi quần áo dùng trên cây trúc, cầm một bồn đặt ở phía dưới. Cắt ra. Ngươi phí cái này kình làm gì? Trần Phụ không hiểu. Bây giờ mùa này, con thỏ trên thân đáng giá nhất chính là da thỏ. Liên cái này một tấm da thỏ hoàn chỉnh lột bỏ tới, thị trường 2 khối thu, trực tiếp bán trong xưởng giá cả thì càng cao. Hắn tiếng nói rơi xuống, Trần Phụ Trần Mẫu cùng đi ra kiểm tra Trần Quang Năm vợ chồng đều sợ ngây người. Gì? Tấm da này liền có thể bán 2 khối? Trần Phụ trừng to mắt, còn có thể dạng này sao? Hắn nhớ kỹ mua cái này toàn bộ con thỏ chỉ dùng 2 khối tiền a. Cái này một miếng da liền có thể bán 2 khối tiền, thịt thỏ cũng còn có thể bán lấy tiền, cái này 2 khối tiền không phải liền là vô căn cứ nhiều hơn sao? Cho nên da lông hoàn chỉnh, ta mới cho tăng thêm 5 phần tiền a. Trần Quang Minh nhún nhún vai. Trước đây Trần Phụ cũng bởi vì Trần Quang Minh bán con thỏ lúc đột nhiên cho mỗi cân tăng thêm 5 phần, còn nghĩ tiểu nhi tử khe hở quá rộng. Bây giờ nghe con thỏ ra giá cả sau, hắn lập tức không đau lòng, còn cảm giác con trai nhà mình cũng quá tinh minh rồi, được chỗ tốt còn để cho nhớ cái tình. Trần Đại Tẩu xem tiểu thúc tử, lại xem một mặt giật mình nam nhân nhà mình, đột nhiên tiết khẩu khí. Nam nhân nhà mình tại khối này, thật đúng là không so được tiểu thúc tử, cái này chọn người bán hàng rong cũng thật không phải là ai cũng có thể làm, không phục không được ca đại ca ngươi nhớ một chút là được rồi, đừng đi ra nói. Trần Quang Minh dùng đao mở ra thỏ rừng phân cổ, để cho thỏ rừng treo ngược trước tiên lịch huyết. Con út, ngươi sẽ lột ra sao? Trần Mâu ánh mắt nhìn chằm chằm vào lông thỏ, chỉ sợ tiểu nhi tử đem 2 khối tiền xé. Không có vấn đề, ta lột qua. Trần Quang Minh cười nói. Đối với thường xuyên đi trong núi chọn người bán hàng rong tới nói, cho thỏ rừng lột ra cũng là một hạng thiết yếu tay nghề. Mặt khác, trấn trên tứ đại truyền thống ngành nghề chính là kính mắt chế tạo, thực phẩm máy móc chế tạo, ngành đóng giày cùng dệt nghiệp. Chỉ cần là từ trên trấn đi ra thương nhân, cơ bản đều không thể rời bỏ cái này 4 cái ngành nghề. Hắn kiếp trước đối với 4 cái ngành nghề đều có trải qua, đầu tiên là làm chọn người bán hàng rong cả nước các nơi chào hàng sản phẩm, sau đó là chính mình xây tác phường mở nhà máy. Da thỏ mao có thể làm giày, cũng có thể dùng để làm quần áo, tăng thêm tiền kỳ làm chọn người bán hàng rong kinh nghiệm, hắn liền chuyên môn luyện qua như thế nào cho con thỏ lột ra. Gặp tiểu nhi tử lòng tin tràn đầy bộ dáng, Trần Mẫu trong lòng có chút bồn chồn. Nhưng mấy ngày gần đây nhất, tiểu nhi tử cho bọn hắn kinh hỉ thật sự nhiều lắm. Chờ thả 10 phút huyết hậu, Trần Quang Minh dùng vải cho con thỏ lau sạch sẽ, cầm lấy mài xong tiểu đao. Hắn trước tiên từ sau chi vào tay, tại trên mắt cá chân phương cắt ra cái hình khuyên vết cắt, lại xuôi theo bên đùi hướng hạ bộ mở ra, giao hội tại giang bộ. Tiếp theo đem ngón cái cắm vào chân sau vết cắt, hướng ra phía ngoài xoay chuyển ra thịt, một chút đem ra bóc ra. Trong nhà mấy người nhìn xem Trần Quang Minh động tác tâm đều nhắc tới tâm nhãn, rất sợ sơ ý một chút liền đem ra cắt hỏng. Hết lần này tới lần khác lúc này, một tràng tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên. Thanh âm dồn dập giống như một mặt trống tựa như đập vào bọn hắn tim, để cho bọn hắn giật nảy mình. Là thôn trưởng bọn hắn. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trần Phụ lập tức nhảy dựng lên, giống như là làm chuyện trái lương tâm gì.
Giữa sân cũng chỉ có Trần Quang Minh một mặt bình tĩnh, hắn chỉ là dừng một chút, điềm nhiên như không có việc gì nói, chỉ là săn được con thỏ hoang, có gì phải sợ. Nói cũng đúng. Trần Vũ hít sâu một hơi, để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Ta bây giờ đi mở cửa, hẳn là không chuyện gì a. Đi thôi, không có việc gì. Trần Quang Minh dứt khoát để đao xuống, nhìn về phía cửa ra vào. Đợi đến cửa ra vào mở ra, Trần Thôn Trường mang theo mấy cái cán bộ đứng ở ngoài cửa, nói đùa, làm gì chứ? Giữa ban ngày liền đóng kín cửa. Ha ha, thôn trưởng ngươi tìm ta lại có việc. Ân, vẫn là đường đỏ sừng chuyện, ngươi bây giờ có rảnh hay không? Có rảnh có rảnh. Trần phụ đội vàng đem người mời đến đi. Mới vừa vào biệt tử, tất cả mọi người liền đều thấy được treo ngược con thỏ. Cái này con thỏ thật là mập a. Có thôn dân nuốt một ngụm nước bọt, Trần lão nhị, ngươi nơi nào chảo con thỏ a, bây giờ phía sau núi con thỏ cũng không tốt chảo. Trần phụ thấy mọi người không nghĩ nhiều, yên lòng, đem nghị kỹ lý do thoái thác nói ra, đây là Quang Minh chỗ tới, đứa nhỏ này không có việc gì liền yêu hướng về trên núi chạy. Chương 14, muốn bái sư chương 14, muốn bái sư Quang Minh còn có bản lĩnh này a. Không tệ không tệ, người trẻ tuổi phải có chút bản sự làm. Trần Quang Minh gặp có người khen chính mình, tự nhiên cũng sẽ không bưng khuôn mặt, thúc ba các ngươi tới trước trong phòng ngồi một chút, ta muốn trước cho cái này con thỏ lột ra. Ngươi còn có thể lột ra thỏ. Tất cả mọi người kinh ngạc. Trần Quang Minh cười nói, "Ân, ở bên ngoài cùng một lao thợ săn học." Hắn lần này dự định trực tiếp chắc chắn chính mình thợ săn thân phận. Bằng không thì hắn 3 ngày 2 đầu lên núi, còn thường xuyên mang chút thịt rừng cùng sơn chân trở về, sớm muộn sẽ bại lộ, không bằng chủ động dẫn đạo đại gia hướng về thợ săn thân phận nghĩ. Hắn vừa nói bên cạnh lột ra. Đại gia cũng không có vào nhà, liền nhìn Trần Quang Minh thuần thục lột ra. Cuối cùng thấy hắn thật lột bỏ một tấm hoàn chỉnh ra, không tin cũng không được. Vậy mà thật sự lột bỏ tới. Hơn nữa nhìn cái này ra, không có nửa năm công phu, căn bản không luyện được đến đây đi. Nay chỗ nào còn có trước đây không làm việc đàng hoàng dáng vẻ. Chẳng lẽ bọn hắn phía trước đều hiểu lầm. Trần Quang Minh đem ra thỏ thu lại, lại đem thịt thỏ đưa cho Trần Mẫu. Thúc mấy cái đợi lát nữa lưu lại uống hai chén, cái này thịt thỏ thích hợp nhất nhắm rượu. Trần Quang Minh cầm miếng vải lau tay, đối với thôn trưởng bọn người nhiệt tình mời. Hắn tiếp theo còn nghĩ làm trong thôn đường đỏ xưởng sinh ý, khẳng định muốn thừa dịp bây giờ tạo mối quan hệ, chỉ là một con thỏ, cuộc mua bán này chắc chắn không lỗ. Trần thôn trưởng bọn người nghe xong liên tục khoát tay. Thời đại này nhà ai ăn bữa thịt cũng không dễ dàng, sao có thể tùy tiện ăn người khác. Đại gia đừng khách khí, cái này con thỏ chính mình chảo, không đáng mấy đồng tiền. Trần Quang Minh tiếp tục khuyên, để cho Trần Mẫu nhanh chóng cầm đi vào đốt đi. Trần Mẫu đưa lưng về phía đại gia hung ác trợn mắt nhìn Trần Quang Minh một mắt. Đây chính là thịt ta, cái này bại gia đồ chơi thật đúng là một điểm không đau lòng. Nhưng Trần Quang Minh đều lên tiếng, nàng cũng biết không thể đánh mặt của con trai, liền cũng chiêu đãi để cho đại gia đợi lát nữa lưu lại, chính mình bước nhanh đi phòng bếp. Đi đi đi, chúng ta vào nhà trò chuyện. Trần phụ hồng quang đầy mặt đạo. Mặc dù hắn cũng đau lòng thịt thỏ, nhưng nhi tử lần này chính xác cho hắn tăng thể diện. Tốt tốt tốt. Trần thôn trưởng thấy vậy mới không chối từ. Những người khác cũng đầy mặt nụ cười, bọn hắn bình thường muốn ăn bữa thịt cũng không dễ dàng. Bởi vì chuyện này, bọn hắn đối với Trần Quang Minh ấn tượng lần nữa đổi mới. Người hậu sinh này sẽ đến chuyện, cũng hào phóng, tăng thêm còn nắm giữ săn thú bản sự, thật nhìn không ra một điểm không làm việc đàng hoàng lại ăn ngon lười làm dáng vẻ. Vào phòng sau, bọn hắn liền nhắc tới đường đỏ xưởng sự tình. Không lâu sau nữa, trong thôn cây mía mà cây mía liền đều quen, bọn hắn muốn tại 2 ngày này liền đem đường đỏ tác phường dựng lên, đến lúc đó trực tiếp đưa vào sử dụng. Xem ra ta cũng có thể kế hoạch. Trần Quang Minh suy tư. Trong thôn đường đỏ hàng nế là chuyện ván đã đóng thuyền, nếu như bây giờ không đem mạng lưới tiêu thụ trải rộng ra, đến lúc đó căn bản là không có cách nào tiêu hóa hết nhiều như vậy đường đỏ. Đợi đến nói chuyện kết thúc, Trần Mẫu cũng hầm tốt thịt thỏ, Trần Phụ cũng đem nông ra đốt lấy ra, đại gia an vị xuống vừa nói vừa cười ăn. Qua 3 lần rượu, bữa cơm này mới tán. Trần Quang Minh cùng Trần Quang Năm cùng một chỗ đem thôn trưởng bọn người đưa về nhà. Trên đường lại bị một trận khen. Hại, thật tốt một con thỏ, cứ như vậy bị đã ăn xong. Trần Mẫu dọn dẹp cái bàn, cảm giác vô cùng khó, thịt thỏ vốn đang có thể bán không thiếu tiền. Nương, một trận này thỉnh khẳng định sẽ không thua thiệt. Cha vừa được một cái quản lý vị trí, có thể lấy thêm một phần tiền công. Thật sự? Trần Mẫu nhãn tình sáng lên. Đương nhiên là thật sự. Trần Mẫu nghe xong lập tức lại cao hứng trở lại, bắt đầu khen lên Trần Quang Minh. Trần Quang Minh là thực sự chịu không được nhà mình nương nói thầm. Trần An được mẫu thân sau, hắn liền trở về phòng đi nghỉ. Đường đỏ tác phường lập tức sẽ xây, đến lúc đó Trần phụ liền không ra được, hắn tính toán thừa dịp này, mau đem trong nhà đường đỏ bán tất cả. Chờ trong nhà đường đỏ đều bán xong, là hắn có thể chuyên tâm làm chuyện của mình. Ngày thứ 2, phụ tử 3 người lại ra cửa. Lần này bọn hắn mang theo trong nhà toàn bộ đường đỏ đi ra ngoài. Tiếp theo trong thôn đường đỏ tác phường mở, chắc chắn liền không thiếu đường đỏ, bọn hắn muốn cấp trước lúc này đem đường đỏ đều bán đi. Dọc theo phía trước mở ra lộ, bọn hắn nhanh chóng đi tới từ thôn. Tại cửa thôn, Trần Quang Minh rốt cuộc lại gặp thiếu niên Từ Bình. Người hôm nay lại đánh tới cái gì con mồi? Trần Quang Minh chủ động hỏi thăm. Từ Bình nghe xong lắc đầu. Đó là muốn mua chút gì? Từ Bình lại lắc đầu, do dự dự nói, ta có thể đi theo người sao? Người muốn cùng ta làm chọn người bán hàng rong. Trần Quang Minh biết đối phương chắc chắn không chỉ là muốn cùng hắn đi một chút. Từ Bình lần này nghiêm túc gật đầu một cái. Phía trước 2 lần cũng là vận khí tốt, mới đánh tới chút con mồi. Hắn biết mình không có khả năng vĩnh viễn vận tốt như vậy, muốn kiếm tiền còn muốn biện pháp khác, cũng tỉ như chọn người bán hàng rong hắn thấy chính là tốt nhất nghề nghiệp. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Trần Quang Minh đánh giá thiếu niên. Hắn đối với Từ Bình ấn tượng vẫn là rất không tệ, tính là can đảm cẩn trọng. Chính là nhỏ tuổi chút, chỉ có khoảng 1m65, còn rất gầy. 16. Từ Bình nói, so Trần Quang Minh trong tưởng tượng lớn, đó chính là dinh dưỡng không tốt lắm. Nhưng đây cũng không phải là chuyện. Ngươi rất thiếu tiền. Trần Quang Minh lại hỏi, ân, mẹ ta bệnh, mỗi ngày muốn uống thuốc. Từ Bình thấp giọng nói, ta muốn kiếm tiền mang nương đi chữa bệnh. Trần Quang Minh nhìn chằm chằm thiếu niên một mắt. Đối phương không có nói tới cha, xem bộ dáng là không có ở đây. Nhỏ như vậy liền thành nhà, còn có tuổi nhỏ muội muội cùng sinh bệnh mẫu thân, Từ Bình khẩn cấp như vậy muốn kiếm tiền liền có thể hiểu được. Đuổi kịp a. Từ Bình mặt lộ vẻ vui mừng, sư phó, ta tới giúp ngươi chọn lựa cái sọt. Ngược lại biết thuận cột trèo lên trên. Trần Quang Minh mặt không biểu tình, trước tiên đừng kêu sư phó, ta còn không có đáp ứng chứ. Ngươi thử trước một chút, chọn cái sọt là cơ sở, bằng không thì căn bản không cách nào làm chọn người bán hàng rong. Tốt, sư phó. Từ Bình khí lực không nhỏ, khiêng cái sọt đến phía trước nhất. Hắn chính là ở mảnh này quần sơn ở giữa lớn lên, bình thường sẽ đi chỗ rất xa chào thịt rừng, đối với nơi này quen thuộc nhất bất quá, còn biết rất nhiều tiểu đạo. Quang Minh, ngươi thật dự định thu hắn a? Trần Phụ hỏi thăm. Ân, là cái mầm móng không tệ, ta vừa bận thiếu nhân thủ, bất quá bây giờ nói thu còn quá sớm chút, ta dự định trước hết để cho hắn rèn luyện một chút. Trên đường, Trần Quang Minh cũng muốn rất nhiều. Từ Bình đối với Đại Nam Hương rất quen thuộc, nhà lại tại vị trí trung tâm nhất. Nếu như có thể đem Từ Bình phát triển phụ trách Đại Nam Hương tiêu thụ, liền có thể để cho hắn mạng lưới tiêu thụ tại Đại Nam Hương trải rộng ra tới, phóng xạ đến càng nhiều khu vực. Đối với bây giờ vừa cất bước hắn tới nói, là con đường tắt. Hắn tính toán thử xem, có Từ Bình cái này địa đầu xà dẫn đường, rất nhanh thì đến cái tiếp theo thôn. Trần Quang Minh ở ngay cửa gõ lên hoa cổ. Không bao lâu, liền có người tụ tới, Từ Bình thấy vội vàng học Trần Quang Minh dáng vẻ gọi các thôn dân tới mua đồ, nhìn qua ra dáng. Hơn nữa, Từ Bình vậy mà cũng hiểu chắc chắn. Mặc dù tốc độ chậm chút, nhưng cơ bản đều có thể tính đi ra. Trông thấy ba người lộ ra kinh ngạc, Từ Bình trong lòng có chút ít đắc ý kể từ có làm chọn người bán hàng rong ý niệm sau, hắn cũng rất nghiêm túc đang luyện chắc chắn, may mắn chắc chắn không có chút nào khó khăn, hắn vừa học liền biết. Chương 15, cấp 2 chọn người bán hàng rong, cầu truy đọc, bên trên thử nghiệm, chương 15, cấp 2 chọn người bán hàng rong, cầu truy đọc, bên trên thử nghiệm, bây giờ đã là mùa thu. Đã đến giờ chạm vạng tối liền lạnh xuống. May mắn có Từ Bình mang theo, bọn hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Đi trong núi sâu tốn sức, nhưng đồ vật cũng phá lệ tốt bán. Những thứ này trong núi sâu hộ gia đình đồ vật gì đều rất thiếu, đường đỏ càng là 10 cân 10 cân mua, dự định tồn. Bởi vậy không đầy một lát, bọn hắn mang tới đường đỏ vậy mà đều làm xong. Liên cúc áo, phát vòng cùng tú hoa châm bán tất cả không thiếu. Nơi này sơn chân cùng thịt rừng cũng nhiều một cách đặc biệt, thậm chí có mấy hộ bản thân liền là thợ săn. Ngoại trừ những cái kia sơn chân, Trần Quang Minh còn đổi được 2 cái gà rừng cùng 3 con thỏ rừng, thu hoạch phi thường lớn. Dọc theo đường đi, Từ Bình đều tại nghiêm túc học. Những cái kia chọn người bán hàng rong quý cũ, Trần Quang Minh đều nói một lần, để cho hắn đối với chọn người bán hàng rong có sâu hơn hiểu rõ. Trần Quang Minh đối với Từ Bình cũng rất hài lòng, đây là một cái trời sinh thích hợp làm chọn người bán hàng rong. Bởi vậy trước khi rời đi, hắn cho Từ Bình 100 khóa cúc áo, 100 cọng dây thừng cùng 100 căn tú hoa châm. Sư phó, những thứ này đều giao cho ta bán. Từ Bình sững sờ, có chút kinh hỉ. Ân, cúc áo 3 phần, dây buộc tóc 5 phần, tú hoa châm 3 phần. Ngươi cứ dựa theo cái giá tiền này, mỗi bán đi một cái tiểu thương phẩm ta liền cho ngươi hút một phần tiền. Trần Quang Minh định cho Từ Bình một cái cơ hội. Nếu như Từ Bình có thể đem những vật này đều bán đi, liền có thể làm hắn cấp 2 chọn người bán hàng rong. Từ Bình lập tức liền cảm nhận được nồng nặc tín nhiệm, hốc mắt nhịn không được nóng lên, lớn tiếng bảo đảm nói, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hắn đã quyết định, ngày mai tiếp tục mang theo những thứ này tiểu thương phẩm đi trong núi sâu bán. Mỗi bán đi một cái tiểu thương phẩm liền có thể rút một phần, những thứ kia đều bán đi, chính là 3 khối tiền. Sư phó, có cần hay không giúp ngươi thu chút sơn chân cùng thịt rừng? Hắn lại chủ động nói, muốn. Ta có thể theo phía trước thu giá cả, cho ngươi hút một cái điểm. Hảo, ta sẽ không để cho sư phó thất vọng. Từ Bình hưng phấn nắm quả đấm một cái. Hắn tin tưởng chỉ cần đi theo sư phó làm, nhất định có thể kiếm tiền cho mẫu thân chữa bệnh, để cho trong nhà được sống cuộc sống tốt. Trần Quang Minh lại kiên nhẫn nói một chút chọn người bán hàng rong cần thiết phải chú ý luật lệ, mới mang theo Trần Phụ cùng đại ca Hạ Sơn. Quang Minh, cứ như vậy đem đồ vật giao cho hắn, hắn muốn quỵt nợ làm sao bây giờ? Trở về trên đường, Trần Quang Nam nhịn không được hỏi thăm, hắn có đôi khi là thật sự không hiểu rõ người em trai này nghĩ như thế nào. Nếu như hắn thật quỵt nợ, đó là tổn thất của hắn, điểm ấy thử lỗi chi phí ta còn giao nổi. Trần Quang Minh lại không để bụng. Căn cứ vào kiếp trước mấy chục năm ánh mắt, hắn tự tin tự nhìn lầm người xác suất rất nhỏ. Nếu như thành công thành lập được cái này cấp 2 mạng lưới tiêu thụ lạc, hắn có thể có được chỗ tốt xa xa lớn hơn đầu tư phong hiểm. Nghe lão nhị, Trần Phụ không có bất kỳ cái gì chất vấn. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã hoàn toàn tín nhiệm người con trai nhỏ này. Liền xem như lúc trước hắn cảm giác có chút đau lòng mời khách ăn cơm đều cho hắn kiếm lời cái nhân viên quản lý. Ngược lại hắn là đã nhìn ra, trong cái nhà này liền lão nhị đầu góc tối sống, hắn chỉ cần đi theo làm liền phải. Nếu như đại nhi tử cũng có thể đi theo tiểu nhi tử làm một trận, thời gian chắc chắn cũng sẽ không kém. Bọn hắn hôm nay trước khi trời tối trở về nhà, Trần Quang Minh khiến người khác chỉnh lý mấy con gà kia con bị mau, chính mình thì đi cho cái kia 3 con thỏ rừng lột ra. Nương, những thứ này thỏ rừng ngươi kho một chút, chúng ta giữ lại chính mình ăn. Trần Quang Minh nói, mặc dù thỏ rừng thịt lột ra sau còn có thể bán, nhưng cần phí không thiếu công phu, giá cả cũng không nguyên lai cao, còn không bằng giữ lại chính mình ăn. Ăn ăn ăn, ngươi chỉ có biết ăn. Ngay cả nhà trưởng thôn đều không cách nào mỗi ngày ăn thịt ta. Nhưng nhà mình mấy ngày nay vậy mà thần kỳ mỗi ngày ăn được thịt. Trần Quang Minh biết Trần Mẫu khẩu thị tâm phi, cũng không phải Trần, chỉ cười nói Trần Mẫu tốt số, sinh chính mình như thế có thể làm ra nhi tử. Khen ngươi hai câu, còn chính mình đắc ý lên. Trần Mẫu cười mắng một câu. Trần Quang Minh đem ra thỏ gạt đứng lên thêm một bước xử lý, những thứ này ra thỏ hắn tính toán trước tiên tích lũy một nhóm, trực tiếp bán đi trong xưởng. Không đầy một lát, mùi thịt từ trong nhà bay ra ngoài. Sát vách hàng xóm người nuốt một ngụm nước bọt, cũng không đủ sức chửi bậy. Bọn hắn hôm qua cũng nghe đồn Trần Quang Minh là thợ săn sự tình, cũng đều ngạc nhiên rất lâu. Rất khó tưởng tượng, cái kia tên du côn vậy mà cũng có thể làm chính sự, liền thôn trưởng bọn người hôm nay đều khen Trần Quang Minh. Một câu lãng tử hồi đầu, Trần Quang Minh ở trong thôn danh tiếng lại có đảo ngược dấu hiệu. Lão thái thái cùng Trần đại bá nhà cũng nghe nói, trong lòng chua không được. Cái này bất hiếu tôn, san được độ vật, cũng không thấy hắn hiếu thuận ta người trưởng bối này. Lão thái thái nhịn không được ra ngoài nói chuyện này, cùng khác lão thái thái phàn nàn, lại kéo ra Trần Quang Minh những cái kia chuyện xưa sửa chuyện tới nói. Thật vất vả san được ít đồ không nghĩ tới bán lấy tiền, chỉ nghĩ ăn, sớm muộn quản ra bại. Khác lão thái thái cũng đều rất thông cảm, không ngừng cùng băng lấy. Trần Mẫu biết được sau, tức giận không nhẹ. Nàng bên ngoài không tiện phát tác, về nhà đem khí một mạch rơi tại trên thân Trần phụ. Lão thái thái đến cùng là ý gì? Đó là cháu trai ruột nàng a, có như thế ở bên ngoài tổn hại tên người âm thanh sao? Trần Mẫu càng nói càng sinh khí. Bây giờ nhi tử danh tiếng thật vất vả có chút chuyện tốt. Lão thái thái vậy mà tại bên ngoài loạn như vậy nói cháu trai không hiếu thuận. Trần phụ nghe xong nhíu lại lông mày cũng rất không cao hứng, yêu không phải chính là lần trước trong thôn mặt người phía trước rơi xuống đại ca mặt mũi sao? Lại không có đối với lão thái thái như thế nào. Lần trước bọn hắn còn đưa thịt đi qua đâu, sao có thể nói như vậy qua đút? Ngươi còn nói muốn tiễn đưa chút thịt thỏ hiếu kính lao thái thái, bây giờ nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắn không phải nói con út không hiếu thuận sao? Cũng đừng ăn con út con thỏ a. Đây là con út hiếu kính chúng ta, dựa vào cái gì nhường ngươi cầm lấy đi hiếu kính người khác? Trần Mẫu càng nói càng kích động. Hạ quyết tâm, về sau con út chỗ tốt, lao thái thái đừng nghĩ dính nửa điểm. Biết, biết. Trần phụ lần này không nói gì. Hắn cũng cảm giác lao thái thái quá mức, nếu như hắn dám đem thịt thỏ bừng cho lao thái thái, lấy con út tính tình, khẳng định muốn liều với hắn. Cái này con thỏ chính xác có thể tính con út hiếu kính bọn hắn, phân ai cũng không được. Bất chi bất giác, Trần Quang Minh trong lòng hắn trọng lượng đã vô cùng cao. Không được, ta được ra ngoài cho con út nói tốt một chút. Ta còn chờ con út danh tiếng thay đổi xong chút sau, cho hắn tìm vợ đâu. Trần Mẫu sắc mặt lúc này mới tốt hơn chút nào, nói nhỏ lại ra cửa. Chờ Trần Quang Minh trở về đã là cơm trưa thời gian. Hắn sau khi trở về trước tiên tính toán sổ sách. Một lần này thu hoạch rất không tệ, gần 100 cân đường đỏ, tổng cộng kiếm lời 119 khối nhiều. Sau đó là những cái kia tiểu thương phẩm cũng kiếm lời 12 khối lại tiến vào chút hàng. Cuối cùng chính là hắn cố ý thu thịt rừng. Hai cái gà rừng toàn bộ đều bán cho tu đồng hồ lão bản, hết thảy bán 10 đồng tiền, sạch kiếm lời 5 khối 2. Nếu như đem những cái kia ra thỏ cũng coi là mà nói, còn có thể kiếm lại mấy khối. Tính tiếp như vậy, hắn hai ngày này đều nhanh kiếm lời tiếp cận 90 khối. Người một nhà nhìn xem hắn đem sổ sách tính được, nhìn xem trên giấy con số, lần nữa choáng váng. Bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, tiền này lại còn có thể kiếm nhanh như vậy. Chương 16, nguyện ý gả cho ta sao? Cầu truy đọc, chương 16, nguyện ý gả cho ta sao? Cầu truy đọc, nương, tiền này cho ngươi, góp cái 100. Trần Quang Minh coi xong tiền, đếm ra một chồng tiền hào tử đưa tới. Ai, tốt tốt tốt. Trần Mẫu cực kỳ cao hứng, tiếp tiền tay đều có chút run rẩy. Nàng đời này cũng mới toàn chừng 100 khối, bây giờ chỉ là mấy ngày ngắn ngủi, đường đỏ để cho bọn hắn kiếm lời 100 khối, tiểu nhi tử vậy mà cũng tại hắn cái này cất 100. Tiểu thúc tử thật đúng là lợi hại a. Trần đại tẩu có chút chua. Vẫn là chính sách hảo. Trần Quang Minh vui tươi hớn hở đạo. Hắn chính là cố ý tại trước mặt đại tẩu tính tiền. Như vậy hắn lễ hỏi đã vượt qua mắt sáng, đến lúc đó hắn muốn làm sao hoa xài như thế nào, yêu so đo đại tẩu cũng không thể có câu gán hận nào. Cuối cùng cất 100, cách 1000 khối còn thừa lại 900. Hắn cố gắng một chút, không bao lâu nữa liền có thể góp đủ lễ hỏi. Nương, ta mua điểm 9 tầng bánh ngọt, các ngươi phân a. Tốt tốt tốt, vẫn là con út hiếu thuận, đáp tạ người một nhà đều được phúc. Trần Mẫu mặt mũi tràn đầy tự ái, mắt nhìn đại nhi tức. Con út mặc dù kiếm được nhiều, nhưng đối người nhà cũng là thật tốt. Bằng không thì sao có thể bữa bữa ăn gì thì ta xem ở mức này, đại gia liền đều phải nhận chuyện này. Nàng cũng nghĩ tất cả mọi người nhớ kỹ, không cần lao nhớ kỹ lấy trước kia điểm phá sự. Nương nói rất đúng. Trần đại tẩu ngượng ngùng nói. Đói bụng không, ta lập tức đi thiêu đồ ăn. Trần Mâu nói đi liền đi phòng bếp, bắt đầu xào rau. Trần Quang Minh cũng rất chân chó đi thiêu hỏa, bếp đất một chút có nhiệt độ. Lần này, Trần Mâu ở dưới liệu rất đủ, mùi thơm lập tức bay ra ngoài. Nhà hàng xóm lần này chỉ là ngẩng đầu nhìn quanh một chút, liền lại cúi đầu. Quen thuộc. Có cái sẽ đánh săn nhi tử chính là tốt, ít nhất thịt là không thiếu. Ân, lão thái thái thích nói đi. Hiếu thuận nàng là chúng ta cái này bối nhân sự đại gia chỉ cần biết rằng con út là thực sự hiếu thuận chúng ta là được rồi. Trần Mẫu sáng sớm đã ra ngoài trắng trận tuyên dương một lần. Trong nhà có thể bữa bữa ăn thịt cũng là bởi vì con út có bản lĩnh thật sự. Nếu như cô nương nhà nào có thể gả tới, đó chính là tới hưởng phúc. Nghĩ đến con út tồn tại chính mình nơi này 100 khối, nàng sức mạnh vô cùng đủ. Chờ ăn xong cơm trưa, nàng tiếp tục ra ngoài nói một chút. Nương, đợi lát nữa lưu cho ta cái đùi thỏ, ta muốn dẫn ra ngoài. Trần Quang Minh bỗng nhiên nhắc nhở. Trần Mẫu sững sờ, nghĩ đến Trần Quang Minh những cái kia hổ bằng cậu hữu, đột nhiên có chút chột dạ. Những cái kia hậu sinh sẽ không cáo nàng hình dáng a? Ta chột dạ cái gì a? Không phải đều là vì muốn tốt cho hắn sao? Biết. Nàng tùy ý ứng tiếng. Không đầy một lát đồ ăn liền nấu xong. Trần Quang Minh hài lòng ăn thịt thỏ, đây mới là sinh hoạt ta chờ ăn sau khi ăn xong, hắn dùng túi dây dầu hảo đuổi thỏ ra cửa. Cậu cậu túy túy đi tới Lâm gia, hắn ghé vào trên sườn núi hướng về trong phòng nhìn. Lâm gia cũng tại ăn cơm trưa, nhưng trên bàn tất cả đều là làm, không có một chút ăn mặn. Lâm Vũ Khê đang bưng bát nước cháo uống vào, đồ ăn đều không kẹp một chút. Cùng so sánh, Lâm Vũ cùng hai cái đệ đệ ăn cũng là nửa khô cơm. Khó trách tiếp trước thân thể kém như vậy, uống nước cháo còn muốn làm việc, chính là làm bằng sắt cũng gánh không được a. Trần Quang Minh nhìn thẳng nhíu mày. Chờ ăn xong cơm, Lâm Vũ cùng hai cái đệ đệ phủi mông một cái liền rời đi. Lâm Vũ Khê thì bắt đầu thu thập bát đũa. Chờ thu thập xong sau, nàng lại cầm liêm đao đi ra cửa đốn tuổi. Đi tới thường xuyên đốn tuổi chỗ, Lâm Vũ Khê ngồi ở trên sườn núi nghỉ ngơi. Nàng theo bản năng sờ bụng một cái. Kể từ ăn hai lần 9 tầng bánh ngọt, nàng đột nhiên cảm giác chính mình không kháng đói bụng. Nàng lại nghĩ tới Trần Quang Minh. Nghĩ đến Trần Quang Minh hôm qua không đến, nàng liền có chút vắng vẻ. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Lâm Vũ Khê. Đột nhiên, thanh âm quen thuộc xông vào trong lòng của nàng. Lâm Vũ Khê vội vàng đứng lên, liền gặp được dưới sườn núi Trần Quang Minh. Nàng sững sờ tại chỗ. Thế nào, hai ngày không gặp, không nhận ra? Trần Quang Minh trêu ghẹo nói. Hắn thử đến gần. Lần này, hắn không có cảm nhận được Lâm Vũ Khê kháng cự. Hắn liền dứt khoát trực tiếp đi tới Lâm Vũ Khê trước mặt, đưa tay lung lay. Không có, không có. Lâm Vũ Khê hoảng hốt vội nói. Hôm trước có mưa, nửa đường trở về, hôm qua liền lên núi, hôm nay đi trên trần bán đồ vật, ta liền tới tìm ngươi. Trần Quang Minh giải thích nói. Lâm Vũ Khê không biết Trần Quang Minh tại sao muốn cùng chính mình giảng giải, nhưng trong lòng chính là ấm áp, phản phất nguyên bản có chút bầu trời âm trầm lập tức sáng. Đi theo ta. Trần Quang Minh thần bí nói. Lâm Vũ Khê do dự một chút, quỷ thần xui khiến đi theo. Trần Quang Minh khẽ miệng cong một chút, đi tới một bên dòng suối nhỏ. Hắn trước tiên đem 9 tầng bánh ngọt đưa cho Lâm Vũ Khê, chính mình tìm mấy khối tảng đá lũy cùng một chỗ, cầm rơm dạ dùng diêm điểm, lúc này mới cẩn thận mở ra giấy dầu. Lâm Vũ Khê nhìn thấy cái kia giấy dầu bên trong lại là một cái đại thỏ chân. 9 tầng bánh ngọt ngươi ăn trước, cái này đùi thỏ có chút lạnh, nướng một chút cho người thêm ăn. Trần Quang Minh mấy người nhiệt độ thăng lên tới, trước tiên đưa một khối nhỏ 9 tầng bánh ngọt. Lâm Vũ Khê chỉ cảm thấy cổ họng mình bên trong chặn lại cái gì, cái mùi hế ẩm, nàng có chút muốn khóc, cũng có chút muốn chạy trốn, nhưng chính là rời không nổi bước. Trần Quang Minh vừa quay đầu mắt nhìn, khóe miệng nụ cười đẻ cũng ép không được. Này liên cảm động. Về sau chính là có phúc khí chờ ngươi đấy. Kiếp trước chưa kịp cho ngươi hưởng phúc, một thế này đưa hết cho ngươi bổ túc. Không đầy một lát, hương khí liền phiêu đi ra. Trần Quang Minh thử một chút nhiệt độ, mấy người ấm tốt sau, đi đến Lâm Vũ Khê bên cạnh đưa tới, tới nếm thử, đây chính là ta đi đối diện trên núi lội lấy. Lâm Vũ Khê không có tiếp, liền 9 tầng bánh ngọt đều không ăn một ngụm. Trần Quang Minh lại muốn khuyên liền nghe nàng nói, ngươi là muốn đuổi theo ta sao? Nói ra câu nói này, Lâm Vũ Khê khuôn mặt đã sớm đỏ lên. Sau khi hỏi xong nàng cũng có chút hối hận, nhưng nàng chính là muốn biết cái đáp án. Đúng vậy a, ta đang đuổi ngươi. Trần Quang Minh thoải mái thừa nhận. Ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Lâm Vũ Khê sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới Trần Quang Minh sẽ như vậy trực tiếp. Không phải hỏi có nguyện ý hay không tìm người yêu, đi lên chính là kết hôn. Phản ứng lại, nàng cắn thật chặt môi, nói không nên lời là tâm tình gì. Có mờ mịt, có lo lắng, còn có chút nhàn nhạt tung tăng. Nửa ngày thời gian sau, mới nói, cha ta thì sẽ không để cho ta lập gia đình. Vậy nếu như ta có thể thuyết phục cha ngươi đâu? Lâm Vũ Khê mím môi không tiếp tục trả lời, vẫn trầm mặc. Không có bắt được đáp án, Trần Quang Minh ngược lại cười, ăn chưa à? Đợi lát nữa lại muốn lạnh, nướng để nướng đến liền già ăn không ngon. Hắn không nói lời nào đem đuổi thỏ cũng nhét vào Lâm Vũ Khê trong tay. Lâm Vũ Khê nhìn xem Trần Quang Minh. Nếu có người mang nàng rời đi cái kia lao tủ, nàng liền nguyện ý gả. Đây không phải đã sớm suy nghĩ xong sao? Lại càng không cần phải nói Trần Quang Minh đối với chính mình hảo như vậy. Cái này còn có cái gì thật do dự đây này? Nhưng mà, cha nàng thật sự sẽ đồng ý để cho nàng lấy chồng sao? Bây giờ, trước tiên đem đuổi thỏ ăn, ngươi quá gầy, ta cũng không muốn còn không có cưới được ngươi, thân thể ngươi liền sụp đổ mất. Ân. Lâm Vũ Khê mang theo giọng núi gật gật đầu, cầm lấy đùi thỏ cắn miệng, chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Chương 17, đường đỏ tác phường chương 17, đường đỏ tác phường Trần Quang Minh yên tĩnh nhìn xem tương lai con dâu ăn thịt. Mặc dù còn không thể đem người cưới trở về, nhưng quan hệ của hai người đã có tiến triển rõ ràng. Ăn từ từ. Hắn ôn nhu cười. Lâm Vũ Khê ngượng ngùng gật gật đầu, ngay cả thính thai đều đỏ. Trần Quang Minh liếm liếm đôi môi khô khốc, cầm lấy một bên liêm đao, liền đi cắt đùi. Lâm Vũ Khê vội vàng ngăn cản, nhưng Trần Quang Minh làm sao lại nghe? Đây chính là biểu hiện cơ hội tốt, ngoại trừ sẽ chiếu cố người còn chưa đủ. Lâm Vũ Khê bên cạnh ăn vừa nhìn nam nhân ở trước mắt làm việc, ánh mắt cũng dần dần nhu hòa xuống. Trần Quang Minh cắt hảo tuổi bỏ vào trong bụi, tại bên dòng suối nhỏ rửa tay một cái, trước một bước hạ sơn. Những năm 80 người quan niệm rất bảo thủ, tìm người yêu liền dắt cái tay đều thận trọng, xem phim đều phải cách ngồi. Sơ ý một chút bị người tố cáo cái đường nghịch lưu manh, vẫn là thật nghiêm trọng. Chờ hắn về đến nhà, Trần Phụ cũng hoảng du du trở về, rõ ràng ở bên ngoài uống nhiều rượu. Đồng thời, Trần Phụ còn mang về ngày mai trong thôn đội sản xuất muốn tổ chức chặt giá đột kích đội tin tức, người trong thôn đều có thể đi làm việc kiếm lời công điểm. Đến lúc đó đường đỏ bán đi lợi tức, sẽ vạch ra một bộ phận dựa theo công điểm phát ra. Trần Quang năm vợ chồng nghe xong đều rất hưng phấn. Bọn hắn hàng năm tham gia chặt giá đột kích đội đều có thể kiếm được không thiếu. Mà năm nay trong thôn còn xây đường đỏ tác phường, kiếm được nhất định có thể so những năm qua nhiều. Trần Quang Minh nghe xong cũng thật cao hứng, bây giờ cây mía phát động chém giết, vậy hắn liền có thể thử áp dụng kế hoạch. Bởi vậy, hắn ngày thứ hai cũng cùng theo đi cánh đồng mía. Hắn dọc theo đường đi nhìn đông nhìn tây, trùng sinh trở về hắn còn là lần đầu tiên trong thôn lắc lư. Cửa thôn dưới cây ngoại già, có thể trông thấy mấy ông lão đang đưa quả hương bầu ngồi vây quanh cùng một chỗ, dùng tiếng địa phương trò chuyện chuyện nhà. Đường nhỏ hai bên cũng là dùng bùn đất cùng hòn đá đắp đơn sơ nhà dân, nóc nhà bao trùm lấy ngói xanh. Cửa gỗ nửa đậy, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy bọn nhỏ mặc vá bĩu quần áo, bàn chân để trần tử tại ngưỡng cửa chơi đùa. Con út, ngươi cũng muốn đi? Trần Mỗ buồn bực liếc Trần Quang Minh một cái. Dĩ vãng cái này ăn ngon lười làm tiểu nhi tử, nhưng cho tới bây giờ không giới điện, hôm nay đây là đổi tính. Hôm nay vậy mà không có chọn hàng ra ngoài bán, đi theo các nàng hướng về trong đất chạy. Trong thôn những người khác cũng nhìn thấy Trần Quang Minh, nhìn hắn thế mà cũng hướng về cây mía mà đi, toàn bộ đều hầu nghi đánh giá. Trần gia lão nhị vậy mà cũng muốn đi xuống đất. Cái này thật là hiếm lạ. Cây mía mà ngay tại cuối thôn bên cạnh, đi cái không đến 10 phút đã đến. Bọn hắn tới thời điểm, đã có không ít người cũng tại cây mía trong đất bận rộn mở. Cây mía trong đất trồng tất cả đều là vô lại cây mía, loại này cây mía đường lượng cao, sợi mềm mại, nước phong phú, càng thích hợp chịu đường. Da tím cây mía lượng nước nhiều nhưng đường có gas khá thấp, càng thích hợp xem như tươi ăn quả giá. Lúc này những cái kia làm nhanh, đã khiêng cây mía đi ra, có chuyên môn đại đội cán bộ ở một bên ghi việc đã làm phân. Trần phụ cùng Trần Mẫu đến sau, đội vàng đi đại đội sản xuất lớn lên bên trong đăng ký. Trần thôn trưởng là bọn hắn gọi quen thuộc. Chính thức điểm nên gọi đại đội sản xuất dài, thuộc về công xã nhân dân cơ chế ở dưới cơ sở cán bộ. Trần phụ bị gọi tới cánh đồng mía cái khác đường đỏ trong xưởng, Trần Mẫu cùng Trần Quang Năm hai vợ chồng cùng một chỗ tiến vào cây mía điện. Trần Quang Minh không có tiến ruộng, hắn đi theo thôn trưởng cùng Trần phụ cùng đi đường đỏ tắt phượng. Không thiếu thôn dân trông thấy một màn này, âm thầm bĩu môi, liền biết Trần Quang Minh coi như tới ở đây, cũng không khả năng xuống đất. Tên du côn vẫn là tên du côn, A Lâm Vũ Khê cũng đi theo Lâm phụ cùng tới kiếm lời công điểm. Lâm phụ phụ trách chặt, nàng phụ trách đem đồ vật khiêng trở về. Đến nỗi nàng hai cái đệ đệ, xuống đất là không thể nào, đã sớm không biết chạy cái nào hơn đi. Nàng tự nhiên cũng nghe đến một chút thôn dân tư để hạ mà nói, mí môi một cái không nói tiếng nào. Trần Quang Minh bên này đã đi theo tiến vào đường đỏ tắt phượng. Trấn trên cổ pháp đường đỏ chế biến dựa vào liên hoàn hoa cùng thẳng phong thương táo công nghệ, đã truyền thừa ngàn năm lâu. Lúc này đường đỏ tắt phượng còn chưa mở công việc. Những cái kia vừa mới thu hoạch cây mía sẽ dựa theo trên trấn đường nhà máy hạng ngạch trước đưa đi qua. Nhưng mà đường nhà máy tổng cộng có thể tiêu hao cây mía chỉ có 1/10 không đến, dư thừa toàn bộ đều phải dựa vào trong thôn chính mình tiêu hóa. Thúc, cái này tắt phượng chỉ có ngần ấy lớn. Coi như những cái kia cây mía đều đưa vào, cũng tiêu hóa không xong a. Trần Quang Minh đánh giá một phen, mở miệng nói. Lúc này trong xưởng tất cả mọi người đang kiểm tra đường đỏ xưởng lò cùng loa, không ai phản ứng đến hắn. Trần Quang Minh cả ngày chơi bời lêu lổng ấn tượng đã xâm nhập nhân tâm, hắn có thể đi vào vẫn là xem ở Trần phụ mặt mũi. Không có người phản ứng đến hắn, Trần Quang Minh cũng không giận, hắn đánh giá trước mặt một loạt loa, đột nhiên nhẹ têu âm thanh, các ngươi cái đài này làm sao đều cao không sai biệt cho lắm. Con út, có vấn đề gì không? Trần phụ nghi ngờ nói. Tiểu nhi tử đầu óc sống hiểu nhiều lắm, hắn nhưng cũng nói có vấn đề, vậy thật là khả năng có vấn đề. Ánh mắt của những người khác cũng nhìn qua, nhìn thấy nói chuyện chính là Trần Quang Minh, có ít cán bộ sắc mặt liền chìm xuống dưới. Đương nhiên là có vấn đề. Các ngươi không phải là dự định mỗi người một cái hoa, chính mình chịu chính mình a? Thật đúng là bị Trần Quang Minh nói đúng, bọn hắn chính là tính toán như vậy. Ở đây bao quát Trần phụ ở bên trong, trong nhà cũng đều là như thế nấu đường đỏ, không có người cảm giác có cái gì không đúng. Cổ pháp chịu đường hoạch tâm chính là thẳng phong thương lò cùng liên hoàn hoa. Cái này liên hoàn hoa cần công ôn, hoa nhất thiết phải theo nhiệt độ bậc thang độ sắp xếp. Chính các ngươi một cái hoa khối đất pháp, chịu một điểm đường đỏ vẫn được, chịu nhiều chắc chắn rắn hoa. Trần Quang Minh có chút bó tay rồi. Xem ra kiếp trước trong thôn đường đỏ hàng đế, ngoại trừ trên trấn sinh ra đường đỏ chính xác quá nhiều, chất lượng này cũng là vấn đề lớn. Tất cả mọi người không phải kẻ ngu, chắc chắn nhà ai đường đỏ dễ bán nhà ai a, nếu như đường đỏ chất lượng thật sự có vấn đề, coi như hắn có thể tìm tới phương pháp, cũng căn bản bán không được á, hắn xem như phụ, những thứ này đại nhân có thể đáng tin cậy một chút sao? Cái này, Quang Minh ngươi là thế nào biết đến? Trần thôn trưởng ánh mắt lấp lóe. Hắn vừa cẩn thận suy nghĩ, cảm giác Trần Quang Minh lời nói thật có điểm đạo lý, tựa hồ cũng nghe người đề cập tới lời tương tự. Chỉ là trong sân tất cả mọi người không có chịu đường đỏ kinh nghiệm, đương nhiên là bình thường như thế nào chịu, bây giờ liền như thế nào nhịn, cho nên liền theo bình thường kinh nghiệm xây. Bình thường cùng ta cùng một chỗ lẫn vào bên trong liền có một cái ra bên trong là làm đường đỏ, ta năm ngoái tiến vào bọn hắn đường nhà máy. Trần Quang Minh địa chuyện đạo. Cổ pháp đường đỏ thế nhưng là trấn trên chiêu bài một trong, hắn kiếp trước cũng chuyên môn hiểu qua. Mặc dù không có tự mình chịu đựng qua đường đỏ, nhưng tri thức lý luận hắn vẫn là hiểu không ít, một mắt liền có thể nhìn ra vấn đề. Vậy ngươi đi hỏi một chút bằng hữu của ngươi, cái này đường đỏ làm như thế nào chịu? Trần phụ lập tức đạo. Trần Quang Minh trợn mắt chừng một cái, chịu đường đỏ tay nghề nhưng là bọn họ thôn mệnh căn, làm sao có thể nói với ta? Điểm này hắn chính xác không có nói sai. Cái này chịu đường đỏ tay nghề chính là chỉ có thể gà đẻ trứng vàng, căn bản không có khả năng cùng ngoại nhân nói. Nếu không, trong thôn đã sớm hướng đối phương thỉnh giáo, cũng không đến nỗi xây cái đường đỏ tác phường đều dở dở ương ương. Chương 18, mắt mù chương 18, mắt mù đội trưởng, vậy chúng ta bây giờ làm sao xử lý? Các đại đội cán bộ lẫn nhau có chút lo lắng. Bây giờ cây mía cũng bắt đầu thu hoạch được, chờ đưa đến trấn trên hạng ngày đấy, nhiều cây mía nên làm cái gì à, cũng không thể nát vụn trong đất, à đây chính là trong thôn duy nhất doanh thu. Rất nhiều người còn nghĩ dựa vào cái này nghề nghiệp tại ăn Tết lúc ăn được ngừng lại thì đâu. Không có cách nào đổi mà nói, chúng ta cũng chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục. Cũng có người mở miệng nói. Ngoài ra còn có một số người liền nhìn Trần Quang Minh, trong mắt tràn ngập hoài nghi. Trần Quang Minh không làm việc đàng hoàng danh tiếng mọi người đều biết, lại có thể xác định trong lời của đối phương có bao nhiêu khả thi đâu. Các người ánh mắt gì? Trần Phụ thấy trầm mặt ngăn tại trước mặt nhi tử. Coi như nhi tử thật sự không làm việc đàng hoàng, hắn cái này lao tử mắng mắng coi như xong, cũng không khả năng khiến người khác tùy ý chào phúng con trai nhà mình. Lại càng không cần phải nói, nhi tử ưu tú hắn đã sớm nhìn ở trong mắt. Con trai nhà mình hảo tâm giúp bọn hắn chỉ ra, lại còn không linh tỉnh. Trần thôn trưởng cũng không cao hứng chừng mấy người kia một mắt. Bọn hắn là không biết, nhưng mình có thể không biết lời kia đúng sai sao? Quang Minh, nhìn ngươi bộ dáng, tựa hồ có chút hiểu rõ. Hắn vô vô Trần Quang Minh bà bay, ngươi xem một chút cái đài này muốn làm sao đổi. Thúc, ngươi cứ như vậy tin ta. Trần Quang Minh dứt khoát trực tiếp ngồi ở trên đài, nghiêng chân đạo. Tự nhiên. Thôn trưởng gật gật đầu, ta cũng nghe nói một chút, vừa bạn cùng một chỗ tâm sự. Kia tốt ta. Nhưng ta cũng đã biết một chút, làm như thế nào lộng còn muốn các ngươi quyết định. A, đúng, ta vì tác phường làm công hiến, cũng coi như công điểm a. Trần Quang Minh nhìn về phía Trần thôn trưởng. Nếu như là người khác, thôn trưởng cao thấp muốn giáo dục hai câu, cái này hiển nhiên, nếu như đường đỏ tác phường có thể dựng lên, công điểm cùng cha ngươi một dạng. Hắn nói là đem tác phường dựng lên. Nếu như tác phường xây không nổi, cái kia hết thể tự nhiên hết hiệu lực. Những người khác gặp đại đội trưởng đều đáp ứng, cũng đều không có lại nói cái gì. Trần Quang Minh hài lòng gật đầu, hắn muốn là cũng là dự định hỗ trợ, bằng không thì chịu không ra thật là đỏ đường, hắn coi như tìm được đường đi cũng không cách nào dựa vào bán đường đỏ kiếm tiền. Tranh thủ được nên có lợi ích sau, hắn liền đem mình biết nói. Cổ pháp chịu đường đỏ, trọng yếu nhất chính là thẳng phong thương táo cùng liên hoàn loa. Đầu tiên là thẳng phong thương lò, có thể hiệu suất cao lợi dụng nhiệt năng. Bếp lò nội bộ hỏa đạo liên thông, hỏa diễm từ bài hoa kéo dài đuôi hoa, tạo thành phía trước ba đại hỏa mãnh liệt đốt, sau ba lửa nhỏ nấu chậm nhiệt độ bậc thang độ. Loại thiết kế này có thể tránh khỏi lặp lại củi đốt, tinh chuẩn thích phối khác biệt áp suất giai đoạn hỏa lực nhu cầu. Sơ hoa có thể nhanh chóng đun sôi đi mạng, đuôi hoa có thể nhiệt độ thấp phòng tiêu. Liên hoàn nồi sắt thì có thể phân giai áp suất đường nước, bảo đảm cảm giác thuần khiết. 11 nồi nấu theo đường nước nồng độ từ thấp đến cao sắp xếp, từ bài hoa xanh tươi giá nước đến đuôi hoa đỏ hạt nước đường, càng đi vào trong, nước trẻ càng nhiều. Đường nước theo thứ tự hướng phía sau hoa thay đổi vị trí, tránh đơn nhất nồi nấu thời gian dài nhiệt độ cao nấu chín dẫn đến gián thực chất. Phía trước hoa cần rộng lớn, dễ dàng cho duy nhất một lần xử lý đại lượng cây mía nước, nhanh chóng đun sôi đồng thời lướt qua ván nổi, sau hoa muốn thu hẹp, đuôi hoa đường kính tiểu, chiều sâu lớn. Trần Quang Minh đem mình biết đều nói một lần. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là đảm bình trên giấy, còn cần thực tiễn tới nghiệm chứng. Nhưng lý luận chắc chắn là không sai, cuối cùng nấu đi ra đường đỏ, cuối cùng không thể so với đơn hoa nấu đi ra đường đỏ kém, xác suất thành công khẳng định muốn cao nhiều. Thì ra là như thế. Trần thôn trưởng như có điều suy nghĩ. Trần phụ đợi lát nữa chút chịu đường kỹ nghệ cũng bên cạnh suy tư, vừa gật đầu. Ta cảm giác có thể thử một lần. Trần thôn trưởng đầu tiên tỏ thái độ. Những cán bộ khác cũng đi theo gật đầu một cái, thử lỗi chi phí có thể tiếp nhận. Nếu như Trần Quang Minh nói là sai, cùng lắm thì dựa theo nguyên phương án tiến hành. Sau đó, Trần thôn trưởng liền để bùn ngói sư phó phá hủy lần nữa xây cái bàn, và cũng muốn dựa theo yêu cầu điều chỉnh, nhưng nhất định có thể bắt kịp chịu đường đỏ thời gian. Trần Quang Minh ngay tại một bên dựa vào ký ức sách chút ý kiến. Những người khác nghe xong, không khỏi đều đối Trần Quang Minh lau mắt mà nhìn. Bọn hắn đều không nghĩ đến, Trần Quang Minh vẫn còn có loại này kiến thức, trước đây chỉ là nhìn vài lần chịu đường đỏ hiện trường, liền có thể phân tích đạo lý rõ ràng. Bên trong có nhiều thứ vẫn chỉ có đường đỏ sư phó mới hiểu. Nay liền lời thuyết minh, Trần Quang Minh chính xác đối với chịu đường đỏ có hiểu biết. Rất khó tưởng tượng, đây vẫn là bọn hắn nhận biết cái kia tên Du Côn, quả nhiên người là sẽ lớn lên, Trần Quang Minh bây giờ có thể so sánh trước đó muốn chứng trạc nhiều hơn. Hơn nữa bọn hắn phía trước còn gặp qua Trần Quang Minh cho thọ dừng lột ra, đây là có bản lĩnh thật sự ở trên người, điều này cũng làm cho bọn hắn càng xem Trần Quang Minh càng thuận mắt. Bên này Trần Quang Minh đang nghiêm túc trợ giúp xây đường đỏ tác phường, phía ngoài thôn dân thì cố gắng thu canh đĩa, thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi một chút, lẫn nhau nói một chút lời nói. Tự nhiên lại có người nhắc lên Trần Quang Minh. Quang Minh chính xác không tưởng nổi, người một nhà đều ở nơi này vội vàng, hắn ngược lại tốt, tới sẽ nhìn một chút cũng không dưới đi giúp nắm tay. Đúng vậy à, hắn cũng 18 tuổi, đều phải cưới vợ niên kỷ, bộ dạng này ai dám đem gả con gái cho hắn à, nhìn xem quê nữ chịu khổ à. Trần Mẫu đang khiêng cây mía đi trở về, liền nghe được một đám phụ nữ đang nói mình nhi tử lời ong tiếng ve, lúc này bị tức đen khuôn mặt. Nhà mình nhi tử, chính nàng đều không nói cái gì, những thứ này người nhiều chuyện ở đây mù huyền thuyên cái gì. Hơn nữa con trai nhà mình chính là có bản sự, con dâu gả tới là hưởng phúc, làm sao có thể gả tới chịu khổ, đây là tại chửi hắn nhi tử danh tiếng. Các ngươi tại cái này nói cái gì đó? Tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Trần Mẫu, không nghĩ tới mấy người sau lưng nói xấu, bị người ta đuổi một cái chính, đều ngượng ngùng cười lên. Nhưng cũng có vốn là cùng Trần Mẫu có khúc mắc, tỉ như hàng xóm Trương Thẩm Tử liền lý trực khí chẳng nói, hắn không tham gia tập thể lao động, còn không cho ta nói. Trương Thẩm Tử, ngươi nói ai không tham gia hoạt động tập thể đâu? Trần Quang Minh nghe phía bên ngoài động tĩnh đi tới, vừa vặn nghe được câu này. Trương Thẩm Tử cả kinh, không nghĩ tới Trần Quang Minh lại còn tại. Nhưng nàng gặp trên thân Trần Quang Minh sạch sẽ, liền chắc chắn hắn không có xuống đất. Ta liền nói ngươi, ngươi dám nói ta nói không đúng? Trần Quang Minh nhìn xem Trương Thẩm Tử, đột nhiên nở nụ cười, đương nhiên không đúng, xem ra thím trừ miệng túi bên ngoài, con mắt cũng không tốt, còn là một cái mắt mù. Ngươi nói ai mắt mù đâu? Trương Thẩm Tử nộ khí lập tức liền lên tới. Nàng một mạch lại đem Trần Quang Minh những cái kia chuyện xưa sửa sự tình lật ra đi ra, há miệng ngậm miệng chính là tên Du Côn, không có cô nương nguyện gả cho hắn. Trần Quang Minh vẫn híp mắt cười, nụ cười kia để cho Trương Thẩm Tử âm thanh đều không tự giác thấp rất nhiều. Nhưng vào lúc này, Trần thôn trưởng nghe được động tĩnh cũng từ trong xưởng đi tới. Nghe Trương Thẩm Tử lời nói, hắn cùng khác đi ra ngoài các cán bộ khuôn mặt lập tức đều trầm xuống. Trần Quang Minh ở bên trong giúp đỡ trong thôn xây đường đỏ tắt phường, lại còn bị chửi không tham gia tập thể lao động, còn có những cái kia lời khó nghe, đây không phải là đánh bọn hắn khuôn mặt sao?
Chương 19, chính danh thời khắc chương 19, chính danh thời khắc tím, ý của ngươi là nói tại đường đỏ tắt phường không ra làm việc, chính là không làm việc đàng hoàng sao?
Trần Quang Minh gặp Trương Thẩm Tử ngậm miệng, thản nhiên nói.
Trương Thẩm Tử cũng cảm nhận được bầu không khí không đúng, chỉ dám thấp giọng nói thầm, ta cũng không nói sai.
Nàng bản ý nói là Trần Quang Minh, nhưng nghe đến các cán bộ trong hai, liền lộ ra rất khẽ thế.
Trương Đại Sơn sợ hết hồn.
Trần Quang Minh lời này nghe xong liền có vấn đề lớn. Cái gì gọi là tại đường đỏ tắt phường không ra làm việc, chính là không làm việc đàng hoàng a?
Đại đội sản xuất đại đội trưởng cùng các cán bộ không đều ở bên trong không có đi ra.
Hắn trông thấy đại đội trưởng cùng các cán bộ sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn, vội vàng gọi tới con dâu nhà mình trước mặt, phẫn nộ quát, ngươi cái xú bản đường, ở đây nói cái gì chuyện ma quỷ, còn không cho Quang Minh xin lỗi.
Trương Thẩm Tử bỗng nhiên bị chửi, cả người đều có chút ngộp.
Nàng trừng to mắt, như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình chỉ nói là vài câu lời nói thật, vậy mà lại bị nam nhân giống, còn muốn nàng hướng cái kia tên du côn xin lỗi.
Lúc này Trần thôn trưởng nhíu lại lông mày không nhìn nổi, Quang Minh tại đường đỏ tắt phường, là đang giúp trong thôn dựng bếp lò.
Nghe nói như thế, các thôn dân bắt đầu còn không có phản ứng lại.
Dần dần tỉnh táo lại, bọn hắn mặt mũi tràn đầy đều lộ ra kinh ngạc, có chút không tin mình nghe được.
Trần Quang Minh vậy mà khả năng giúp đỡ trong thôn dựng bếp lò.
Lúc nào cái này tên du côn cũng có thể giúp trong thôn làm chính sự.
Trần thôn trưởng thấy mọi người không tin, vội vàng đem sự tình nói một lần, trong thôn trước đây bếp lò có vấn đề, may mắn Quang Minh kịp thời nhắc nhở.
Chờ hắn vừa đi vừa về nói hai lần, thôn dân mới rốt cục tin tưởng, nhìn Trần Quang Minh ánh mắt lập tức không đồng dạng.
Phía trước bọn hắn liền nghe Trần Quang Minh sẽ đánh săn chuyện, bây giờ lại nghe nói Trần Quang Minh hội kiến đường đỏ tắt phường, lại cảm giác có chút lạ lắm.
Trương Thẩm Tử nghe xong lời nói Trần thôn trưởng, sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một hồi, thật không thể đảo cái lỗ trực tiếp chui vào.
Trương Đại Sơn xấu hổ đều nghĩ lại cho bà nương mấy cái tát.
Trần Mẫu trong đám người hồng quang đầy mặt, chung quanh vây quanh mấy cái phải tốt cũng đều đang khen Trần Quang Minh.
Trước đó hắn không hiểu chuyện, liền biết ra ngoài chạy loạn.
May mắn, không có học những cái kia không tốt, có chút bản sự còn có chút dùng.
Trần Mẫu vui vẻ giảng lời hữu ích.
Trước đó nàng nói những thứ này, người trong thôn chắc chắn không tin. Nhưng bây giờ lại là đi săn lại là xây đường đỏ xưởng, rất nhiều người liền đều tin.
Nói đến, Trần Quang Minh ngoại trừ không làm việc đàng hoàng cùng lười một chút, tựa hồ chính xác không có dính những cái kia thói quen xấu, cùng những cái kia kẻ tuổi hoàn toàn không giống.
Tăng thêm bây giờ chính sách biến hóa, liền mua bán nhỏ đều bùng ra, rất nhiều bị gọi không làm việc đàng hoàng, nhà tư bản cái đuôi nghề nghiệp, vậy mà cũng đều hợp pháp.
Người trong thôn lại xem đứng tại một đống cán bộ bên cạnh đều hữu mô hữu dạng Trần Quang Minh, cảm giác người hậu sinh này lại còn rất không tệ.
Lâm Vũ Khê cũng tại trong đám người nhìn xem Trần Quang Minh, nghĩ đến đêm qua mà nói, trong lòng tạo nên từng đợt gợn sóng.
Tốt, tốt, đều đi làm việc rồi.
Thật vất vả đem sự tình nói rõ, thôn trưởng liền để tất cả mọi người giải tán.
Trần Quang Minh gặp dự đoán kết quả đạt đến, hơi nhếch khóe môi lên, lạnh lùng mắt nhìn không biết làm sao Trương Thẩm Tử, quay người hướng về đường đỏ tắt phường đi.
Gần nửa ngày thời gian sau,
đường đỏ trong xưởng bếp đất cuối cùng thành công xây dậy rồi.
Thôn trưởng cũng đi mua được thích hợp nồi sắt, đặt ở bếp đất bên trên.
Tiếp theo chính là nếm thử thời gian, các cán bộ đã sớm hơn để cho người ta nghiền ép cây mía lấy nước, hơn nữa tiến hành xử lý.
Giữa sân, 11 ngụm liên hoàn hóa xếp thành một hàng.
Thằng Phong Thương Táo lỗ hổng đã nhóm lửa củi lửa, lò bên trong nhiệt độ không ngừng lên cao.
Chân phụ mấy cái sẽ chịu đường đỏ, liền đem xử lý tốt cây mía nước đổ vào thứ nhất lớn nhất trong nồi.
Đại hỏa đun sôi cây mía nước, lại không ngừng khử trừ mặt ngoài bắn nổi, để cao đường nước độ tinh khiết.
Sau đó, chất lỏng theo thứ tự thay đổi vị trí đến nhỏ hơn trong nồi.
Một bước này liền cần toàn trình ỷ lại sư phó kinh nghiệm tới trưởng khống hỏa hầu, Trần phụ bọn người cũng có chút luống cuống tay chân, cuối cùng thậm chí đều tới hỏi Trần Quang Minh.
Trần Quang Minh cũng không biết ta, đại gia chỉ có thể ngồi xổm ở ba phía trước thương lượng đi.
Nước không ngừng chuyển rời đến cái nồi, kéo dài quấy bốc hơi lượng nước, từng bước áp xúc đến sền sệt hình dáng.
Có thể, có thể.
Trần phụ cao hứng kêu lên, một bước này hắn có kinh nghiệm.
Gặp nước đường đã áp xúc đến có thể kéo, hắn nhanh chóng thuận kim đồng hồ quấy, tiến hành đánh cát.
Trần Quang Minh thở phào, tiếp theo chỉ cần làm từng bước là có thể đem đường đỏ làm được.
Mặc kệ làm ra đường đỏ cùng những cái kia lão xưởng có bao nhiêu chênh lệch, ít nhất không thể so với Trần phụ tự mình làm kém.
Chỉ cần chất lượng hợp cách là hắn có thể chọn ra ngoài bán.
Mà sự thật chứng minh, lần thứ nhất làm ra đường đỏ chất lượng so đại gia trong tưởng tượng còn tốt hơn.
Thôn trưởng cùng cán bộ thấy, đều cao hứng không ngậm miệng được, trong đầu viên kia tảng đá lớn cũng cuối cùng rơi xuống.
Quang Minh, ngươi lần này lập công lớn.
Thôn trưởng trọng trọng vỗ xuống Trần Quang Minh bả vai.
Phải.
Trần Quang Minh biểu hiện rất bình tĩnh.
Tiếp trước cũng là làm qua lão bản người, chút chuyện này thật sự không cách nào ảnh hưởng tâm tình của hắn.
Rơi vào thôn trưởng bọn người trong mắt, đều cảm thấy Trần Quang Minh trưởng trạng, thật sự không có một chút tên du côn dáng vẻ.
Trần phụ ở một bên thấy rất đắc ý, lưng và thắt lưng đều ưỡn thẳng.
Một nhóm người rời đi đường đỏ tắt phượng, phía ngoài Thái Dương đều phải xuống núi, cây mía việc đồng áng cũng ngừng.
Thôn trưởng liền để đại gia đi về trước nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục đi đường đỏ tắt phượng chịu đường đỏ.
Theo đại gia tán đi, tất cả nhà các nhà ở trên bàn cơm đều nói lên đường đỏ xưởng sự tình, cũng đều giảng đến Trần Quang Minh.
Đến ngày thứ hai, các thôn dân còn tại giảng chuyện này.
Toàn thôn đều bởi vì đường đỏ xưởng thành công sôi trào, dù sao cái này liên quan đến lấy trong thôn mỗi người.
Lần lượt đường đỏ chịu được tới, Trần phụ mấy người đường đỏ sư phó càng làm càng thuần thục.
Lúc này đã không có Trần Quang Minh chuyện gì, hắn nhìn xem phía ngoài cây mía lại suy nghĩ.
Thôn trưởng, cái này cây mía toàn bộ đều lấy ra chịu đường đỏ sao?
Ngươi có ý khác?
Có thể kéo đến trên thị trường đi bán a?
Thử qua, trên trấn quá nhiều người loại cây nghĩa, căn bản bán không bên trên giá cả. Dạng này à, vậy thì không thể kéo xa một chút, địa phương khác không nhất định có loại cây nghĩa. Nghe nói như thế, thôn trưởng bất ngờ mắt nhìn trước mặt người trẻ tuổi, chính mình cũng tại suy tư khả thi. Cuối cùng, hắn vẫn là lắc đầu, bây giờ chính sách hay không sáng tỏ, trên đường phong hiểm cũng rất lớn. Kỳ thực à, ta cảm giác có thể thử xem. Trần Quang Minh biết cái niên đại này đại đa số người vẫn không dám nếm thử. Nhưng chính là bởi vì như vậy, mới có từng cái dám xông vào dám liều phát tài cố sự. Hắn thử dò xét nói, đại đội cho mở thôn tập thể chứng minh đại đội ủy thác ta bán hoàn thành vượt mức cây nghĩa liền thành. Thôn trưởng lần nữa trầm tư. Cái này thật đúng là có một chút khả thi. Trần Quang Minh nhìn qua chính là thường xuyên bên ngoài lẫn vào. Tăng thêm đại đội mở tập thể chứng minh, chính sách bên trên cũng có cam đoan. Nếu như Trần Quang Minh thật có thể đem đại đội bên trong những thứ này cây nghĩa bán đi, cũng có thể cho đại đội giảm bớt gánh vác. Chương 20, bàn luận tốt chương 20, bàn luận tốt trong thôn có thể cho ngươi khai thôn tập thể chứng minh. Trong thôn cây nghĩa thì tính ngươi một phân tiền một cân, như thế nào? Thôn trưởng trong lòng đem sổ sách tính toán rõ ràng, đã sớm động lòng. Hắn nhìn về phía Trần Quang Minh, ngược lại có chút bận tâm Trần Quang Minh không đáp ứng. Một phân tiền một cân a? Trong chợ cây nghĩa đều bán không đến một phân tiền a? Trần Quang Minh làm bộ khó khăn. Một phân tiền một cân tại trên trấn rất khó bán, nhưng kéo xa một chút khẳng định không chỉ. Hắn xem chừng kéo đến huyện bên thành, nhất định có thể bán được 3 phần tiền trở lên. Nhưng mục đích thực sự của hắn kỳ thực là tập thể tiêu thụ dùng chứng minh. Chỉ cần có cái này tiêu thụ dùng chứng minh, liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Nhưng hắn không thể dễ dàng đáp ứng. Hắn bắt đầu cùng thôn trưởng có kẻ mà cả, tranh thủ lợi ích. Ta có thể nhiều mở mấy cái chứng minh, cây nghĩa thật là không thể thấp, trong xưởng cũng là theo cái giá tiền này thu, quá thấp cũng không tốt cùng các thôn dân giao phó. Kia tốt ta. Trần Quang Minh cố mà làm đáp ứng. Thôn trưởng nhẹ nhàng thở ra, xem như sơ bộ quyết định. Chờ trong thôn triển khai cuộc họp biểu quyết một chút, liền có thể chính thức bắt đầu hợp tác. Trần Quang Minh cũng cao hứng, xác định đường đỏ tác phường không có mình chuyện gì, hắn liền nói chính mình muốn đi chuẩn bị, trực tiếp chạy ra. Có vài ngày không cùng con dâu đơn độc ở chung. Đáng tiếc, Lâm Vũ Khê vội vàng thu cây nghĩa, đi sớm về trễ căn bản không có cơ hội. Hắn chỉ có thể đi cây nghĩa xem hai mắt, liền trực tiếp trở về nhà, dự định ngủ bù, ngày mai hắn tính toán sáng sớm đi Đại Nam Sơn nhìn lên nhìn từ bình tình huống. Còn có cây nghĩa cùng đường đỏ tiêu thụ, cũng muốn chuẩn bị. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn mơ mơ màng màng ngủ mất. Thẳng đến giờ cơm đã đến giờ, Trần Mẫu mới đem hắn kêu lên. Mệt muốn chết rồi, ăn ngủ tiếp. Trần Mẫu đau lòng nói. Nhi tử mấy ngày nay khổ cực nàng cũng nhìn ở trong mắt, làn da đều dám đen rất nhiều, cả người đều thương tang. Biết. Trần Quang Minh nhanh chóng mặc quần áo. Bữa ăn tối hôm nay còn có còn lại thịt thỏ, tăng thêm súp lơ cùng củ cải trắng. Trên bàn cơm, Trần Mẫu còn tại giảng Trần Quang Minh bị khen chuyện. Hai ngày này nàng có thể tính mở mày mở mặt, cả người phấn khởi ghê gớm. Con út danh tiếng tốt, liền bà mối đều đáp ứng giúp đỡ xem có hay không người trong sạch, nàng cảm giác chính mình không bao lâu nữa liền có thể nhiều cái con dâu. Trần Quang Minh một nụ cười. Hiếm thấy nương cao hứng như vậy, hắn cũng nguyện ý làm nhiều chút chuyện cho nàng tăng thể diện. Trần Phụ ở một bên thẳng cùng vang, cùng có vinh yên. Trần Quang Minh mấy người nhị lão cao hứng đi qua, mới nói bán nước nghĩa chuyện. Cái này, được không? Trần Phụ mặt lộ vẻ lo nghĩ, hắn là trải qua cái thời đại kia. Yên tâm đi, có tập thể chứng minh, coi như bị bắt, nhiều nhất chính là đem đồ vật chụp xuống, ta là giúp tập thể làm việc, không có chuyện gì. Hắn an ủi. Vậy được, bất quá việc này để cho năm ánh sáng cùng ngươi cùng một chỗ. Ân, ta cũng đang nhắc tới sự kiện, đại ca ngươi nếu như cùng ta cùng một chỗ, kiếm được tiền ta phân ngươi một thành, phong hiểm toàn bộ để ta tới gánh, kiểu gì? Trần Quang Năm nghe có chút do dự. Bản thân hắn cũng không có cái gì chủ kiến, cũng sợ thật sự hội xuất chút ngoài ý muốn. Trần Đại Tẩu thì cảm giác một thành quá ít. Trần Quang Minh gặp đại ca Đại Tẩu không nói lời nào, cũng không miễn cưỡng. Kiếp trước, hai người liền không thích đi theo hắn mạo hiểm, chỉ muốn tại sau khi chuyện thành tới bất chỗ tốt, nếu như không phải thân huynh đệ, hắn là thực sự không muốn kéo hai người nhập bọn. Đại ca ngươi nhòm trước tiên nghĩ lấy, sáng mai lại cho ta cái trả lời chắc chắn liền thành. Trần Quang Minh cho cái bậc thang, đứng lên hướng về gian phòng đi ngủ tiếp. Trần Phụ nhìn đại nhi tử một mắt, cũng không nói nhiều. Hắn đúng là muốn cho tiểu nhi tử mang nhiều một chút đại nhi tử, hai đứa con trai có thương có lượng, gặp phải chuyện cũng có thể trợ giúp lẫn nhau. Làm chọn người bán hàng rong nào có không mạo hiểm, đại nhi tử không muốn đi theo mạo hiểm hắn cũng không miễn cưỡng, nhưng việc này vẫn phải nói tinh tường, miễn cho về sau chịu oán trách. Đợi đến ngày thứ hai, Trần Quang Minh trước khi ra cửa cũng không nghe được tin chính xác. Hắn liền trực tiếp xem như đại ca từ bỏ nhập bọn, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Vô vô đại ca bà bay, hắn không nói gì, bước lên đòn gánh, lại tại trong cái sọt thả chút trong nhà gạo và mì cùng một chút trái cây liền đi ra cửa. Trong Đại Nam Sơn vật tư thiếu thốn, hủ tiếu cùng trái cây cũng thiếu vô cùng. Mặc dù hai thứ này lợi nhuận thấp một chút, nhưng ít nhiều vẫn là có thể kiếm lời một chút. Cẩn thận một chút. Yên tâm đi, cha. Ta sau khi vào núi liền đi tìm Từ Bình, hai người cũng có một bạn. Cáo biệt sau, Trần Quang Minh tự mình hướng về đối diện Đại Sơn đi đến. Chờ lúc sáng sớm, hắn liền chạy tới Từ Gia thôn, tại trên cửa thôn hắn liền thấy ước định khi trước gốc cây kia buộc một tiết dâm dạng. Hắn ngay tại cửa thôn gõ lên hoa cổ. Không đầy một lát, Từ Bình hứng thú vội vàng chạy ra. Sư phó, cái gì cũng bán đi. Ân, hôm qua vừa bạn đem đồ vật đều bán xong. Từ Bình hưng phấn một chút đầu. Ba ngày này hắn đi thâm sơn, nơi đó thôn dân gần như không rời đi trên núi. Với bên ngoài đồ vật nhu cầu phi thường lớn, trực tiếp dùng sơn chân cùng thịt rừng, đem những cái kia tiểu thương phẩm đều bao trọn. Từ Bình vừa nói, một bên đem Trần Quang Minh hướng về trong nhà mình lên. 8 tuổi Từ Lộ đứng tại cửa nhà, trên đầu của nàng buộc lên màu hồng phấn dây buộc tóc, sắc mặt rõ ràng so trước đó đã khá nhiều. Trần Quang Minh biết mình sẽ đến từ Bình nhà, lần này làm đủ chuẩn bị, đem trái cây lấy ra làm lễ gặp mặt, còn chuyên môn cho tiểu cô nương mang theo kẹo hoa quả. "Cảm ơn ca ca." Từ lộ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. "Em gái, ngươi phải gọi thúc thúc." Từ Bình vội vàng ngồi nắn, hắn nhưng là hô sư phó. "Muội muội hô ca ca mà nói, cái này bối phận chẳng phải lộn xộn. Ta cũng mới 18 tuổi hô ca ca không tệ." Trần Quang Minh lại nói. Từ lộ làm khó, gái đầu không biết nên gọi thế nào. "Liền kêu ca ca." Trần Quang Minh giải quyết dứt khoát, sờ lên tiểu cô nương đầu. Chờ vào phòng sau, hắn trên giường gặp được hai huynh muội sinh bệnh mẫu thân. Khu khu cụ. Từ mẫu nhìn qua cũng rất suy yếu, nói hai câu liền muốn khục một tiếng. Nhưng từ mẫu vẫn kiên trì biểu đạt cảm tạ. Nàng biết nhi tử nhận cái chọn người bán hàng rong sư phó, gần nhất còn kiếm lời chút tiền. Nàng không yên tâm nhất chính là hai cái nhi nữ. Bây giờ nhìn thấy bọn hắn có thể tự mình nuôi sống chính mình, nàng đi cũng có thể yên tâm. Bá mẫu ngươi tốt nhất rồi. Từ Bình rất có thiên phú, nhất định có thể kiếm nhiều tiền. Trần Quang Minh vội vàng an ủi. Từ Bình cũng liền liền cam đoan, chính mình nhất định có thể kiếm nhiều tiền. Từ mẫu trên mặt lộ ra vui mừng, tại Từ Bình nâng đỡ nằm nghỉ ngơi. Chờ ra gian phòng, Từ Bình trên mặt cười liền duy trì không được. Hay là muốn mang ngươi nương đi bệnh viện xem? Trần Quang Minh nhắc nhở. Từ Bình gật đầu một cái, sắc mặt tạm đạm. Hắn tự nhiên biết đạo lý này, nhưng hắn căn bản không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Chúng ta trước tiên tính một chút sổ sách. Trần Quang Minh biết Từ Bình bây giờ cần có nhất tiền. Dựa theo bọn hắn nói, cúc áo, dây buộc tóc cùng tú hoa trâm, mỗi cái một phần. Hắn trực tiếp cho Từ Bình 3 khối tiền. Tiếp đó sau Từ Bình thu thịt rừng cùng sân trần, trong đó bao quát 3 con thỏ rừng cùng 5 cái gà rừng, Trần Quang Minh toàn bộ tính toán một cái, cũng cho 3 khối tiền. Một chuyến hàng hóa này, hắn đi thị trường trở tay bán đi, ít nhất có thể kiếm lời 20 khối. Chương 21, mở đường đi mới chương 21, mở đường đi mới Từ Bình cảm giác mình làm ra đời này lựa chọn chính xác nhất. Chỉ là ngắn ngủi 3 ngày thời gian, vậy mà liền kiếm lời 6 khối tiền nhưng mà này còn là cái tương đối ổn định nghề nghiệp, trước kia đây là nghĩ cũng không dám nghĩ. Đi theo ta, chắc chắn sẽ không nhường ngươi ăn thiệt thòi. Trần Quang Minh cười nói. Hắn cảm giác Từ Bình cái này cấp 2 chọn người bán hàng rong không tệ, có thể trọng điểm bồi dưỡng. Ân. Từ Bình dùng sức gật đầu. Hắn hận không thể bây giờ liền chọn cái sọt đến sâu trong núi lớn đi bán hàng thu hàng. Trước tiên không nổi. Ta bây giờ có việc cần ngươi hỗ trợ. Trần Quang Minh đem hàng xử lý tốt, nói ra chính mình lần này tới mục đích. Sư phó chỉ cần phân phó. Từ Bình sắc mặt nghiêm túc. Yên tâm, không phải chuyện đại sự gì. Trần Quang Minh gọi Từ Bình đến trong viện, chính mình đi tìm những cây. Ngươi biết thủy đầu trấn sao? Hắn dò hỏi. Từ Bình ngượng ngùng lắc đầu. Hắn đi qua nơi xa nhất chính là trên trấn, vẫn là hồi nhỏ đi qua. Cái kia Tô Lĩnh thôn đâu? Cái này ta ngược lại thật ra nghe người ta nói qua, tại Đại Sơn chỗ xấu nhất. Từ Bình nghĩ nghĩ, chỉ một vị trí. Không tệ, chính là ở nơi đó, thủy đầu trấn liền tại đây Đại Sơn sau đó. Trần Quang Minh cười nói, ta nghĩ vượt qua những thứ này Đại Sơn, đến thủy đầu trấn đi. Nghe được Trần Quang Minh lời nói, Từ Bình sững sờ, tiếp đó chậm rãi trừng to mắt. Núi phía bên kia. Hắn trước đó cũng nghĩ qua bên kia núi là nơi nào. Như thế nào cũng không nghĩ đến, tại bên kia núi lại chính là một tòa thành trấn. Mà sư phó muốn đến đó. Sư phó, cần ta làm cái gì? Từ Bình kích động lên. Mặc dù không biết muốn làm gì, nhưng nhất định là kiện đại sự lớn. Chúng ta cùng một chỗ, tìm được con đường kia. Trần Quang Minh đáy mắt tràn ngập cười. Mã tự trấn cùng thủy đầu trấn liền cách một mảnh núi. Kiếp trước, ở đây liền tu một con đường, có thể trèo núi đi thẳng đến thủy đầu trấn. Hắn muốn làm, chính là tìm được đi tới thủy đầu trấn lộ, tiếp đó trèo đèo lội suối đem bên này cây mía cùng đường đỏ chờ trên trấn đặc sản chọn đến bên kia đi bán. Mà thủy đầu trấn trong tương lai thế nhưng là cả nước nổi danh ra đều, có chiếc nam lớn nhất thuộc gia thành. Coi như bây giờ là những năm 80, nơi đó thuộc gia thị trường đã hình thành. Chờ đến bên kia, là hắn có thể bán ra góp nhặt giá thỏ, mà tại thủy đầu trấn lại có thể mua sắm một chút sản phẩm ra mang về bán. Con đường này có thể đi thông mà nói, tuyệt đối có thể được đến vô cùng phong phú hồi báo. Từ Bình nhìn xem Trần Quang Minh cái kia dáng vẻ tự tin, trong miệng nhắc tới phát tài lộ mấy chữ, ánh sáng trong mắt càng ngày càng sáng, toàn thân đều trở nên kích động lên. Sư phó, chúng ta bây giờ liền xuất phát sao? Không đổi, chỉ chúng ta hai người còn chưa đủ, ta lại đi gọi một số người. Trần Quang Minh cười lắc đầu. Ta cho ngươi thêm một chút cúc áo, dây buộc tóc cùng tú hoa trâm, ngươi trước tiên có thể hướng về Tô Linh thôn phương hướng đi, bên cạnh bán bên cạnh dò đường, con đường tiếp theo chúng ta cùng một chỗ. Hảo. Từ Bình một ngụm đáp ứng, hắn muốn là cũng muốn đi trên núi bán hàng. Hai người lại thương lượng một phen, Trần Quang Minh đem từ trong nhà chọn tới hủ tiếu cùng trái cây đều để lại cho Từ Bình, chọn đổi lấy sơn chân cùng thịt rừng hạ sơn. Hắn lần này về đến nhà, Trần Mẫu mới trở về nấu cơm. Con út, ngươi tại sao trở lại? Trần Mẫu trông thấy hắn lấy làm kinh hãi. Ta đi tìm Từ Bình, không có lên núi. Trần Quang Minh giảng giải một câu, đem cái sọt cùng bao tải thả xuống. Trần Mẫu đi tới trông thấy cái sọt cùng bao tải cũng là đầy ắp, bên trong vẫn còn có 3 con thỏ rừng cùng 5 cái gà rừng, cả người đều sợ ngây người. Đây đều là cái kia Từ Bình giúp ngươi thu. Ân. Vậy ngươi những thứ này bán có thể kiếm lời bao nhiêu? Trần Mẫu có chút kích động. Phía trước Trần Quang Minh mỗi lần lên núi đều có thể kiếm lời 20 khối. Lần này hàng rõ ràng nhiều, vậy không phải có thể kiếm càng nhiều. Từ Bình giúp ta thu hoạch, cũng phải cấp tiền hắn. Bất quá lần này quả thật có thể kiếm lời không thiếu, hơn 20 khối có. Trần Quang Minh bên cạnh xử lý ra thỏ vừa mở miệng đạo. 3 ngày 20 khối, một ngày cũng có 6, 7 khối. Trần Mẫu kích động hỏng. Chính mình tân tân khổ khổ tại cánh đồng nghĩa làm việc, cũng không có một khối tiền đâu. nàng đỗng nhiên có chút không muốn đi cây mía trong đất, nhưng nghĩ tới đây là con út chính mình kiếm, nàng lắc đầu dứt bỏ ý niệm này. Đáng tiếc chuyện này không có cách nào cùng người khác nói, bằng không thì nàng khẳng định muốn đi trắng trợn tuyên dương một phen, làm cho tất cả mọi người đều đối con của mình lau mắt mà nhìn. Trần Quang Minh thấy, chỉ là cười. Mỗi lần đi Đại Nam Hương có thể kiếm lợi 5-6 khối chính xác rất không tệ, nhưng nếu như có thể đi thủy đầu trấn, kiếm chắc chắn nhiều hơn nhiều. Bất quá chuyện này hắn không có ý định cùng Trần Mẫu nói, càng ít người biết càng tốt. Một ngày kiếm lời 5-6 khối, đầy đủ cho Trần Mẫu tăng thể diện. Nương, cái này thịt thỏ ngươi nốt đi. Ai, hảo. Trần Mẫu gật gật đầu, ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Không bao lâu, Trần Mẫu liền nấu xong cơm, cất vào trong chén, tiếp đó phóng tới trong thùng nước, dự định nâng lên cây mía mà cái kia vừa cho Trần Phụ cùng Trần Quang năm vợ chồng ăn. Theo Trần Mẫu một đường đi qua, mùi thịt một đường phiêu đãng. Chỉ cần có người hỏi thăm, nàng cứ vui vẻ ha ha nói nhi tử lại săn được con thỏ hoang. Nghe đại gia khen Trần Quang Minh tài giỏi lại hiếu thuận, trong nội tâm nàng cực kỳ xinh đẹp. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Trần Quang Minh danh tiếng thành công từ phụ chuyển chính thức. Một chút các cô nương trong lòng cũng có chút động tâm. Trần Quang Minh bản thân dáng dấp không kém, trước kia là bởi vì thanh danh bất hảo, đám nữ hải tử vô ý thức tránh, nhưng bây giờ nhìn qua hoàn toàn không phải có chuyện như vậy a sẽ đánh săn, còn hiếu thuận, trọng yếu nhất gả đi có thể mỗi ngày ăn thịt. Không có gì so mỗi ngày ăn thịt càng có thể khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Lâm Vũ Khê thỉnh thoảng cũng có thể nghe được vài câu tán dương Trần Quang Minh, trong lòng vừa kiêu ngạo lại lo lắng. Tốt như vậy Trần Quang Minh thật sự sẽ vừa ý chính mình sao? Chờ Lâm Phụ ăn cơm chưa xong, nàng trở về lúc còn đang suy nghĩ chuyện này. Lâm Vũ Khê, chợt thanh âm quen thuộc đem nàng kéo về thực tế. Nàng ngẩng đầu, liền thấy Trần Quang Minh đang đứng ở cửa nhà trên sườn núi. Trần Quang Minh vẫy tay để cho Lâm Vũ Khê cùng hắn đi. Hai người liền một đường tiến vào phía sau núi. Bây giờ người trong thôn đều tập trung ở cánh đồng nghĩa, ở đây sẽ không có người. Sao ngươi lại tới đây? Đương nhiên là nhớ ngươi. Trần Quang Minh ra mặt dày nói, ngươi nhớ ta không có. Lâm Vũ Khê nghe khuôn mặt lập tức đỏ lên. Sinh hoạt tại cái niên đại này tiểu cô nương, cái nào chịu được Trần Quang Minh đùa giỡn. Không đùa ngươi, nhanh lên nhân lúc còn nóng ăn đi. Trần Quang Minh từ trong giỏ sách lấy ra một cái đùi thỏ đưa tới. Lâm Vũ Khê tiếp nhận đùi thỏ, đồng nhiên do dự dự nói, có. Trần Quang Minh sững sờ, lập tức giống như là phát hiện đại lục mới giống như. Ngươi nói cái gì? Quá nhỏ giọng, ta nghe không rõ ràng. Hắn truy vấn. Không có, không nói gì. Lâm Vũ Khê ngồi ở trên sườn núi miệng nhỏ ăn đùi thỏ, căn bản không dám ngẩng đầu. Vừa mới lớn mật, đối với nàng mà nói đã là cực hạn. Lâm Vũ Khê chỉ cảm thấy chính mình tim đập lợi hại. Trần Quang Minh nhìn xem con dâu nhà mình, ánh mắt đu hòa. Xem ra phải nhanh một chút đã thông đi tới thủy đầu trấn lộ, mới có thể góp đủ tiền đem khả ái con dâu lấy về nhà. Chương 22, kéo huynh đệ nhập bọn chương 22, kéo huynh đệ nhập bọn buổi chiều. Trần Quang Minh đi một chuyến trên trấn. Tất cả mọi thứ bán tất cả sau, sẽ kiếm lời 23 khối nhiều. Chờ hắn về đến nhà đã là buổi tối, xa xa liền có thể ngửi được mùi thịt. Quang Minh trở về. Trần phụ nhìn xem tiểu nhi tử, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Lúc chiều, tiểu nhi tử lại cho hắn tăng thể diện. Nắm tiểu nhi tử phúc, nhà mình đều thành trong thôn giàu có người ta. Thịt thật hương a, người một nhà ngồi vây chung một chỗ ăn cơm tối. Cái này Từ Bình nhìn xem thật đáng tin. Có hắn hỗ trợ, ngươi cũng có thể nhẹ nhõm chút ít. Trần phụ đã nghe Trần Mẫu nói ban ngày chuyện, rất là cao hứng. Quả nhiên vẫn là tiểu nhi tử đầu óc tốt làm cho. Lúc đó hắn còn lo lắng Từ Bình sẽ chơi xấu, hiện tại xem ra là nghĩ nhiều. Ân, hắn thật không tệ. Bất quá, muốn bán đi những cái kia cây nghĩa, còn muốn khác tìm phương pháp. Trần Quang Minh gật gật đầu, kế hoạch ngày mai liền đi tìm những huynh đệ kia. Muốn đem cây mía trèo đèo lội suối khiêng đến thủy đầu trấn đi bán, cũng không dễ dàng. Ăn xong cơm tối trở lại trong phòng, Trần Quang Minh lại đem kế hoạch của mình qua một lần. Hắn khi đó đi đến thủy đầu trấn thời điểm, đã là 7-8 năm sau sự tình, thật không biết bây giờ thủy đầu trấn là dạng gì. Nếu như cùng hắn trong ấn tượng có xuất nhập, kế hoạch kia liền muốn một lần nữa làm. Mơ mơ màng màng ngủ, hắn lúc tỉnh, người trong nhà đã đều đi lên công. Trần Quang Minh ăn Trần Mẫu lưu tốt điểm tâm, hướng về huynh đệ nhà đi. Hắn đầu tiên đi chính là Trần Minh Dũng nhà. Trần Minh Dũng lao thái gia cùng gia gia hắn là thân huynh đệ. Đến bọn hắn đời này, quan hệ đã rất xa. Nhưng ở bối phận trên, Trần Minh Dũng còn muốn gọi hắn một tiếng thúc. Bình thường hắn cũng không ít cầm cái này trêu ghẹo Trần Minh Dũng, Trần Minh Dũng là bởi vì chính mình tháng tương đối lớn, hướng dẫn muốn Trần Quang Minh gọi hắn ca. Hai người thường xuyên náo, quan hệ lại càng náo càng sát. Kiếp trước vẫn là Trần Minh Dũng cái này lăng đầu thanh phát mấy lần sau, mới kéo lấy hắn ra ngoài xung sáo, lúc này mới có hắn về sau thành công. Bất quá, Trần Minh Dũng chính là tính tình quá thẳng, mặc dù là cùng trong nhà trưởng bối cùng một chỗ mở nhà máy, nhưng lúc nào cũng chịu đến xa lánh, đằng sau trải qua rất biệt khuất. Một thế này, Trần Quang Minh quyết định bù đắp Trần Minh Dũng tiết đối, tất nhiên cùng người trong nhà cùng một chỗ mở nhà máy biệt khuất, vậy thì hai anh em họ làm một trận. Hắn đến Trần Minh Dũng nhà thời điểm, Trần Minh Dũng cái này lười hàng còn đang ngủ. Gõ rất lâu môn, Trần Minh Dũng mới không chăn đông đi ra mở cửa. Sớm như vậy, ngươi tìm đến ta làm gì? Trần Minh Dũng ngữ khí thật không tốt. Đại ca, đều phơi nắng cái mông, còn ngủ đâu? Trần Quang Minh tìm được quần áo ném lên giường, để cho Trần Minh Dũng mau dậy. Hừ, ai cần ngươi lo? Trần Minh Dũng đem khuôn mặt quăng qua một bên, ngươi không phải không cùng ta chơi sao? Gì? Ta lúc nào nói không chơi với ngươi? Trần Quang Minh một mặt một bức. Ký ức quá xa xưa, hắn thật nhớ không rõ ràng. Hai người cãi nhau là chuyện thường ngày, nhưng không có một lần là tuyệt giao đó a. Mẹ ngươi nói, lần trước tìm ngươi còn đem ta đánh ra. Trần Minh Dũng cảm thấy rất bị khuất, đặc biệt là gần nhất, vẫn còn nghe được Trần Quang Minh lãng tử hồi đầu chuyện. Trần Quang Minh bây giờ tiền đồ, chắc chắn khinh thường cùng chính mình chơi. Mẹ ta. Trần Quang Minh mí mắt giật một cái, lập tức đoán được chuyện gì xảy ra. Nàng đó là nói lung tung, ngươi gặp qua nàng lần nào con mắt nhìn ngươi? Trần Quang Minh lắc đầu. Thiên hạ này nương đều giống nhau, gặp phải chính mình hài tử không hiểu chuyện, cũng sẽ không từ hài tử nhà mình trên thân tìm nguyên nhân, toàn bộ đều do ở người khác trên thân. Ta mỗi lần tới tìm ngươi, mẹ ngươi còn không phải như vậy vành ta đi. Trần Minh Dũng nghe xong cảm giác có đạo lý. Vậy sao ngươi đột nhiên liền trở nên tốt? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc ngày trước, Trần Quang Minh thế nhưng là trong mấy người tối lười. Rất đơn giản, ta muốn cưới con dâu. Trần Quang Minh nhún nhún vai. Cưới vợ? Trần Minh Dũng cất cao âm thanh, ngươi muốn cưới ai? Lâm Vũ Khê. A, cái kia cần 1000 lễ hỏi. Trần Minh Dũng sợ hết hồn, dầu dĩ nói, ngươi chính xác muốn kiếm rất nhiều tiền. 1000 khối lễ hỏi a, hắn cảm giác cả đời mình đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Cho nên, ta liền đến tìm ngươi hỗ trợ. Muốn hay không cùng ta làm một trận nhiều tiền, kiếm lời hắn cái 1000 khối. Trần Quang Minh bắt đầu ném mồi. Trần Minh Dũng một giây mắc câu, đương nhiên muốn a, cần ta làm cái gì? Lồng ngực hắn chụp bang bang vang dội. Ngươi quả nhiên là trong huynh đệ tối trưởng nghĩa. Trần Quang Minh vội vàng đưa lên cầu vồng cái giấm, để cho Trần Minh Dũng mặc quần áo nhanh lên. Chúng ta trước đi tìm A Hiểu cùng con chuột. A Hiểu coi như xong, tìm cái kia quả bí lùn làm cái gì? Trần Minh Dũng nghi hoặc. Con chuột mặc dù cùng bọn hắn cũng là anh em kết nghĩa, nhưng chơi với bọn hắn đồng dạng. Hắn cũng không quá ưa thích con chuột cái kia hèn mọn hình dáng. Hắn không có ngươi nghĩ kém như vậy. Trần Quang Minh cười nói. Con chuột nói chuyện làm ăn cũng là một tay hảo thủ. Kiếp trước hắn cũng được không thiếu con chuột chiếu cố. Rất nhiều trong xưởng đơn đặt hàng tất cả đều là con chuột giúp đỡ thành lập quan hệ giác cầu. Liền hắn bắt đầu vào Nam ra Bắc làm nhân viên chào hàng, cũng là con chuột dạy. Trần Minh Dũng cầm thái độ hoài nghi. Cũng không biết, Trần Quang Minh lúc nào cùng con chuột quan hệ tốt như vậy. Hai người ra cửa sau, trước đi tìm A Hiểu. A Hiểu họ Lâm, liền kêu Lâm Hiểu, ngoại trừ lười điểm không có cái gì lớn khuyết điểm. Bình thường cũng rất ít gây chuyện. Trong thôn danh tiếng xấu, chủ yếu vẫn là bởi vì cùng bọn hắn lẫn vào nhiều. Bất quá, Lâm Hiểu lười thật sự lười. Kiếp trước cả một đời đều lốn tại trong thôn, dựa vào người trong nhà nuôi. Nhưng chính là một người như vậy, kiếp trước tại hắn lúc cần muốn hỗ trợ, lại không nói hai lời ngồi 3 ngày 3 đêm xe lửa cho hắn đưa cho cứu mạng tiền. Tình này hắn cả một đời đều nhớ kỹ. Đáng tiếc thẳng đến hắn chết, đều không thể giúp được việc A Hiểu gấp cái gì. Một thế này, hắn quyết định đẩy A Hiểu một cái, nhìn hắn có thể hay không động một chút. Nếu như vậy còn không đẩy được, vậy thì nuôi hắn cả một đời A không đẩy một lát, hắn đã đến A Hiểu nhà, đem lười hàng cứng rắn kéo lên. A Hiểu, chúng ta cần ngươi hỗ trợ. Trần Quang Minh chân thành nói. Lâm Hiểu trừng lên mí mắt, bất đắc dĩ ngồi xuống, ra chuyện gì? Liên quan đến huynh đệ ngươi cả đời đại sự. Trần Quang Minh nói khoa trương, Lâm Hiểu giật mình, vội vàng đứng lên. Thằng đến bị hai người nửa đẩy ra cửa, mới làm rõ ràng phát sinh cái gì. Cho nên ngươi muốn cưới lão bà, liền muốn kiếm tiền trước. Ân, chính là như vậy. Lâm Hiểu rất im lặng. Đến con chuột nhà, Minh Dũng ngươi cho ta nói ít mấy câu a. Trần Minh Dũng trợn mắt chừng một cái, biết, biết. Rất nhanh, bọn hắn liền đi đến một gian phá ốc phía trước. Vương Hảo là tên thật của hắn. Hắn tại lúc còn rất nhỏ liền không có phụ thân, mẫu thân cũng cùng người chạy. Là theo chân mãi mãi ra già lớn lên. Bởi vậy hắn lúc còn rất nhỏ liền sẽ vụng trộm tìm chút đồ vật đi bán. Chuyện này còn bị trong đội hung ác phê qua, lúc này mới có con chuột cái ngoại hiệu này. Chính là bởi vì dạng này, hắn mới bị an cái không làm việc đàng hoàng. Cái này không làm việc đàng hoàng không giống với Trần Quang Minh không làm việc đàng hoàng rõ ràng. Chương 23, xác định nhập bọn chương 23, xác định nhập bọn ba người tiến vào háo tử nhà biệt tử. Háo tử đang nắm lấy một con rắn hướng về một cái sọt bên trong nhét. Nhìn thấy có người tới, hắn ngẩng đầu trong mắt mang theo cảnh giác. Hắn nhớ kỹ chính mình cùng quan hệ của ba người đồng dạng, bọn hắn tìm mình làm gì? Má ơi, cái đồ chơi này ngươi là cái nào chảo? Trần Minh Dũng kinh hô một tiếng, hắn đánh tiểu liền sợ rắn. Hắn lui về phía sau lui. Trần Quang Minh cũng không sợ, đi qua hỏi, đây là dự định bán. Ân. Háo tử gật gật đầu. Bây giờ thị trường mở ra, không có gì không thể nói. Đối với Trần Quang Minh, hắn là có hảo cảm. Trước đó hắn ở bên ngoài bị khi dễ, Trần Quang Minh không ít giúp hắn ra mặt. Hoặc có lẽ là, chỉ cần là người trong thôn, Trần Quang Minh bên ngoài toàn bộ đều biết che chở. Hắn còn nghe nói Trần Quang Minh thường xuyên đánh tới thỏ chuyện, cảm giác hai người là cùng loại người, hảo cảm thì càng nhiều, cũng nguyện ý cùng hắn nói nhiều. Rất tốt. Thị trường tự do nơi đó có chuyên môn thu xả. Bất quá ta nghe nói thủy đầu trấn giá cả so bên này cao rất nhiều. Trần Quang Minh cười nói. Thấy hắn nâng lên giá cả cao hơn, háo tử lập tức mắc câu. Thủy đầu trấn ở nơi nào? Những người khác cũng đều hiếu kỳ bình hay. Tại ngọn núi lớn kia một bên khác, đi qua đại khái chừng 4 giờ. Trần Quang Minh chỉ vào nơi xa đại sơn đạo. Quang Minh, ngươi lúc nào đi qua xa như vậy địa phương? Những người khác đều ngạc nhiên không thôi. Ta chưa từng đi, nhưng ta muốn đi xem. Ta chỗ này vừa vặn có cái cơ hội phát tài, các ngươi có hứng thú hay không? Những người khác nghe xong liếc nhau. Bọn hắn gần nhất cũng đều nghe nói Trần Quang Minh nhà mỗi ngày ăn thịt sự tình, nói không tâm động là không thể nào, ai có thể ngăn cản thịt dụ hoặc. Chỉ chốc lát sau, 4 người ngồi xổm ở cùng một chỗ, nghe Trần Quang Minh giảng kế hoạch. Sự tình chính là như vậy. Ta nghĩ các ngươi giúp ta đem cây mía khiêng đến thủy đầu trấn đi bán. Trần Minh Dũng rõ ràng cảm thấy hứng thú, muốn kiếm tiền. A Hiểu lại là không có hứng thú, trong nhà hắn điều kiện không tệ, chỉ muốn nằm. Háo tử nhìn xem thảo luận ba người, cảm giác chính mình có chút không hợp nhau. Hắn hiện tại cũng không có biết rõ ràng, Trần Quang Minh vì sao lại tìm chính mình, rõ ràng bọn hắn quan hệ rất bình thường, nếu như chỉ là tìm người hỗ trợ đem cây mía khiêng đến thủy đầu trấn đi, chắc có chính là người nguyện ý dây số tiền này. Ta đến nói một chút ta đây kế hoạch. Trần Quang Minh lại đem chính mình kiếm lời trên lệnh giá kế hoạch nói một lần. Dựa theo ta tính ra, mỗi ngày hẳn là có thể kiếm lời hơn 20 khối. Chúng ta ở đây 4 người, tăng thêm ta còn có một cái bằng hữu, 5 người cùng tới làm cái này sinh ý. Kiếm tiền, ta rút một thành, tiền còn thừa lại 5 người chia đều. Trần Quang Minh liền đem kế hoạch hoàn hảo nói. Thân huynh đệ cũng muốn tính rõ ràng, rút thành liền 2 khối tiền, nhưng đây là lệ cũ. Đại gia tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến, thậm chí cảm giác thiếu đi. Háo Tử lúc này thật bất ngờ. Hắn bình thường đi trên núi khổ cực trào xả, một ngày cũng chỉ có thể kiếm lời 1 khối nhiều. Mỗi ngày có thể kiếm lời 3-4 khối, hoàn toàn vượt qua hắn mong muốn. Bây giờ, Trần Quang Minh vậy mà nguyện ý cùng bọn hắn phân bộ phận tiền này. Nếu như là Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu hắn còn có thể hiểu rõ, nhưng Trần Quang Minh vì cái gì kéo lên chính mình đâu? Hắn cũng không cho rằng mình tại Trần Quang Minh trong lòng, địa vị có thể cùng Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu so sánh, dù sao lúc trước hắn không có đã giúp Trần Quang Minh bất luận cái gì vội vàng. Quang Minh, ta với ngươi làm. Trần Minh Dũng một ngụm đáp ứng. Lâm Hiểu mặc dù không muốn đi, nhưng suy nghĩ bồi huynh đệ, cũng đáp ứng. Cuối cùng tất cả mọi người đều nhìn về phía Háo Tử. Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu bây giờ còn chưa biết rõ ràng, tại sao muốn tìm Háo Tử. Ngay cả Háo Tử chính mình cũng không rõ ràng. Nhưng tốt như vậy kiếm tiền cơ hội, hắn không muốn buông tha. Chúng ta đem đồ vật khiêng đến cái khác trấn đi bán, thật không có vấn đề. Háo Tử cẩn thận nói. Hắn thường xuyên đi trên trấn bán đồ, đối với mấy cái này chính sách có chút hiểu. Yên tâm, ta có tập thể mở tiêu thụ dùm chứng minh, chắc chắn không có vấn đề. Trần Quang Minh xác định nói. Háo Tử nghe xong là đánh tập thể danh nghĩa, cũng cảm giác không có vấn đề. Hắn có chút bất ngờ mắt nhìn Trần Quang Minh, không nghĩ tới Trần Quang Minh vậy mà có thể nghĩ tới đây dạng chủ ý, xem ra bình thường cũng không có ít đi ra ngoài bán đồ. Cho nên, Trần Quang Minh thì ra là vì vậy mới đến tìm hắn sao? Cũng bởi vì bọn hắn rất giống. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn rất xúc động. Hắn ở trong thôn thanh danh bất hảo, có rất ít người nguyện ý cùng hắn chơi. Trần Quang Minh vậy mà nguyện ý tìm hắn, hơn nữa còn cho hắn cơ hội kiếm tiền. Loại này tín nhiệm, để cho hắn động dung. Hắn âm thầm đem chút tình ý này đi nhớ. Vương Hạo, muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ? Trần Quang Minh lần nữa mời. Ta nguyện ý. Háo Tử thần sắc hết sức chăm chú. Hảo, cái kia nhân thủ đến đủ. Trần Quang Minh cười lên, đi đi đi, đi nhà ta, ta chỗ đó còn có chút thịt, chúng ta chúc mừng một chút. Ba người liền theo hắn cùng đi. Người nhà của hắn toàn bộ đều đi cây mía địa, Trần Quang Minh liền tự mình động thủ. Vừa vặn đem người một nhà đồ ăn đều đốt đi, để cho Trần Mẫu nghỉ một chút. Kiếp trước, hắn nửa đời sau cũng là chính mình qua, đốt cái món ăn đơn giản hoàn toàn không có vấn đề, tăng thêm hắn cam lòng phóng liệu, đốt ra đồ ăn hương vị ngoài ý muốn không tệ. Quang Minh, ngươi lúc nào đồ ăn đốt ăn ngon như vậy? Trần Minh Dũng lấy làm kinh hãi. Hắn cảm giác thức ăn này đốt so với hắn nương còn tốt ăn. Lâm Hiểu cũng không ngừng gật đầu, ăn hoàn toàn không dừng được. Ăn còn không chặn nổi miệng của các ngươi. Các ngươi suy nghĩ một chút, có cái gì là ta muốn học học không được? Trần Quang Minh dương dương đắc ý, hắn từ nhỏ đã thông minh. Đọc sách. Trong nháy mắt bạo kích, Trần Quang Minh khuôn mặt lập tức đen. Háo Tử nhìn xem ba người không ngừng đấu võ mồm, ánh mắt lộ ra hâm mộ thần sắc. Hắn từ nhỏ đã không có bằng hữu, rất khó lĩnh hội loại cảm giác này. Vương Hạo, ngươi cũng nhiều ăn chút. Về sau tất cả mọi người là huynh đệ, tại trước mặt chúng ta không cần khách khí. Trần Quang Minh đem thịt hướng về Háo Tử trước mặt đẩy. Ân, hảo. Háo Tử cảm giác ngực buồn buồn. Rất nhanh, mấy người bọn hắn liền ăn xong cơm trưa. Trần Quang Minh liền đem đã sớm lưu tốt đồ ăn đóng gói, bỏ vào thùng nước. Tàn tàn. Các ngươi cũng trở về chuẩn bị một chút, sáng mai chúng ta liền xuất phát. Bốn người trước cửa nhà tách ra. Trần Quang Minh xách theo thùng nước đi cây mía địa, cho người trong nhà đưa cơm. Nha, hôm nay là Quang Minh đưa cơm a. Thơm quá, nhà ngươi lại làm thịt, thật đúng là bữa bữa ăn thịt a. Trên đường có người trong thôn chuẩn bị đi trở về nấu cơm, nghe mùi vị không ngừng khen. Trần Quang Minh cười ứng phó. Trần Mâu rất nhanh bị kêu đến, mang theo giật mình, con út, ngươi làm. Ân, giữa trưa gọi mấy cái bằng hữu trong nhà ăn cơm, liền đem các ngươi cơm trưa cũng làm. Trần Quang Minh gật gật đầu, đem thức ăn lấy ra. Thức ăn này xào thật không tệ, Quang Minh vẫn còn có tay người này. Người trong thôn cũng đều rất giật mình, từ trên xuống dưới đánh giá Trần Quang Minh. Thời đại này, biết làm cơm nam nhân thật là không nhiều. Thậm chí rất nhiều trong nhà cảm thấy nam nhân tiến phòng bếp cũng là không làm việc đàng hoàng. Trần Quang Minh cái này nguyên bản tên du côn vậy mà lại. Thật đúng là không làm việc đàng hoàng. Trần Mẫu thấy mọi người cũng khoe như tử, trên mặt mang đắc ý nhà ta Quang Minh thế nhưng là hiếu thuận nhất. Bình thường trong nhà quá bận rộn, hắn thường xuyên cũng biết nấu cơm. Trần Mẫu đợi cơ hội vội vàng khen. Đoạn thời gian trước lão thái thái nói tiểu nhi tử không hiếu thuận, thừa cơ vừa vặn làm sáng tỏ. Trần Quang Minh nghe Trần Mẫu lời hữu ích không ngừng ra bên ngoài bước lên, đều cảm giác lung túng. Chương 24, kéo lên tay nhỏ bé chương 24, kéo lên tay nhỏ bé Quang Minh thật đúng là hiếu thuận a. Các thôn dân nhịn không được tán dương. Trần Mẫu liền lộ ra hài lòng biểu lộ. Trần phụ cùng Trần Quang năm vợ chồng rất nhanh cũng tới, cũng rất giật mình. Hương vị quả thật không tệ. Trần phụ cao hứng gật gật đầu. Những người khác nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Mặc kệ mùi vị không biết như thế nào, thịt này thật sự hương a. Trần Quang Minh để cho Trần phụ bọn hắn ăn, xách theo một cái khác thùng nước tiến vào tát phường. Thôn trưởng, trong nhà đốt đi chút thịt, cho các ngươi nếm thử. Hắn cười nói. Trần thôn trưởng cùng các cán bộ nghe, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Bọn hắn càng xem Trần Quang Minh càng thích, người hậu sinh này có bản lĩnh, sẽ đến chuyện, là cái có thể làm đại sự, trong thôn liền cần người trẻ tuổi như này. Trần Quang Minh cùng thôn trưởng cùng các cán bộ vừa ăn vừa nói chuyện. Yên tâm đi, người giúp tập thể bán nước nghĩa chuyện đã thông qua được. đợi lát nữa ngươi đi ta nơi đó đánh chứng minh, liền có thể lôi kéo cây mía đi bán. Trần thôn trưởng nói, chuyện này đối với toàn bộ đại đội cũng là chuyện tốt, bọn hắn không có lý do không đáp ứng. Phiền phức thôn trưởng. Trần Quang Minh cao hứng đáp, chủ yếu chứng minh chính là tự sản tự dùng cùng thôn tập thể tiêu thụ dùng chứng minh, trừ cái đó ra hắn còn để cho thôn trưởng giúp mở mấy phong thư giới thiệu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngươi chuẩn bị vẫn rất cho vẹn. Thôn trưởng tán thưởng nói, cũng là bên trên chính sách hảo, chỉ cần đi theo đảng đi, nhất định có thể phát tài. Trần Quang Minh lời xã giao há mồm liền ra, người khác thích nghe hắn liền nhiều lời nói. Tất cả chứng minh đều đánh tới sau, hắn cũng thở phào. Rời đi đại đội, hắn trước tiên đem bắt cầm về nhà, bỏ vào trong danh nước âm. Hắn ưa thích nấu cơm, lại ghét nhất rửa chén. Những thứ này bắt chờ Trần Mẫu trở về cùng nhau tắm liền tốt, hắn còn có chính sự muốn làm. Đem cố ý lưu vài món thức ăn vừa nóng nóng, hắn đi tìm vợ. Lâm Vũ Khê đang tại rửa chén, liền nghe được phía sau nhà có người nhỏ giọng đang kêu. Nàng đi ra ngoài, liền gặp được Trần Quang Minh ngồi xổm ở trên sườn núi vây tay. Dễ nhìn ánh mắt cong cong, nàng trà sát tay vội vàng đi ra ngoài hướng về dốc núi đi. Tới nếm thử thủ nghệ của ta. Trần Quang Minh hiến bật quý một dạng đem xào hai cái đồ ăn bưng ra. Đây thật là ngươi xào nha. Lâm Vũ Khê chấn kinh nói. Nàng cũng không nghĩ đến, người dạng này Trần Quang Minh vậy mà lại xào rau. Hàng thật giá thật, chờ sau này ngươi gả tới, nấu đồ ăn liền giao cho ta. Trần Quang Minh tràn đầy tự tin, vỗ ngực cam đoan. Kiếp trước về sau một thân một mình lúc ăn cơm, hắn vẫn nghĩ, nếu như con dâu vẫn chưa đi liền tốt, hắn suy nghĩ nhiều để cho con dâu ăn một bữa chính mình nấu cơm. Hắn muốn cho con dâu biết, tự mình một người trải qua cũng rất tốt. Sống lại một đời, hắn cuối cùng có cơ hội bù đắp nỗi tiếc nuối này. Lâm Vũ Khê bị nói trong lòng ấm áp. Nếu quả thật có thể gả cho Trần Quang Minh, nàng chắc chắn sẽ không cam lòng để cho Trần Quang Minh xuống bếp, nhưng Trần Quang Minh tỏ thái độ vẫn là để trong nội tâm nàng vô cùng xúc động. Nhìn xem Lâm Vũ Khê miệng nhỏ ăn chính mình nấu thức ăn, Trần Quang Minh trong lòng cũng vô cùng thỏa mãn, đã bắt đầu liên tưởng đem con dâu lấy về nhà sau cảnh tượng. Lâm Vũ Khê cơm nước xong xuôi đồ ăn, bắt đầu thu thập. Trần Quang Minh liền nói từ bản thân trong khoảng thời gian này phải bận rộn sự tình. Vậy ngươi cẩn thận chút. Lâm Vũ Khê dặn dò. Yên tâm, ngươi chỉ cần thật tốt ở nhà chờ ta liền tốt. Trần Quang Minh nói cầm một khối tiền hào tử kín đáo đưa cho Lâm Vũ Khê, ta không ở nơi này chút tiền, chính ngươi đi mua một ít ăn ngon, đừng bạc đãi chính mình. Ta đây không thể nhận. Lâm Vũ Khê vội vàng từ chối. Cầm, ngươi ở nhà thật tốt, ta mới có thể yên tâm đi ra ngoài. Trần Quang Minh bắt được Lâm Vũ Khê tay cầm thành quyền, tay kia còn bướt bướt. Kéo lên tay nhỏ bé, hạnh phúc. Lâm Vũ Khê khuôn mặt rất đỏ, cẩn thận từng ly từng tí rút tay ra, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. Khục, vậy ta đi trước. Trần Quang Minh hài lòng trở về. Ngày thứ hai, Trần Quang Minh sớm rời khỏi giường. Trần Mẫu đã dậy thật sớm cho hắn nấu điểm tâm. Nương, ta hôm nay trở về có thể sẽ rất trễ, các ngươi không cần lo lắng. Trần Quang Minh đơn giản giao phó vài câu, không nói chính mình hôm nay muốn trèo núi. Sau đó hắn liền đi ra ngoài hướng cửa thôn đi. Đoạn đường này vừa vặn đi ngang qua Lâm Vũ Khê nhà, hắn liền đi qua nhìn một chút. Trần Quang Minh. Đột nhiên, thanh âm thật thấp vang lên. Trần Quang Minh khẽ giật mình, chỉ thấy Lâm Vũ Khê đang đứng tại cửa phòng miệng. Người sao lại ra làm gì? Trong lòng Trần Quang Minh vui mừng, liền vội vàng đi tới. Hồng trứng gà, cho ngươi. Lâm Vũ Khê đỏ mặt đem hai cái trứng gà đưa tới. Chuyên môn ở đây chờ ta, liền muốn cho ta cái này. Trần Quang Minh đem còn che đến ấm áp trứng gà nhận lấy, trong lòng ấm áp. Hắn hôm qua đã nói một câu hôm nay năm điểm lên, không nghĩ tới Lâm Vũ Khê nhớ kỹ, còn chuyên môn chờ ở cửa nhà, ở đây cũng là ra thôn lộ. Ân, ngươi trên đường cẩn thận. Lâm Vũ Khê ra mặt mỏng, đưa xong trứng gà liền xoay người chạy trở về trong nội viện. Lâm gia trong viện đen sì, ngoại trừ chuyên môn dậy sớm Lâm Vũ Khê, người trong nhà cũng không dậy. Trần Quang Minh do dự một chút, vẫn là không có đổi vào. Tại cửa ra vào nhìn quanh một chút, gặp Lâm Vũ Khê nhìn qua, phất phất tay. Sau đó hắn cũng không dừng lại, quay người tiếp tục hướng cửa thôn đi. Chờ hắn đến thời điểm, chỉ thấy Háo Tử đã đợi ở chỗ này. Sớm như vậy, Trần Quang Minh cười nói. Háo Tử thấy cũng lộ ra nụ cười, ta cũng mới vừa đến một hồi. Ân, chúng ta đợi chờ A Dũng cùng A Hiểu. Hai người ngay ở chỗ này tán dóc. Hai người đều có bán thịt rừng kinh nghiệm, liền chuyên môn trò chuyện thị trường. Chúng ta đến thủy đầu trấn bán cây mía sau, có thể tại thủy đầu trấn dạo chơi, nơi đó một chút hàng hóa, không chừng tại trấn chúng ta bên trên sẽ rất tốt bán. Trần Quang Minh cười nói. Háo Tử nghe xong thật bất ngờ, cũng lâm vào trầm tư. Hắn biết Trần Quang Minh nói quả thật có thể kiếm tiền, nhưng phong hiểm cũng rất lớn. Loại này khóa khu vực đầu cơ trục lợi sự tình bị bắt được, chính là đầu cơ trục lợi a, nhưng hắn biết Trần Quang Minh cũng là tốt bụng nhắc nhở, thậm chí hắn hoài nghi Trần Quang Minh cũng đang làm loại sự tình này, nói với hắn hoàn toàn là nhắc nhở hắn. Cuối cùng muốn hay không làm, quyền chủ động trong tay hắn. Cảm tạ, ta sẽ lưu ý. Háo Tử cảm kích nói. Loại sự tình này, chỉ có quan hệ phi thường tốt mới có thể nhắc lên. Loại kia được coi trọng cảm giác càng cường liệt, để cho hắn cảm giác thật ấm áp. Trần Quang Minh biết Háo Tử nghe hiểu được. Dù sao ở kiếp trước, một bộ này vẫn là Háo Tử dạy hắn. Hắn bây giờ cũng coi như là có qua có lại. Chờ hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu cũng tới. Hai người nhìn qua còn buồn ngủ, rõ ràng không quen sớm như vậy lên. Đều cùng trong nhà nói. Trần Quang Minh hỏi. Không có, ta lén chạy ra ngoài. Ngược lại ta bình thường cũng không gần một nửa đêm chạy ra ngoài chơi. Trần Quang Dũng lơ lên nói. Trong nhà hắn nhân khẩu thịnh vượng, phụ mẫu cũng đã từ bỏ hắn. Ta ngược lại thật ra cùng tỷ ta nói, nàng sẽ giúp ta đánh nghiệp trợ. Lâm Hiểu tình huống tương phản. Bên trên bốn cái tỷ tỷ mới xuất ra một đứa con trai, trong nhà đối với hắn quá cưng chịu. Lần sau các ngươi liền cùng trong nhà nói rõ. chờ các ngươi kiếm tiền, trong nhà chắc chắn đều biết đối với các ngươi lau mắt mà nhìn. Trần Quang Minh lời nói để cho tất cả mọi người khẽ giật mình. Sau khi phản ứng con mắt bày ra, cảm giác động lực càng đầy. Chương 25, treo đeo lội suối chương 25, treo đeo lội suối mặt trời mọc phía trước. Bốn người tới lớn Nam Sơn phía dưới. Từ Bình đã sớm hơn ở trên nửa đường chờ. Sư phó. Từ Bình hưng phấn nên đón. Sớm, giới thiệu một chút, đây đều là ta đã nói với ngươi hảo huynh đệ. Trần Quang Minh tiến lên, giới thiệu lẫn nhau hai bên. Riêng phần mình quen thuộc một chút, Trần Quang Minh lại đem kế hoạch nói một lần. Từ Bình tự nhiên không có ý kiến. Sau đó, hắn cũng đem mình biết nói. Gần nhất hai ngày hắn bên cạnh bán hàng bên cạnh dò đường, đã đem lộ biết rõ. Chúng ta bây giờ liền xuất phát. Trần Quang Minh quát một tiếng, tất cả mọi người nâng lên cái sọt. Lần này bọn hắn đi ra ngoài cũng không phải tay không, mỗi người trong cái sọt đều lấp tầm 10 cân cây nĩa, bên trong còn có khảm đao các loại mở đường ra hỏa. Chờ đến thủy đầu trấn, bọn hắn chuyện thứ nhất phải đi tìm đường nhà máy. Chỉ có cùng đường nhà máy nói xong rồi, bọn hắn mới có thể đem cây nĩa chọn đi qua bán. Từ từ bình dẫn đường, bọn hắn dọc theo bên cạnh ngọn núi hướng về Tô Linh thôn phương hướng bước đi. Dọc theo con đường này vẫn là trèo đèo lội suối. Nếu như không phải có Từ Bình cái này địa đầu xả, thật tìm không thấy con đường này. Bình thường người sống trên núi cũng là chuột gần đạo đi con đường kia. Nhưng chúng ta muốn tìm lấy hàng, vẫn là dọc theo chân núi đi tương đối ổn thỏa. Từ Bình giới thiệu nói, đương nhiên, muốn nhiều không thiếu lộ. Đối với cái này, mấy người đều không ý kiến, bọn hắn tự nhiên cũng hy vọng có thể ổn thỏa điểm. Một đường bước đi, lộ đều rất vắng vẻ. Có nhiều chỗ muốn chọn cái sọt qua, đều phải dùng khảm đao mở đường. Cuối cùng đã đi hơn một tiếng sau, bọn hắn đi tới Tô Linh thôn phụ cận. Bắt đầu từ nơi này, Từ Bình cũng không biết đường. Vượt qua ngọn núi này, chúng ta liền tiến vào Bình Dương huyện bên trong. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, chúng ta liền không vào thôn. Trần Quang Minh nghiêm túc dặn dò. Mặc dù trong tay hắn có tập thể tiêu thụ dùng chứng minh cùng thư giới thiệu, nhưng trộm trèo núi vào thôn vẫn là có thể gây nên phiền toái không cần thiết. Mấy người nghe nghiêm túc gật gật đầu. Thời đại này nếu như bị gắn một cái đầu cơ trục lợi, phiền phức liền lớn. Kế tiếp ta dẫn đường, tất cả mọi người cẩn thận chút. Trần Quang Minh mở miệng, tiếp tục dọc theo chân núi hướng về thủy đầu trấn phương hướng đi. Tiếp trước hắn đi đường này đã là 7-8 năm sau. Cụ thể phương hướng còn nhớ rõ một chút, nhưng lộ liền muốn chậm rãi thăm dò. May mắn, Tô Linh thôn cũng có cùng bên ngoài tương thông đường núi. Đi ra không bao lâu, bọn hắn còn gặp Tô Linh thôn đi ra ngoài thôn dân. Đối phương nhìn thấy bọn hắn những người xa lạ này, ánh mắt đều rất cảnh giác. Trần Quang Minh bọn người cũng giống như thế. Bất quá đối phương cũng chỉ có một người, bọn hắn bên này về số người chiếm ưu. Các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi qua hỏi một chút. Trần Quang Minh nói. Sau đó, hắn hướng đi người trung niên kia. Hắn trực tiếp dùng bên này lưu hành tiếng phúc kiến nói, ngươi tốt, chúng ta là làm chọn người bán hàng rong nghề nghiệp. Trong điểm cây mía nghĩ chọn đến trên trấn đi bán. Đối phương thấy hắn nói là tiếng phúc kiến, rõ ràng trầm tĩnh lại. Người đi đường này liền có thể đến Trùng Dương thôn. Trung niên nhân chỉ con đường. Trần Quang Minh vội vàng nói cảm ơn, còn cầm hai cây cây mía thỉnh đối phương ăn. Sau đó, hắn mang người hướng về Trùng Dương thôn phương hướng đi. Quang Minh, ngươi mới vừa cùng hắn xí xô xí xáo nói cái gì đâu? Đi xa sau, Trần Minh Dũng nhịn không được hỏi thăm. Đây là tiếng phúc kiến. Nơi này và tỉnh Mân sát bên, rất nhiều người cũng là bên kia tới. Trần Quang Minh giảng giải một câu. Bọn hắn trên trấn bên kia nói cũng là chính tông Âu Việt ngữ, nhưng mà một núi chi cách, người bên này nói phần lớn cũng là tiếng phúc kiến. Những người khác lấy làm kinh hãi, Quang Minh, ngươi còn có thể giảng tiếng phúc kiến? Ân, tùy tiện học được vài câu, đơn giản giao lưu không có vấn đề. Trần Quang Minh cười nói, hắn kiếp trước vừa mới đi ra sông sáo lúc, đi chính là tỉnh Mân. Thời gian lâu dài, liền học được nói như thế nào tiếng phúc kiến. Ngoại trừ tiếng phúc kiến, hắn khách ra lời nói cũng biết giảng. Tiểu tử ngươi, lúc nào thông minh như vậy? Lâm Hiểu buồn bực nói, trước đó tại trong lớp, trừ hắn là Chu Du, Trần Quang Minh cùng Trần Minh Dũng cũng là quanh năm hạng chót, hắn có thể vẫn luôn cảm thấy chính mình là trong thôn thông minh nhất. Ta trước kia là không muốn học, không có nghĩa là ta học không được. Trần Quang Minh dương dương đắc ý hắn tại trên ngôn ngữ và kinh thường, vẫn rất có thiên phú. Không hổ là sư phó. Từ Bình nghe lộ ra vẻ mặt sùng bái. Lợi hại. Háo tử cũng cho hắn giơ ngón tay cái. Mấy người cười cười nói nói đi lên phía trước. Có Trần Quang Minh biết nói nơi đó lời nói, bọn hắn lòng tin càng đầy. Rời đi Tô Linh thôn phụ cận sau, lại một đầu đâm vào trên núi. Không bao lâu, bọn hắn liền bay qua trước mắt đại sơn, tiếp tục hướng phía trước chính là Trùng Dương thôn, ở đây thuộc về Bình Dương huyện thành Ngao Giang trấn cai quản địa. Tại chỉ cần tiếp tục dọc theo bên cạnh ngọn núi đi về phía nam đi, liền có thể đi ra đại sơn. Nhưng mà nơi này cách Ngao Giang trấn lại vô cùng xa, đi đường đi qua muốn 5, 6 tiếng, còn muốn qua ngao sông, xa xa so trực tiếp đi tới thủy đầu trấn xa. Hơn nữa, đoạn đường này đi qua, tất nhiên sẽ gặp phải tra xét người. Chúng ta đi bên này. Trần Quang Minh mang theo mấy người chuyển hướng chạy hướng tây, lại bước lên đường núi. Hắn cuối cùng phải đi chính là bên kia núi thủy đầu trấn Lĩnh Căn. Tại Linh Căn bên cạnh ngọn núi liền có một tòa đường nhà máy, hắn trước đây đi thủy đầu trấn sông sáo thời điểm liền đi qua một lần, còn giúp lấy trên trấn đưa mấy lần cây mía tới. Chỉ là hắn chọn lộ rất lại. Bên này thôn người muốn đi trên trấn, cũng là đi Ngao Giang trấn, có rất ít người giống như bọn họ, trực tiếp vượt ngang nhiều như vậy ngọn núi đi thủy đầu trấn. Rất ít không có nghĩa là không có. Nơi này còn là có chút đường núi cùng đường đất có thể vượt qua. Đại gia cẩn thận một chút. Trần Quang Minh sắc mặt nghiêm túc. Hắn cũng không xác định con đường này có thể đi hay không thông. Yên tâm đi, ta mở đường, các ngươi đuổi kịp. Trần Minh Dũng tự tin nói. Bọn hắn từ nhỏ đã ở trên núi quậy, mở đường cái gì đều không phải là sự tình. Mấy người vội vàng đuổi theo. bọn hắn một đường hướng về trên núi bước đi. Cùng phía trước cũng là dọc theo chân núi đi không giống nhau, bọn hắn lần này cần trực tiếp vào núi sâu, hơn nữa còn muốn vượt qua mấy ngọn núi, đem lộ cho mở ra. Ở đây hẳn là có đường, nhưng quá lâu không có người đi. Từ Bình nói. Trần Minh Dung cơ khảm đao, vừa dọn dẹp ra một con đường. Ân, trước đó đi nơi nào đều phải thư giới thiệu, tự nhiên không có người ra ngoài, đây vẫn là đổi mở sau chính sách buông ra chút, chúng ta mới dám đi ra sông vào một lần. Trần Quang Minh cũng cười nói. Bọn hắn không đầy một lát đã đến giữa sườn núi. Trần Quang Minh cùng Lâm Hiểu tại phía sau cùng, dùng khảm đao trên tảng cây làm tiêu ký. Con đường này mở ra, bọn hắn về sau sẽ thường xuyên đi. Ước chừng dùng hơn nửa giờ, bọn hắn đi tới trên đỉnh núi. Chúng ta đã đi 3 giờ, lại đi 2-3 cái tiếng đồng hồ hơn, hẳn là có thể vượt qua cái này vài tòa núi đến thủy đầu trấn. Trần Quang Minh động viên đạo. Vậy liền nhanh điểm a. Trần Minh Dũng nhìn qua không có chút nào mệt mỏi, chọn cái sọt liền xuống núi đi. Hô, mệt chết, chúng ta trước tiên nghỉ một chút a. Trần Hiểu nhịn không được nói. Người con dâu này đều không cưới đâu, như thế nào hư thành dạng này? Trần Minh Dũng trêu ghẹo. Trần Hiểu chừng Trần Minh Dũng một mắt. Mắt thấy hai người lại muốn ầm ĩ lên, Từ Bình chợt làm một cái suy thủ thế nhỏ giọng nói, trước tiên chớ có lên tiếng, phụ cận giống như có đồ vật gì. Chương 26, đến đường nhà máy chương 26, đến đường nhà máy vật gì. Tất cả mọi người sợ hết hồn, không dám lên tiếng. Sau đó, chỉ thấy Từ Bình chậm rãi lấy ra trong túi ná cao su. Siêu, một tràng tiếng xe gió đột ngột vang lên. Liền nghe nơi xa bỗng nhiên có một hồi động tĩnh. Từ Bình bắn ra ná cao su sau chính mình cũng xuống tới, vọt thẳng vào xa xa bụi cỏ, cả người nhào tới. Đợi mọi người chạy theo, chỉ thấy Từ Bình đang gắt gao án lấy một con thỏ hoang, cái kia thỏ rừng bị phốc nổi sau còn tại điên cuồng chảo đạn, lại không cách nào tránh thoát. Từ Bình đợi đến thỏ rừng động tĩnh chậm rãi nhỏ, mới lấy ra một bên gậy gỗ đập vào thỏ rừng trên đầu, trực tiếp đem hắn đập choáng sau sách. Này liền bắt được. Đại gia một bộ sống lâu gặp nhìn xem Từ Bình. Bọn hắn đều không nghĩ tới, chảo thỏ rừng vậy mà lại đơn giản như vậy. Trần Quang Minh cũng cảm khái, đây mới thật sự là thợ săn a. Đáng tiếc, Đại Nam Hương thịt rừng số lượng đã không nhiều, thỏ rừng cùng gà rừng những thứ này phần lớn đều sinh hoạt tại trong núi sâu, bằng không thì Từ Bình thật có thể dựa vào đi săn phát tài. Hắc hắc, vận khí tốt, bắt được. Từ Bình cười ngây ngô hai tiếng. Thâm sơn chính là tốt, không cần cố ý ngồi xổm liền có thể gặp phải thỏ rừng. Hắn cảm giác chính mình quay đầu có thể chuyên môn tại một khối này gài bẫy, mỗi lần tới lúc liền đi thu vừa thu lại, nhất định có thể có ngoại ý muốn thu hoạch. Vừa vặn nghỉ một chút, cơm trưa liền ăn thỏ nướng a. Từ Bình phòng còn nói, hắn cùng tất cả mọi người không quen, có ý định muốn kéo gần đại gia khoảng cách. Đại gia lập tức đối với Từ Bình sinh lòng hảo cảm giác minh đệ này có thể chỗ. Được a, cái này con thỏ coi như ta thu. Trần Quang Minh cười nói, không chịu để cho tiểu đồ đệ ăn thiệt thòi. Như vậy sao được? Từ Bình lắc đầu liên tục, chính là không chịu. Ngươi cũng không cần tranh với ta, ta trước tiên có thể lột ra lại ăn thịt ta liền thu ra thỏ, thì coi như ngươi mời mọi người. Trần Quang Minh giải thích nói. Từ Bình còn không chịu. Trần Quang Minh khoát khoát tay, thân huynh đệ tính rõ ràng. Từ Bình cuối cùng chỉ có thể đáp ứng. Hắn biết sư phó vì muốn tốt cho hắn, trong lòng cảm kích không thôi. Một đoàn người liền xách theo thỏ rừng đi khe núi bên cạnh, Trần Quang Minh tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc cho con thỏ lột ra, tiếp đó Từ Bình đem thịt thỏ rửa sạch sẽ. Những người khác liền nhặt tuổi cùng đào đất lò. Chỉ chốc lát sau ngay tại bên dòng suối sinh hỏa nhóm lửa nướng lên thỏ rừng. Một cỗ mùi thịt phiêu đãng ra, tất cả mọi người thẳng nuốt nước miếng. Thịt thỏ đã nướng chín sau, đại gia phân ra ăn, trên mặt đều lộ ra thỏa mãn. Trong bất chi bất giác, đại gia quan hệ lại rút ngắn không thiếu. Thịt thỏ phối thêm lương khô mỹ mỹ ăn một bữa, đại gia tiếp tục lên đường. Trần Minh Dũng vẫn như cũ phụ trách mở đường. Những người khác thì tại đằng sau làm ký hiệu, cam đoan lúc trở về có thể không lạc đường. Trần Minh Dũng hùng dũng ai bệ khí thế bừng bừng đi tới. Nhưng không đi ra bao xa, hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân, thân thể đều run rẩy. Chỉ thấy ở phía trước trên đường, một con rắn chậm rãi trườn ra độc lên. Xà, có xà. Trần Minh Dũng âm thanh đều có chút phát run. Háo tử đội vàng nói, ngươi không nên động, giao cho ta. Hắn thả xuống cái sọt, cầm đòn gánh chậm rãi rời đến xà trước mặt. Dùng đòn gánh đem xà khích động một chút, để cho xà theo đòn gánh quấn quanh đi lên, hắn lại giơ lên đòn gánh, tay không tay mắt lanh lẹ một phát bắt được đầu rắn. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn đều không nghĩ tới, lại có người có thể tay không chảo xà, quá kinh dị. Háo tử, ngươi cũng quá lợi hại a. Trần Minh Dũng từ đáy lòng tán thán nói. Những người khác cũng liền phụ họa. Chỉ là một cái thái hoa xà, không có độc. Háo tử cười nói. Loại này bị người công nhận cảm giác, để cho trong lòng của hắn có loại cảm giác thỏa mãn. Vậy vẫn là lợi hại, ta cũng không dám lấy tay đi bắt. Từ Bình cũng nói. Trước tiên đem xà thu đến trong bao bố a. Trần Quang Minh đem bao tải đưa tới, giúp đỡ đem xà thu vào trong. Ân, quay đầu bán xin các ngươi ăn thịt. Háo tử cười nói. Đây chính là ngươi nói. Trần Minh Dũng thứ nhất hưởng ứng. Lâm Hiểu cũng cười lên, xem ra chúng ta thật có phúc, tốt nhất có thể có rượu. Rượu ta bỏ ra, nhà ta nông gia đốt không tệ. Trần Quang Minh nói tiếp. Háo tử nhìn thấy tất cả mọi người từ trong thâm tâm cao hứng, chính mình cũng cười theo đứng lên. Nếu là lúc trước, hắn có thể sẽ đau lòng. Nhưng bây giờ được mọi người nhiệt tình lây nhiễm, hắn lại cảm giác bữa cơm này rất đáng. Hắn có thể cảm giác được đại gia là đem mình làm đoàn đội một thành viên, hắn cũng nghĩ trở thành bọn hắn một thành viên, có huynh đệ cảm giác không tệ. Xử lý tốt khúc nhạc dạo ngắn này, năm người tiếp tục trèo đèo lội suối. Háo tử mặc dù vẫn luôn trầm mặc ít nói, nhưng cũng thường xuyên sẽ nối liền hai câu. Cuối cùng tốn thời gian tiếp cận 6 giờ, bọn hắn cuối cùng thấy được xa xa một vùng bình địa, nơi này chính là thủy đầu trấn. Cuối cùng đến, thật là mệt chết ta. Lâm Hiểu thở ra một cái. Chúng ta trước tiên không muốn vào thôn, trực tiếp đi tìm đường nhà máy. Trần Quang Minh phân biệt phương hướng. Đến nơi này, hắn đã có loại quen thuộc cảm giác. Tiếp theo trí nhớ mơ hồ, hắn thành công tìm được thế nước đường nhà máy. Nói là đường nhà máy, kỳ thực không có so trong thôn đường đỏ tắt phường tốt bao nhiêu. Chỉ là đường đỏ tắt phường là dùng rơm dạ dựng, ở đây nhưng là phòng bệnh ngói, đương nhiên diện tích muốn lớn hơn nhiều. Các ngươi tìm ai? Canh giữ ở đường hán môn miệng người dùng tiếng Phúc Kiến đạo. Chúng ta là nông dân trồng đĩa, ta muốn tìm các ngươi lãnh đạo. Trần Quang Minh tiến lên đồng dạng dùng tiếng Phúc Kiến nói chuyện với nhau. Nông dân trồng đĩa. Hảo, các ngươi chờ một chút. Người này không ngừng đánh giá Trần Quang Minh mấy người, cũng nhìn thấy bọn hắn trong cái sọt lộ ra ngoài vô lại cây đĩa, gật gật đầu quay người tiến vào đường nhà máy. Bọn người đi, mấy người mới vây quanh. Quang Minh, các ngươi nói gì? Như thế nào? Đã đồng ý sao? Trần Minh Dũng liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề. Hắn đi gọi lão bản. Trần Quang Minh móc móc lỗ tai, hồi đáp. Thật là có ngươi. May mắn ngươi biết nói tiếng Phúc Kiến, bằng không thì chúng ta tới ở đây cũng toàn bộ đều thành kẻ điếc, nói cái gì chúng ta đều nghe không hiểu. Lâm Hiểu cao hứng nói. Từ bình trực điểm đầu, sư phó chính là lợi hại. Háo tử ở phía xa cũng bắt đầu cười, Trần Quang Minh làm việc chính xác ổn thỏa. Từ hắn đến chỗ ngồi liền thẳng đến đường nhà máy có thể thấy được, xuất phát phía trước chắc chắn là làm phong phú chuẩn bị, làm bên trên một câu hữu dũng hữu nhu. Đi theo dạng này người làm một trận, quả thật làm cho người cảm giác yên tâm. Không đầy một lát, đường nhà máy lao bản đi ra. Ngươi muốn bán nước nĩa cho chúng ta. Đường nhà máy lao bản đánh giá Trần Quang Minh. Thủy đầu trấn có rất ít người loại cây nĩa. Hắn muốn cây nĩa rất nhiều cũng là huyện thành bên kia trở tới đây. Nhưng coi như thế cây nĩa còn chưa đủ dùng, hắn cũng rất gấp, gần nhất đang khắp nơi nghe ngóng nơi nào có cây nĩa bán. Không nghĩ tới ngủ gật liền đến gối đầu. Ân, đây là thôn chúng ta hoàn thành vượt mức cây nĩa. Trần Quang Minh gật gật đầu. Hắn chưa hề nói chính mình từ đâu ra, chỉ là đem trong cái sọt lấy ra vô lại cây nĩa cho đường nhà máy lao bản nhìn. Đường nhà máy lao bản tiếp nhận đánh giá. Ngài có thể nếm thử, chúng ta cây nĩa tại 10 dặm 8 hương cũng là nổi danh, tuyệt đối thích hợp chịu đường. Trần Quang Minh giao hàng. Hắn có lòng tin để cho đối phương tiếp nhận chính mình cây nĩa, nhưng giá cả cần phải thật tốt nói một chút, nếu như giá cả quá thấp, cuộc mua bán này cũng là làm không được. Chương 27, bán đi cây nĩa chương 27, bán đi cây nĩa chúng ta đi vào trò chuyện, đi vào trò chuyện. Chu lão bản khách khí nói, đem 5 người nên tiến đường trong xưởng phòng làm việc đơn sơ. Trần Quang Minh liền mang theo 4 người đi vào. Tiếp trước hắn cùng cái này Chu lão bản qua lại mấy lần, cũng nghe nói hắn rất dễ nói chuyện. Cái này cũng là hắn bắt đầu liền đem mục tiêu chuẩn hóa ở nhà này đường nhà máy nguyên nhân một trong. Tiến vào gạch ngói xây dựng tác phường đường trong xưởng, mơ hồ hắn có thể nghe thấy một chút máy móc âm thanh. So với bọn hắn trên trấn cổ pháp chịu đường đỏ phương pháp, ở đây là dùng máy móc. Đến trong văn phòng, Chu lão bản cầm dao đem cây mía chặt thành mấy đoạn cũng không lột vỏ, há một cắn. Ngọt. Chu lão bản nhãn tình sáng lên. Cái này cây mía chất lượng so trấn trên ngọt hơn. Các ngươi là từ đâu tới? Trần Quang Minh liền cười cười, nghe người ta nói bên này thiếu cây mía, liền một đường hỏi dò đến đây. Chu lão bản thấy đối phương không tỉ mỉ nói, cũng không hỏi nhiều. Đối phương tựa hồ chuyên môn dò hỏi, hắn cần suy nghĩ một chút làm như thế nào đàm luận. Ngươi ra cái giá, phù hợp ta liền thu. Hắn bên cạnh cắn cây mía vừa nói. Trần Quang Minh thấy vậy, không chút do dự nói, 8 phần một cân, ngài biết, chỗ này cách ngao sông nhưng còn có một đoạn đường rất dài. Hắn cũng không biết ngao sông bên kia trở tới đây cây mía bao nhiêu tiền một cân, nhưng không trở ngại hắn phô trương thanh thế. Bọn hắn trên trấn năm ngoái thị trường vừa thả ra, đại lượng tập thể đường nhà máy xuất hiện, cây mía giá cả cao nhất đều đến 3 phần tiền một cân. Cái này cũng là năm nay đại lượng thôn cùng nông hộ loại cây mía nguyên nhân chủ yếu. Cũng bởi vì cây mía loại nhiều lắm, năm nay trực tiếp sụt giảm đến một phần. Nhưng Bình Dương huyện thành bên này, năm nay vẫn như cũ thiếu cây mía, giá cả chắc chắn sẽ không hướng xuống ngã. Chu lão bản khẽ giật mình, đánh ra trước mặt người trẻ tuổi. Sau đó hắn lại nhìn một chút mấy người khác, phát hiện mấy người đều không cái gì biểu tình biến hóa. Xem ra là sớm hơn nghĩ kỹ, nhưng cái này giá cả có chút cao. Ta chỉ có thể ra 5 phần 5. Chu lão bản nghĩ nghĩ mở miệng. Trần Quang Minh híp híp mắt. Hắn lúc tới tâm lý mong muốn kỳ thực là 5 phần. Nhưng Chu lão bản vậy mà trực tiếp thì cho 5 phần 5, xem ra bên này cây mía chính xác khan hiếm, bình thường cây mía kéo qua cũng có thể bán hơn 5 phần a. Mã tự trên trấn cây mía vượt qua tới chỉ có thể bán được 1 phần tiền, kéo đến thủy đầu trấn trực tiếp lật gấp 5 lần. Coi như bỏ đi lộ phí những thứ này, chuyển tay liền có thể kiếm lời gấp 2-3 lần. Khó trách thời đại này nhiều người như vậy coi như bước lên đầu cơ trục lợi bị bắt nguy hiểm, đều phải làm nhà bơn. Ngài hưởng qua cây mía. Chúng ta cây mía chứa đường lượng so bản địa chủng loại có thể cao hơn, ra đường tỷ lệ đều có thể nhiều 1-2 thành. Trần Quang Minh không từ không đổi, một mặt ung dung tự tin thương lượng. Lời này hắn cũng không có nói lung tung, về sau đây chính là đi qua khoa học kiểm nghiệm. Bây giờ bị hắn lấy ra kéo đại kỳ vừa vặn. Chu lão bản có chút trầm mặc, hắn cũng biết đối phương cây mía chất lượng chính xác hảo, nhưng mà báo ra 8 phần quá cao. 6 phần, không thể nhiều hơn nữa. Lãnh đạo, ta tính toán ngài 7 phần tốt, chính ngươi cũng có thể tính toán ra đường tỷ lệ, thật không lỗ. Hai người không ngừng có kẻ mặc cả. Cuối cùng hai người đều thối lui một bước, nói một cái 6 phần 5 giá cả. Cái giá tiền này đã vượt xa khỏi Trần Quang Minh mong muốn, trên mặt không hiện nhưng trong lòng của hắn đã sớm trong bụng nở hoa. Lúc nào có thể giao hàng? Chu lão bản cũng thở phào. Bây giờ cây mía thật sự quá thiếu, có thể mua được cây mía đều cảm ơn trời đất, lại càng không cần phải nói tốt như vậy cây mía. Thời tiết tốt, mỗi ngày cho ngài vận 400 cân. Không thể nhiều một chút. Thật không có biện pháp, chúng ta vốn nhỏ mua bán, lại không có máy kéo, đều dựa vào người chọn, 5 người chúng ta người chỉ có thể chọn nhiều như vậy. Chu lão bản tính một cái, mỗi ngày có thể có một 400 cân cũng có thể bổ túc lỗ hổng. Song phương đều hài lòng. Sau đó, Chu lão bản lúc này mua bọn hắn chọn tới tiếp cận 90 tới cân cây nĩa. Theo 6 phần 5 tính toán, Chu lão bản tiếp cận cái cả trao 6 khối. Hiện tại cũng hơn 1 giờ, các ngươi lưu lại ăn cơm đi. Chu lão bản nhiệt tình mời đạo. Đi. Trần Quang Minh đáp ứng. Hắn biết đối phương chắc chắn còn phải lại kiểm nghiệm một chút cây nĩa chất lượng, cũng không nói toạc. Từ tiền thế kinh nghiệm có thể thấy được, Chu lão bản người không tệ, là cái có thể kết giao. Trong lúc đó uống một chút rượu, đại gia liền bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Các ngươi nói là Âu nữ a, là từ tới gần Thụy An huyện thành bên kia tới. Chu lão bản ngạc nhiên nói, nơi đó cách thủy đầu trấn có thể xa đâu? Hắn không nghĩ tới mấy người vậy mà đi xa như vậy lộ tìm được thủy đầu trấn. Liên từ một điểm này, hắn cũng có thể nhìn ra mấy người là người làm đại sự, cũng có lòng kết giao một chút. Còn tốt, nơi đó đến nơi này có giai đoạn có thể đi đường thủy. Chính là cái này lộ phí cùng tiền trà nước không thiếu, tính được cũng không kiếm được mấy đồng tiền. Trần Quang Minh nửa thật nửa giả nói, chính xác, ta trước đây ít năm còn đi qua một lần bên kia, biến hóa thật đúng là lớn. Hai người vẫn thiên nam địa bắc nói chuyện phiếm. Chu lão bản càng trò chuyện càng kinh ngạc, hắn phát hiện Trần Quang Minh nhìn xem tiểu, nhưng kiến thức cũng rất rộng. Mặc kệ là phương diện gì, vậy mà đều có thể chen vào mấy câu, thậm chí rất nhiều quan điểm cùng hắn không như mà hợp. Nếu như phía trước là bởi vì trong xưởng thiếu cây mía nơi phát ra, cây mía chất lượng lại rất hảo mới đáp ứng hợp tác. Hiện tại hắn thật sự có chút thưởng thức người trẻ tuổi này, cũng nghĩ phải thêm sâu hợp tác. Trần Minh Dũng bọn người nghe không hiểu hai người đang nói cái gì, liền cứ chính mình ăn cơm, hoàn toàn không có một điểm lo lắng. Một bữa cơm xuống, chủ và khách đều vui vẻ. Sau đó, Trần Quang Minh mang theo bốn người rời đi đường nhà máy, lại hướng về Bình Dương huyện thành đi ra một đoạn đường, lúc này mới vào núi. Quang Minh, nói như thế nào? Mới vừa vào núi, Trần Minh Dũng không kịp chờ đợi dò hỏi. Tại đường nhà máy, lời nói lại nghe không hiểu, lại không dám hỏi nhiều, đều đem hắn lo lắng. Các ngươi nói giá tiền là 6 phần nhiều. Háo tử lúc này mở miệng nói. Vừa mới khi nhìn đến hai người kết toán quá trình lúc, nhưng làm hắn khiếp sợ không nhẹ, hắn cũng không nghĩ đến cây mía kéo đến ở đây sẽ đắt như vậy. Ân, 6 phần 5. Nghe được cái giá này, Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu toàn bộ đều khiếp sợ há to mồm. Cây mía tại trên trấn chỉ bán 1 phân tiền, một núi chi cách vậy mà chênh lệch nhiều gấp 6 lần. Thế này thì quá mức rồi. Cơ mờ nờ, khó trách vượt núi băng mèo cũng muốn kéo đến ở đây bán. Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu phản ứng lại, toàn bộ đều ngạc nhiên kêu lên, trong nháy mắt cảm giác không mệt. Có nhiều tiền như vậy kiếm lời, coi như nhiều gấp đôi đi nữa đường núi, bọn hắn cũng nguyện ý đi à. Quang Minh, ngươi thật đúng là hảo huynh đệ của chúng ta. Tốt như vậy một bút mua bán, còn có thể kéo lên huynh đệ mấy cái. Trần Minh Dũng sướng đến phát rồ rồi. Mấy người kiếm tiền trở về, người cả nhà chắc chắn đều nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Không hổ là sư phó. Từ Bình mặt mũi tràn đầy sùng bái. Háo tử đều không thể không chịu phục, đi theo Trần Quang Minh hôn quả thật không tệ, hắn cũng cảm tạ Trần Quang Minh có thể mang lên chính mình. Ta cũng không nghĩ đến có thể bán được 6 phần ngày mồng 1 tháng 5 cân. Trần Quang Minh cười nói, lần này giá cả thật sự xa xa ra hắn mong muốn. Sau đó, hắn đem kiếm 6 khối tiền đều lấy ra, gọi mọi người nói, chúng ta trước tiên đem tiền theo phía trước đã nói xong phần. Chương 28, chia tiền rồi chương 28, chia tiền rồi kiếm lời 6 khối, chi phí tính toán 1 khối. Theo phía trước đã nói xong, ta rút 1 thành, còn lại chúng ta đây chia đều. Vậy ta lấy trước 5 mao, mỗi người còn có thể phân 9 mao. Trần Quang Minh đem sổ sách tính toán một cái. Tất cả mọi người không có ý kiến, Trần Quang Minh lấy trước 1 thành thật là nên cầm. Đoạn đường này xuống cơ bản đều là Trần Quang Minh dẫn bọn hắn kỳ thực không có giúp quá nhiều chiêu cố. Có thể phân nhiều như vậy a? Trần Minh Dũng cầm tới tiền, mừng rỡ tìm không thấy Nam Bắc. Lâm Hiểu cũng cao hứng tiếp nhận tiền. Mặc dù trong nhà hắn điều kiện không tệ, nhưng mình kiếm được tóm lại không giống nhau. Từ Bình cùng Háo Tử cũng thật cao hứng, một ngày trả giá toàn bộ đều có hồi báo. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Chờ vận chuyển lượng đi lên, chúng ta có thể kiếm càng nhiều. Những người khác phản ứng lại, lần này mới vận không đến 100 cân cây mía tới. Nếu như có thể chọn 400 cân cây mía, mỗi ngày chẳng phải có thể kiếm lời 3-4 khối sao? Công nhân bình thường mỗi ngày đều không có kiếm lời nhiều như vậy a. Làm, ngày mai chúng ta khai kiện. Trần Minh Dũng ma quyền sát trưởng đứng lên. Những người khác cũng đều động lực tràn đầy, toàn thân tràn ngập nhiệt tình, hận không thể sau khi trở về lập tức chọn cây mía đi bán. Một đoàn người vừa nói vừa cười đi trở về. Lúc đến bởi vì muốn dò đường, bọn hắn dùng hơn 6 giờ mới vượt qua vùng núi lớn này. Trở về lúc liền muốn nhanh hơn, có đường tiêu chỉ lộ, 4 cái tới giờ liền trở về Đại Nam Hương chân núi. Khi xuất phát là buổi sáng chừng 6 giờ xuất phát, đến thủy đầu trấn là 12 giờ chưa nhiều. Đem cây mía đưa đến đường nhà máy, tăng thêm trò chuyện cùng ăn cơm, bọn hắn 2 giờ chiều xuất phát, chạm vạng tối hơn 6 giờ về tới Đại Nam Hương. Mấy người lộ quen thuộc, 6 giờ xuất phát, 5 tiếng đi qua, 4 tiếng trở về, tăng thêm thời gian nghỉ ngơi, cũng có thể tại trời tối phía trước về nhà. Tất cả mọi người trở về ăn cơm. Sáng mai 5 giờ 30 phút, chúng ta chọn tới cây mía từ trong thôn xuất phát, 6 giờ lên núi. Trần Quang Minh đem kế hoạch của mình nói một lần. Sư phó, thôn các ngươi ở đâu, ta đi trước nhận biết đường. Từ Bình mở miệng nói. Nhà hắn ngay tại Đại Nam Hương, muốn cây mía liền muốn đi trước trong thôn chọn, khẳng định muốn sớm hơn xuất phát. Ngươi không cần đặc biệt tới, ngươi phần kia ta giúp ngươi chọn lựa đi qua là được. Trần Minh Dũng thấy vậy, vô cùng trượng nghĩa đạo. Đi qua một ngày ở chung, hắn đã đem Từ Bình coi là chính mình người. A, như vậy sao được? Như thế nào không được, ngươi trả cho chúng ta bắt con thỏ hoàng ăn đâu? Trần Minh Dũng khoát khoát tay. Lâm Hiểu nghe xong cũng nói, ta cũng giúp lấy khiên một chút. Thấy mọi người mở miệng trước, Trần Quang Minh liền cười nói tiếp, chúng ta mỗi người gây trước 100 cân đi qua, đến lúc đó lại phân cho ngươi. 100 cân có chút nặng, nhưng đất bằng vẫn là không có vấn đề. Mà muốn đi đường núi, 80 cân đã là cực hạn, bằng không thì hắn thật muốn trực tiếp chọn 100 cân đi qua, cái này đều là tiền. Đại gia nghe xong đều nói không có ý kiến. Vốn là lưỡng địa cách không xa, chỉ cần chọn đến chân núi là được. Vậy thì cảm ơn mọi người. Về nhà ta liền làm mấy cái bộ, mời mọi người ăn thịt rừng. Từ Bình cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, đem phần nhân tình này ghi ở trong lòng liền thành. Song phương phân ly sau, Từ Bình trở về Đại Nam Hương, Trần Quang Minh bốn người hướng đi lấy núi đối diện Tam Gia thôn đi đến, dùng gần nửa giờ đã đến trong thôn. Bốn người tại cửa thôn tách ra, riêng phần mình về nhà. Vậy ta đi trước. Trần Minh Dũng không kịp chờ đợi hướng về nhà chạy, muốn khoe khoang vừa kiếm được tiền. Mặc dù treo đèo lội suối đi huyện bên trên thành trấn bán nước nghĩa sự tình không thể nói, nhưng không trở ngại hắn khoe khoang chính mình bán nước nghĩa kiếm được tiền. Trần Quang Minh cũng trở về nhà. Xa xa, hắn liền gặp được Trần Phụ ngồi ở cửa quất lấy thuốc lào. Nhìn thấy hắn trở về, lúc này mới đứng lên, thở phào, như thế nào mới trở về? Đi hơi xa một chút, lần sau chắc chắn chú ý. Ân, an toàn đệ nhất. Hai cha con cùng một chỗ vào phòng. Trong phòng đen như mực còn không có điểm dầu hỏa đèn. Nhìn thấy Trần Quang Minh trở về, Trần Mẫu đội vàng đem trong nồi đồ ăn múc ra, điểm dầu hỏa đèn, người một nhà ngồi ở trước bàn cơm cùng nhau ăn cơm. Hôm nay không có thịt. Trần Quang Minh lại hỏi, nương, không phải cho ngươi tiền nhường ngươi mua thì sao? Trần Mẫu có chút lúng túng, nàng không phải quên, mà là không có cam lòng mua. Mỗi ngày ăn thịt, ngẫu nhiên cũng ăn một chút làm, coi như ngươi lại có thể kiếm tiền, cũng không thể mỗi ngày ăn thịt à? Nàng nghĩa chính ngôn từ nói. Trần Phụ cũng cho rằng là cái này lý. Trần Quang năm vợ chồng túi đầu ăn cơm, căn bản không có tư cách phát biểu ý kiến. Những ngày này, bọn hắn vẫn là dính đệ đệ quang, mới mỗi ngày ăn thịt. Đối bọn hắn nhà như vậy, ăn chay mới bình thường. Trần Đại Tẩu lại nghĩ tới về sau phân ra sự trong lòng lại bắt đầu chua. Nếu quả thật tách ra, về sau chắc chắn không có cách nào bữa bữa ăn đến thịt. Càng ngày càng không muốn tách ra. Trần Quang Minh cũng biết Trần Mẫu không nỡ, hơi hơi thở dài. Còn muốn tự mua thịt trở về mới được. Trước khi rời đi cũng cho Lâm Vũ Khê lưu lại tiền, không biết hoa không có. Có chút nhớ con dâu. Quang Minh, cái kia cây mía bán thế nào? Trần Mẫu hỏi thăm. Nàng biết Trần Quang Minh chuyến này cũng mang theo chút cây mía đi bán. Đều bán mất, kiếm lời mấy mao tiền. Trần Quang Minh mở miệng nói. Thật đúng là có thể bán đi a. Người sống trên núi chẳng lẽ cũng thích ăn cây mía? Trần Mẫu trên mặt vui mừng, ngươi xem một chút trong nhà còn có cái gì có thể bán. Ta lần này là vận khí tốt đối tiếp một nhà đường nhà máy. Chúng ta trực tiếp cho đường nhà máy vận cây mía, mới miễn cưỡng có thể kiếm lời một chút. Nghe được hắn lời nói, người một nhà toàn bộ đều lộ ra kinh ngạc. Trên trấn còn có đường nhà máy muốn cây mía. Trần Quang Nam nghi ngờ nói, có trong thôn tập thể chứng minh, ta đi sát vách trấn bán. Thủy đầu trấn cũng là sát vách trấn, mặc dù cách một mảnh đại sơn. Có xa hay không, một lần có thể kiếm lời bao nhiêu? Trần Đại Tẩu nhịn không được nói. Nàng cũng không nghĩ đến, tiểu thúc tử vẫn còn có loại này phương pháp. Trần Quang Minh liền không lên tiếng. Những thứ này thế nhưng là bí mật thương nghiệp, không thể cùng người khác nói. Trên đường trở về, hắn cũng đã dặn dò vài người khác. Trần Phụ cũng cảm nhận được không thích hợp, nhìn con dâu một mắt. Trần Đại Tẩu ngượng ngùng nở nụ cười, có chút hối hận. Trước đây các nàng vợ chồng thật sự cảm giác cây mía bán không được, tăng thêm cây mía trong đất kiếm lời công điểm có thể đổi tiền, tăng thêm có phong hiểm cùng một điểm mặt mũi quấy phá, mới không có đi cùng. Bây giờ nhìn thấy Trần Quang Minh lại kiếm tiền, trong lòng các nàng lại dao động. Đại ca Đại Tẩu không có sách, Trần Quang Minh cũng không nói cái gì, mỗi người đều phải vì mình lựa chọn phụ trách. Cha, ta còn muốn đi thôn trưởng chỗ đó một chuyến, đợi lát nữa lưu cho ta cửa. Hảo. Trần Quang Minh liền cầm lên trong nhà đèn tin ra cửa. Hắn đi nhà trưởng thôn, chủ yếu chính là xác định một chút tiếp theo mỗi ngày muốn 400 cân cây mía sự tình, đã nói sau liền có thể trực tiếp đi tắt phường bên kia chọn cây mía. Nhưng suy nghĩ một ngày không gặp con dâu, hắn liền lượn quanh điểm lộ. Lâm Vũ Khê nhà yên tĩnh, hẳn là ăn cơm sớm ngủ rồi. Trần Quang Minh có chút thất vọng, quay người muốn rời đi, nhưng đột nhiên hắn nghe thấy tựa hồ có thật thấp khóc thút thít âm thanh từ đằng xa dốc núi nơi đó truyền đến. Chương 29, đơn giản tỏ tình. Chương 29, đơn giản tỏ tình. Trần Quang Minh đèn tin chiếu qua dốc núi đằng sau, một thân ảnh ôm hai đầu gối thấp giọng thút thít. Lâm Vũ Khê nghe được âm thanh, Lâm Vũ Khê đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy đứng ở trước mặt Trần Quang Minh, nàng cuống quýt quay đầu đi chỗ khác. Đã xảy ra chuyện gì? Trần Quang Minh liền vội vàng đi tới. Qua một hồi lâu, Lâm Vũ Khê mới dừng lại thút thít động tác. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn lại thấp giọng hỏi thăm. Lâm Vũ Khê đỏ mắt trở thành thỏ mắt, nhưng vẫn là quật cường nói, không có gì. Nàng âm thanh rất thấp, rất ủy khuất. Trần Quang Minh ban ngày cho hắn một khối tiền bị cha cầm đi. Nàng vốn là muốn cầm tiền này cho Trần Quang Minh mua vài món đồ, nhưng nàng không có dấu kỹ. Cha nàng sau khi phát hiện, mắng nàng một trận, nói nàng cũng dám tư tàng tiền, sau đó chuyển tay thì lấy đi cho hai cái náo muốn mua đồ vật đệ đệ. Mặc dù bình thường phụ thân liền cho tới bây giờ không quan tâm qua nàng, đợt một chút lại đánh chửi nàng, nàng cũng đã quen thuộc chịu đựng, cho tới bây giờ không nghĩ tới phản kháng cùng thay đổi. Nhưng mà lần này, nàng chính là cảm giác rất ủy khuất. Nàng đầu tiên nghĩ tới chính là Trần Quang Minh, hy vọng dường nào Trần Quang Minh có thể tới mang chính mình rời đi cái nhà này, cho nên nàng nhịn không được đi tới chỗ này sườn núi nhỏ. Cho nên khi nhìn đến Trần Quang Minh một khắc này, nàng mới có thể không khống chế được khóc lên. Chờ ta làm xong trận này, liền cưới ngươi về nhà. Trần Quang Minh an ủi. Kiếp trước, hắn ngẫu nhiên cũng biết nghe Lâm Vũ Khê nâng lên trong nhà, vừa đoán liền đoán được Lâm Vũ Khê vì cái gì khóc, muốn giải quyết chuyện này, đem người lấy về nhà là được. Lâm Vũ Khê thẹn thùng túi đầu xuống. không có cự tuyệt, mà là chấp nhận xuống. Trần Quang Minh liền bồi Lâm Vũ Khê ngồi ở trên sườn núi, giắt tay của nàng. Lâm Vũ Khê nhẹ nhàng giật giật, không có rút ra. Sau đó, nàng liền bị Trần Quang Minh nói chuyện hôm nay phát sinh hấp dẫn. Nghe được Trần Quang Minh năm người trèo đèo lội suối đi địa phương xa như vậy bán nước đĩa, Lâm Vũ Khê trên mặt lộ ra đau lòng, trong lòng nhưng cũng ngọt ngào. Nàng biết Trần Quang Minh đúng là cố gắng thay đổi xong. Vì tương lai của chúng ta khẳng định muốn thật tốt kiếm tiền a. Đơn giản một câu tỏ tình, lập tức liền chiếu sáng Lâm Vũ Khê bầu trời. Ngươi còn có việc, nhanh đi thôi. Lâm Vũ Khê đẩy Trần Quang Minh, ta đã tốt, không cần lo lắng. Hảo. Trần Quang Minh gật gật đầu, lại không đứng dậy. Lâm Vũ Khê biết Trần Quang Minh là muốn nhìn nàng đi về trước. Trong lòng ấm áp, nàng cẩn thận mỗi bước đi xuống sườn núi hướng về nhà đi. Gặp Lâm Vũ Khê vào phòng, Trần Quang Minh mới đứng lên. Hắn con mắt nhìn Lâm Vũ Khê nhà rất lâu, mới quay người hướng về nhà trưởng thôn đi. Thôn trưởng nhìn thấy Trần Quang Minh thật bất ngờ. Nghe được Trần Quang Minh mỗi ngày muốn 400 cân cây mía sau, kinh ngạc thì sâu hơn. Người tìm được môn lộ. Hắn không xác định nói. Ân, đối tiếp sát vách trấn một nhà đường nhà máy. Trần Quang Minh mỉm cười, chi tiết liền không thể lại nói. Tiểu tử ngươi lợi hại. Thôn trưởng gương mặt tán dương. Trong khoảng thời gian ngắn vậy mà liền tìm được đối tiếp đường nhà máy. Hiệu suất này cũng quá cao. Đồng thời cũng nói Trần Quang Minh năng lực chính xác mạnh phi thường. Rất khó tưởng tượng, Trần Quang Minh trước đây không lâu còn được gọi là không làm việc đàng hoàng tên du côn, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đi thôi, chúng ta bây giờ liền đi tác phường bên kia. Trần thôn trưởng đội vã mặc quần áo, hai người cùng đi ra cửa. Đây không chỉ là giúp Trần Quang Minh, bản thân Trần Quang Minh trợ giúp trong thôn bán nước đĩa, cũng là vì trong thôn làm việc, nói đến trong thôn còn muốn cảm tạ hắn. Hai người cùng đi tác phường. Trong xưởng tồn lấy đường đỏ cùng tên đĩa, nhất thiết phải có người mỗi ngày trông coi. Chuyện này rất đơn giản, Trần thôn trưởng giao phó xong sau còn cho ra một phần chứng minh, về sau Trần Quang Minh mỗi ngày đều có thể tới trực tiếp lấy tiền mua cây đĩa. Phiền phức thúc. Trần Quang Minh cảm kích nói. Thôn trưởng phất phất tay, có gì có thể tạ, là trong thôn muốn cảm ơn người mới đúng. Giải quyết một sự kiện, Trần Quang Minh cũng trầm tĩnh lại. Hai người lại một đường trò chuyện trở về, Trần Quang Minh đem thôn trưởng đưa về nhà, lúc này mới cũng trở về nhà viện tử xuống dốc khóa, hắn sau khi tiến vào khóa môn, trở về phòng ngủ. Phòng ở vẫn là phá điểm. Muốn cưới vợ, phòng này cũng muốn một lần nữa nắp mới được. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đợi đến ngày thứ 2 năm điểm, đồng hồ sinh học đem hắn đánh thức, bên ngoài đã có động tĩnh, chờ hắn ra ngoài chỉ thấy Trần Mẫu đang tại nấu bát mì. Nương. Trần Quang Minh kêu một tiếng. Nhìn xem trước bếp lò bị ánh lửa tỏa ra Trần Mẫu, trong lòng của hắn ấm áp. Tiếp trước hắn không hiểu chuyện, đằng sau lại tại bên ngoài sống sáo, liền Trần Mẫu được ung thư bao tử, hắn đều rất không tiếp đãi lâu được tại bên cạnh Trần Mẫu, cũng là hắn khó mà xóa tiếp với. Một thế này, hắn nhất định phải thật tốt hiếu thuận phụ mẫu. Đi trước rửa cái mặt lập tức liền hảo. Trần Mẫu cười nói, nhìn xem nhi tử trở nên càng ngày càng tốt, còn có thể giúp đỡ trong nhà, trong lòng phá lệ thỏa mãn, tiếp theo chỉ cần nói lại cái con dâu, liền có thể trở lấy ông cháu. Lại nói, lão đại con dâu vào cửa đều một năm, tại sao còn không động tĩnh đâu? Trần Quang Minh rửa mặt xong, nhanh chóng ăn cơm liền ra cửa. Chờ hắn đi tới đường đỏ xưởng thời điểm, háo tử đã sớm tới, hơn nữa đem cây mía đều cần xong chia xong, liền đợi đến hắn tới bằng dao. Khô cực. Cái này có gì, đến sớm cũng không có việc gì làm. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Không bao lâu, Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu cũng đến đây. Trần Quang Minh nhìn ra hai người tâm tình đều rất tốt, hỏi, cùng người trong nhà nói rõ. Đương nhiên. Trần Minh Dũng đắc ý nói, sáng sớm vẫn là mẹ ta dựng ta dậy. Các ngươi là không biết, hôm qua ta nói cùng ngươi kiếm được chuyện tiền, mẹ ta trong mắt kém chút trừng ra ngoài, những người khác cũng đều kinh ngạc không được. Cha ta cùng ta ca bọn hắn còn nghĩ cùng ta cùng một chỗ, đều bị ta cự. Cha ta vậy mà cũng không sinh khí, liền để ta thật tốt đi theo ngươi, mẹ ta sáng sớm còn sợ ta ngủ trễ, nhìn qua so ta còn thật trương. Trần Minh Dũng nói liên tục nói rất nhiều, thật sự cao hứng. Từ nhỏ đến lớn hắn cảm giác chính mình chưa từng như thế mở mày mở mặt qua, làm hại hắn tối hôm qua kém chút mất ngủ, hôm nay mới nửa ngày không dậy nổi, bị mẹ hắn cứng rắn kéo lên. Trần Minh Dũng nói xong, Lâm Hiểu mới nói, cũng đều là giao phó hắn thật tốt đi theo Trần Quang Minh làm lời nói. Có thể thấy được, Trần Quang Minh bây giờ tại trong thôn danh tiếng quả thật không tệ. Hai người cha mẹ vậy mà để cho bọn hắn thật tốt đi theo, không có để cho bọn hắn tránh xa một chút. Vương Hào đã giúp chúng ta đem đồ vật lý hảo, ta cũng giao trả tiền, bây giờ liền xuất phát ta, bằng không thì buổi tối hôm đó. Trần Quang Minh mở miệng nói, ba người nhao nhao gật đầu. Bước lên 100 cân cái sọt. 100 cân vẫn còn có chút nặng, may mắn bọn họ đều là trẻ tuổi đại tiểu hỏa, bình thường không phải lên núi chính là xuống sông, còn luyện chơi qua chỗ bên trên Nam Quyền. Bọn hắn chỗ này về sau thế nhưng là có Văn Đều Vũ Hương Xương Hảo, Mai Long Khê bên kia còn có chuyển xuống Nam Quyền quán, chỉ là trước đó bởi vì những sự tình kia bị nốt. Đi mau đi kiếm tiền rồi. Trần Minh Dung cao hứng gào to, chọn cái gì cũng còn có thể chạy.